từ lâu dài tập đoàn ra, đi xe trở lại Tấn Hải thị Âu Dương gia. Lý Đan thấy không có chuyện gì, liền cáo từ nói, tiểu thư, Bắc Hải bên kia chuyện làm ăn đã đàm luận thành, hợp đồng ngươi có muốn hay không nhìn một chút, nếu như không nhìn, ta sẽ đưa hồi công ty đi tới. Hừm, ngươi đưa về công ty đi thôi. Ta ngày mai có thời gian đi công ty xem cũng như thế. Các loại, chờ, Lý Đan đi rồi, Âu Dương Nhu Tình ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, móc ra một tờ giấy, đặt ở trên khay trà, Hạ Phi, ngươi qua đến xem thử phần này hiệp ước, nếu như không có ý kiến gì liền ký rồi đi. Hạ Phi cầm lấy hợp cho, đầu tiên đập vào mắt chính là bốn chữ lớn, ở chung hiệp định. Nay thỏa thuận tên cũng có vấn đề, cái gì gọi là ở chung hiệp định. Ta lại không có cùng ngươi ở chung, như ngươi vậy rõ ràng là muốn hô ta, chờ ta ký tên, sau đó muốn tìm ngươi từ hôn thời điểm, ngươi đem vật này vừa lấy ra, nói, xem, đây là chúng ta thiêm qua ở chung thỏa thuận, đều ở chung, Hạ Phi hiện tại muốn từ hôn. Người khác đến lúc đó sẽ nghĩ như thế nào ta? Người Âu Dương Nhu Tình bị hắn sắc bén ngôn từ cho tức giận nghiến răng, chỉ có thể cắn răng bạc nói, thỏa thuận tên gọi có thể cải. Ngươi chủ yếu xem thỏa thuận nội dung bên trong. Điều thứ nhất, bản thân Âu Dương Nhu Tình cùng làm thuê mới Hạ Phi, chỉ là trên danh dự ở chung, không cho ảnh hưởng từng người sinh hoạt. Điều thứ hai, Hạ Phi ở làm thuê trong lúc, nhất định phải đối với cố chủ Âu Dương Nhu Tình nói gì nghe nấy. Điều thứ ba, vốn hiệp ước thời hạn có hiệu lực, từ ngay hôm đó lên là nửa năm, Âu Dương Nhu Tình nguyện phó cho Hạ Phi 100 vạn tiền thù lao, sau khi mỗi cái không thiếu nợ nhau. Hạ Phi rất chăm chú nhìn từ đầu tới đuôi, sau đó đem hiệp ước đặt ở trên khay trà, trịnh trọng việc nói, cái khác ta đều không có ý kiến gì, chính là nói gì nghe nấy này một cái không được. Tại sao không được? Âu Dương Nhu Tình nghĩ đến một cái buổi chiều mới viết ra, chính là vì chăm sóc Hạ Phi. Sáng sớm hôm nay cùng Hạ Phi từng gặp mặt sau khi, nàng bệnh tình của Gia Gia có rõ ràng chuyển biến tốt, hơn nữa Hạ Phi cũng luôn mồm luôn miệng có thể trợ giúp Gia Gia kéo dài tuổi thọ, vì lẽ đó, vì Gia Gia, nàng nhất định phải làm ra hành động như vậy. Ta ra 100 vạn thuê ngươi, lẽ nào ngươi vẫn chưa thể đối với ta nói gì nghe nơi sao? Ta lại không có để ngươi hoa 100 vạn đến thuê ta đối với tiền không có hứng thú gì, đủ ta ăn cơm ngồi xe là được. Ngược lại hiện tại ở nơi này, ăn ở không lo, ra ngoài có ngươi cùng đàn tỷ làm tài xế. Ta đòi tiền có ích lợi gì? Ngươi cũng thật là cái vô lại. Âu Dương Nhu Tình lần thứ hai không có gì để nói, đúng đấy, y phục đã để Lý Đan giúp hắn mua xong, ăn ở không cần sầu, ra ngoài có xe, vẫn là mỹ nữ tài xế, loại này tháng ngày quả thực chính là thần tiên tháng ngày, còn muốn tiền có ích lợi gì? Nhưng là, Âu Dương vẫn không hiểu, tại sao phía trên thế giới này còn có người không ham tiền? 100 vạn đối với nàng như vậy nhà giàu tiểu thư tới nói có lẽ không tính là gì. Thế nhưng đối với một cái từ trong sơn thôn mới ra đến, cùng đinh đương vang thiếu niên tới nói, 100 vạn quả thực chính là một khoản lớn tài sản, có mấy người coi như để bọn họ đi giết người phóng hỏa, chỉ sợ đều sẽ nghĩa vô phản cố đi. Thế nhưng Hạ Phi nhưng từ chối như vậy thẳng thắn. Nếu như nàng biết Hạ Phi đã từng đem tiền đa đa đưa cho hắn 100 vạn không cần thiết chút nào chuyển giao cho mới quen không bao lâu tiền oánh, khả năng thì sẽ không lại điều ước trên viết xuống này một cái. Ngày hôm nay ta đi trường học. Tôn Hạo lại chạy tới đối với ta lấy lòng, hắn còn nói là ngươi để hắn đến truy ta, việc này có phải là thật hay không? Đúng đấy. Ngươi lại không chịu từ hôn, còn muốn cầm phần này quỷ thỏa thuận đến hô ta làm sao có khả năng liền như vậy nhấc tay đầu hàng, nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó ngươi mới được. Âu Dương Nhu Tình nhất thời một trận nhục trí. Ngươi tốt nhất đừng tiếp tục làm tương tự mờ ám, nếu không thì, trong nửa năm này ngươi sẽ chết rất khó coi. Ngươi nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, thật giống một con mẫu dạ xoa. Hạ Phi thở dài, cũng chỉ có tôn con chuột như vậy đầu đất mới sẽ thích ngươi. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Nhu Tình mày liếu dựng thẳng, đã đến triệt để bạo phát biên giới, trong mắt lửa giận còn kém đem Hạ Phi khốn nạn tiêu chết. Không có gì, ta nói. Ta nhất định sẽ đúng hạn về nhà. Ngày mai ta liền đi trường học cùng Tôn Hạo nói, để hắn không cần dây dưa nữa ngươi. Tính, ta còn có thể ứng phó đến, ngươi an tâm cùng đàn tỷ học tập trên phương diện làm ăn sự, cái khác không phải nghĩ nhiều. Đối với... Vì để cho Gia Gia an tâm dưỡng bệnh, ta quyết định cử hành một cái đính hôn tiệc rượu. Cái gì? Hạ Phi giác chính mình thật sự đi câu bên trong, hắn vốn là chỉ là giả mạo một cái Âu Dương bạn trai, không nghĩ tới dĩ nhiên lại thêm chú. Ngươi quả nhiên không có ý tốt, thiệt thòi ta còn tin tưởng lời nói của ngươi. Chẳng trách Hạ Sơn trước đại sư phụ lần nữa căn dặn ta, nói bên dưới ngọn núi nữ nhân là lão hổ, nhìn thấy tuyệt đối đừng chọc giận nàng. Xem ra ta thực sự là quá thiện lương, mới sẽ bị ngươi lừa gạt. Lừa ngươi muội a. Âu Dương Nhu Tình lấy không dung từ chối khẩu khí nói, sự tình liền như thế định, ta sẽ an bài tốt tất cả. Hạ Phi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, lúc này chết chắc rồi. 6 giờ tối nhiều, đối với Tấn Hải như vậy thành thị tới nói, nó mới vừa tỉnh lại, buổi tối Tấn Hải sức sống bắn ra bốn phía. Hạ Phi điện thoại di động liền văng lên, là Diệp Mộng Như đánh tới. Diệp Mộng Như, ngươi tại sao lại gọi điện thoại cho ta a? Ta hai ngày nay bận bịu chết rồi, không có thời gian xã giao ngươi. Đối với, sáng sớm hôm nay các ngươi Diệp gia có cái gì lòng, bị ta đánh một trận, sau khi trở về hắn có hay không thành thật một chút. Âu Dương Nhu tình dùng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Phi một chút, Diệp gia nhúng tay ma túy sự, ở Tấn Hải đã không tính là bí mật gì, một ngày nào đó, Diệp gia sẽ bị cảnh sát một lưới bắt hết. Bởi vậy, nàng không muốn Hạ Phi cùng Diệp gia có bất kỳ quan hệ gì. Hạ Phi, đem điện thoại di động cho ta, ta đến cùng Diệp Mộng Như nói. Âu Dương nói liền đem điện thoại di động đoạt mất. Hạ Phi rất không tình nguyện liếc nàng một cái, thầm nghĩ trong lòng, Âu Dương nha đầu này quả thật là cái cọp cái a, may mà không cùng nàng kết hôn, không phải vậy sau đó nhất định phải sinh sống ở nước sôi lửa bỏng chi bên trong. Âu Dương Nhu Tình đối với điện thoại di động nói rằng, Diệp tiểu thư, ta là Hạ Phi vị hôn thê Âu Dương Nhu Tình. Chúng ta ngày kia liền muốn cử hành lễ đính hôn, vì lẽ đó, ngươi sau đó không có chuyện gì liền không cần gọi điện thoại cho hắn. Diệp Mộng Như trầm mặc một hồi, Âu Dương tiểu thư, có chuyện ta nghĩ cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Hạ Phi đã thương Diệp Thiên, ngươi lại nhiều lần từ chối Diệp Thiên cầu hôn, hiện tại còn đem Âu Dương ra cùng Diệp ra chuyện làm ăn vãng lai toàn bộ thủ tiêu. Sáng sớm hôm nay, Diệp Thiêm Long lại bị Hạ Phi đánh cho một trận. Ta lo lắng, Diệp Thiên cùng Diệp Thiêm Long có thể sẽ trả thù các ngươi. Gần nhất các ngươi ra vào nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Diệp Thiên cùng Diệp gia có thể sẽ trả thù, bản này ở Âu Dương Nhu Tình trong dự liệu, thế nhưng nghe được Diệp Mộng Như chính miệng nói như vậy, nàng không khỏi trong lòng vẫn là lấy làm kinh hãi. Do dự một chút sau khi, Âu Dương nói, Diệp tiểu thư, nếu như ngươi hiện tại có thời gian, chúng ta có thể ra gặp mặt sao? Được. Chúng ta đến ở cật quảng trường Tuyết Dô Len phòng cà phê chạm mặt đi. Sau nửa giờ, Âu Dương Nhu Tình cùng Hạ Phi đến Tuyết Dô Len phòng cà phê. Hạ Phi bưng lên cà phê uống một hớp, không nhịn được nhíu mày, tụ cục thì thầm nói rằng, thứ này mùi vị như thế quái, thật giống miêu phân như thế, lại có thể có người dùng tiền mua uống. Các ngươi người thành phố cũng thật là không thể nói lý. Âu Dương Nhu Tình không nói gì nói, Hạ Phi, nhanh mồm nhanh miệng có lẽ là một cái rất tốt phẩm chất, thế nhưng muốn ở xã hội thượng lưu đứng vững gót chân, liền không thể quá nhanh mồm nhanh miệng, có vài thứ, vẫn là giấu ở trong lòng tốt hơn. Hạ Phi dùng dư quang của khỏe mắt phủi Âu Dương một cái. Vậy chẳng phải là muốn biệt ra bệnh đến. Chính là quân tử thản chứng chứng, tiểu nhân mới tàng gì gì, yêu thích chính là yêu thích, chán ghét chính là chán ghét, muốn tàng ngươi tàng, ta có thể không tàng. Âu Dương Nhu Tình không nhịn được phốc một cái, đem cà phê toàn phun ra ngoài, sáng giọng, được kêu là quân tử bằng phẳng, tiểu nhân thường thích thích. Lúc này, Diệp Mộng Như còn chưa tới, nhưng có mười mấy chiếc mổ tờ đình đến Tuyết Dô Len phòng cà phê cửa, mười mấy cái bất lương thanh niên lấy nón an toàn xuống, đi vào phòng cà phê. Một người cầm đầu bên ngoài anh Tuấn, hắn mang một đôi màu đen quần sáo, lộ ra 10 ngón, mặc trên người màu đen ví da khác, phía sau theo hơn 10 cái tiểu đệ. Hạ Phi chỉ liếc mắt nhìn, liền phát hiện ngày hôm nay đã từng gặp phải cái kia hấp hối trên đường Vương Bắc Ca, Tôn Bá cũng ở trong đó. Vương Bắc Ca, thật là khéo a. Hạ Phi vây tay chào hỏi, lại đây đồng thời ngồi. Tôn Bá cũng không đến, có Lao Đại Mã Anh Dũng ở đây, hắn không dám làm cản. Bất quá khỏe miệng của hắn nhưng trồi lên nụ cười gằn. Thầm nghĩ chính mình cùng cái này hai kẻ ngu si cũng thật là xông lên, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, lúc này có Lao Đại Mã Anh Dũng ở, xem ngươi còn dám hung hăng không. Mã Anh Dũng kỳ quái liếc mắt nhìn Tôn Bá, dùng trêu chọc âm thanh nói, tiểu bá, ngươi biết tiểu tử này sao? Tôn Bá đương nhiên sẽ không đem mình khiếu sự nói ra mất mặt xấu hổ, hắn con ngươi xoay chuyển một cái, nói, ta cùng tiểu tử kia từng có gặp mặt một lần, không có cái gì thâm giao. Vậy thì tốt. Thỉnh cho chúng ta thiết lập sự đến vướng chân vướng tay. Mã Anh Dũng nhân xưng xe thần, là phi xa đảng lão đại, thủ hạ mười mấy tiểu đệ, cũng coi như là một luồng thế lực không nhỏ, ở trên đường cũng coi như là cái vang dội nhân vật. Vì lẽ đó, phi xa đảng cũng không chỉ có đua xe, cướp bao những này cấp thấp phát tài phương pháp, bọn họ thỉnh thoảng cũng tiếp một chút ít hoạt, nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người. So với hiện nay thiên, bọn họ chính là tóm Diệp Thiên tiền, đặc biệt đến gây sự với Âu Dương Nhu Tình. Mã Anh Dũng mang theo hơn 10 cái tiểu đệ, đi tới Âu Dương trước mặt, dùng rất làm cản ánh mắt đánh giá nàng một lần. Không hổ là Tấn Hải 10 đại mỹ nữ một trong, quả nhiên quốc sắc thiên hương. Âu Dương tiểu thư, ngươi cùng cái này rõ ràng còn không có phát dục tốt tiểu tử ngồi cùng một chỗ, không cảm thấy làm mất thân phận sao? Ở chúng ta Tấn Hải, có thể xứng đáng với ngươi Âu Dương tiểu thư cũng không có nhiều người, ta Mã Anh Dũng chính là một cái trong đó, chỉ cần đối xử loại này vớ va vớ vẩn nhị thế tổ, Âu Dương Nhu Tình biện pháp chính là không đi để ý đến bọn họ, sau một quãng thời gian bọn họ liền cảm thấy chán. Âu Dương tiểu thư, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là đang đợi Diệp gia tiểu thư đi. Mã Anh Dũng nói, rất tự nhiên rất ngồi xuống. Hạ Phi kỳ quái liếc hắn một cái, hỏi, ngươi là ai a? Cái mông của ngươi có như vậy trầm sao? Cũng không hỏi một chút ta có nhường hay không ngươi ngồi. Ta vừa nãy là bắt chuyện Vương Bắc Ca, lại không phải bắt chuyện ngươi, ngươi đến là rất sẽ đến sự a. Mã Anh Dũng tuy rằng không phải quan chức, cũng không phải ông chủ lớn, thế nhưng ở Tấn Hải dám cùng Mã Anh Dũng nói chuyện như vậy người thật không nhiều. Bởi vì hắn là phi xa đảng lão đại. Nếu như đắc tội rồi hắn, vạn nhất ở trên đường ra điểm tai nạn xe cộ cái gì, liền phiền phức. Ha ha ha. Ngươi này giỡn so với tiểu tử đúng là thật đáng yêu. Mã Anh Dũng bắt đầu cười ha hả, ta coi như là đứng lên, tôn bá hắn cũng không dám ngồi. Đến, tôn bá, ngươi cáo hắn ta là ai? Đây là chúng ta lão đại, tiểu Mã ca. Tiểu tử ngươi trợn to mắt chó của ngươi, hảo hảo nhìn một cái. Lão đại của ngươi. Ồ, ta nhớ ngươi chào buổi sáng như nói với ta, lão đại của ngươi thật giống là gọi phân ngựa ra bên ngoài tuân ra à, thế nào vào lúc này lại biến thành tiểu Mã ca. Vương Mã ca, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi thế nào đổi lão đại so với đổi bít tất còn chịu khó. Hạ Phi ngửa cổ, lộ ra nộ không tranh vẻ mặt. Phân ngựa ra bên ngoài tuôn ra. Hắn đây Mã rõ ràng là thất kia Mã cái bụng không thoải mái muốn tiêu chạy tiết tấu a. Mã Anh Dũng cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, sắc mặt đã kinh trở nên hơi khó coi. Hắn mạnh mẽ mà chừng tôn bá một chút, thầm nghĩ khá lắm, lại dám cóng lấy lao tử lấy như thế cái biệt hiệu, xem lão tử trở về thế nào chừng trị ngươi. Tôn bá nhưng là bị này chừng sợ đến chân đều mềm nhũn. Lão đại phát điên, hậu quả rất nghiêm trọng a. Nhưng là, đây căn bản không phải lời của hắn nói. Rời ạ, lại bị cái kia giỡn so với tiểu tử cho hãm hại. Mã Anh Dung ở Âu Dương Mỹ nữ như vậy trước mắt, bị một cái xem ra có chút gầy yếu thiếu niên xem thường, cảm thấy có chút mất mặt, mặt âm trầm hỏi, ngươi chính là Âu Dương Nhu Tình Sơn Pháo vị hôn phu Hạ Phi. Ta không phải Sơn Pháo Hạ Phi, ta là móng ngựa thôn Hạ Phi, mùa hè hạ, bay lượn bay. Ta mặc kệ ngươi là cái kia thôn, ta chỉ biết ngươi nếu không câm miệng. Lão tử cũng làm người ta đập vỡ một ngươi. Mã Anh Dũng trầm thấp quát một tiếng. Hạ Phi nhíu mày nói, động một chút là muốn đập nát ta miệng, xem ra ngươi không phải người tốt lành gì à. Ta bây giờ nhìn ngươi có chút không hợp mắt. Nói, hắn lại chuyển hướng tôn bá đạo, chẳng trách Vương Bát Ca ngươi như thế vội vã đổi lão đại rồi, mặt hàng này xác thực không đáng đi theo. Nếu không như vậy, ta giúp ngươi đem hắn giải quyết đi, đổi chính ngươi làm lão đại thế nào. Tôn bá chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, suýt chút nữa không có khóc lên. Đổi ngươi muội à, ta không mang theo thế nào lừa người được không? Ai hắn sao sốt ruột đổi lão đại rồi? Ai hắn sao tự mình nghĩ làm lão đại rồi? Ma túy, lúc này chết chắc rồi. Phi xa đảng cái kia hơn 10 cái người, cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, ở Tấn Hải cùng Bắc Hải, chỉ có bọn họ phi xa đảng hung hăng phần, còn chưa từng thấy cái kia không có mắt dám đối với lão đại tiểu Mã ca bất kính, tiểu tử này vừa nhìn chính là trong thôn ra sơn tháo, không đem hắn đánh cái mặt mũi bầm dở. Này tiểu giỡn so với liền không biết bông hoa tại sao như thế hồng. Vì lẽ đó, bọn họ từng cái hoa chân múa tay nóng lòng muốn thử, chỉ chờ tiểu Mã ca ra lệnh một tiếng, bọn họ liền muốn đem Hạ Phi bạo đánh một trận. Âu Dương Nhu Tình vẫn lạnh lùng nhìn Mã Anh Dũng, nàng có loại trời sinh khí chất, càng là lãnh đạo, càng là cao quý, cặp kia đẹp đẽ trong đôi mắt to không có một chút phẫn nộ, không hề có một chút sợ hãi, cũng không hề có một chút khiếp đảm. Không tình cảm chút nào ánh mắt, chấn động tâm hồn. Tiểu Mã ca, chúng ta Âu Dương gia cùng các ngươi phi xa đảng, từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông. Diệp gia tuy rằng có tiền có thế, chúng ta Âu Dương gia cũng không tính kém, ngươi xác định thật sự nên vì Diệp gia đưa cho ngươi này điểm tiền đắc tội ta sao? Âu Dương Nhu Tình đúng mực nói. Chương 31, đánh gãy. Âu Dương âm thanh đặc biệt cảm động, bồi tiếp nàng băng sơn mỹ nhân vẻ mặt, sản sinh một loại mãnh liệt tương phản, mà anh dũng tại chỗ liền say sưa, chỉ tiếc như vậy đại mỹ nữ dĩ nhiên là cái này sơn pháo vị hôn thê. Ông trời thật mẹ kiếp mắt không mở à. Xin lỗi, Âu Dương tiểu thư. Ngươi cũng không cần oán giận chúng ta. Thật cái gọi là nắm tiền tài của người cùng người tiêu thai, lại thêm vào lúc trước Diệp gia đối với ta tiểu Mã ca có nâng đỡ ân đức, vì lẽ đó, ngày hôm nay chuyện này, ta nhất định phải giúp Diệp gia khó khăn. Diệp Thiên chủ tịch để cho ta tới hỏi Âu Dương tiểu thư câu nói sau cùng, Âu Dương gia có phải là quyết tâm muốn cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ? Âu Dương không lưỡng lự nói, đó là đương nhiên. Ngươi có thể đi trở về nói cho Diệp Thiên, làm thương gia, chúng ta Âu Dương gia có lựa chọn hợp tác đồng bọn tự do. để hắn sau đó đừng đến quấy rầy ta. Mã Anh Dũng gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì không nên trách các huynh đệ không khách khí. Âu Dương Nhu tình đột nhiên biến sắc, ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Kha kha. Chỉ cần Âu Dương tiểu thư cùng chúng ta đi một lần, để chúng ta đối với Diệp Thiên có câu trả lời, chuyện này dừng tay như vậy, cũng đỡ phải chuyển đi, người khác nói ta Mã Anh Dũng là cái không hiểu thương hương tiếc ngọc thâu người. Ta sẽ không cùng các ngươi đi, có việc để Diệp Thiên tự mình tới tìm ta đàm luận. Âu Dương Nhu tình nói, vừa mới ta đã báo động, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất đừng manh động. Nếu Âu Dương tiểu thư không hợp tác, thì đừng trách ta. Mã Anh Dũng hừ một tiếng, khoát tay, rất tinh tướng hô một tiếng, các huynh đệ, lên cho ta. Mã Anh Dũng vừa mới dứt lời, liền cảm thấy mình cái bụng tê dần, thật giống bị ai đạp trúng một cước, cả người đều bay lên, sau đó bột một tiếng, té lăn trên đất, ngã cái thất điên bắt đảo, mắt nổ đom đóm. Khốn nạn, dám đánh lén lao tử, ngươi hẳn à chết chắc. Ai u? Một đoàn bóng đen hướng về hắn đè ép xuống, vừa vặn đặt ở trên lưng của hắn, để hắn không tự chủ được đệ hét thảm một tiếng. Sau đó lại một đoàn bóng đen đè xuống. Sau đó lại một đoàn bóng đen đè xuống. Sau đó lại một đoàn bóng đen đè xuống. Không tới nửa phút, phi xa đảng hơn 10 cái tiểu đệ, tất cả đều ở Mã Anh Dũng trên lưng xếp lên la hán, đồng thời bọn họ không có một người phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, một luồng sức mạnh khổng lồ nắm lấy cổ của bọn họ. Sau đó thân thể liền không tự chủ được bay lên, nặng nề ép đến tiểu mã ca trên người. Đáng thương tiểu mã ca đã bị ép tới đầy mặt xanh tím, khí đều thở không ra đây, chớ nói chi là phát ra tiếng kêu thảm. Lúc này, chỉ còn dư lại một người còn ngạo nghễ đứng thẳng, như hạc đứng trong bầy gà giống như vậy, đứng tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tất cả những thứ này, người này tự nhiên chính là đã từng cùng Hạ Phi từng có gặp mặt một lần Vương Bắc Ca, Tôn Bá. Hạ Phi vỗ tay một cái, nói, là các ngươi những người này động thủ trước, có thể không trách ta à. Đại sư phụ nói, đối xử bằng hữu muốn như mùa xuân giống như ấm áp, đối xử kẻ địch muốn như trời đông giá rét như thế lãnh khốc. Rất xin lỗi, để cho các ngươi trải qua nhân sinh một hồi trời đông giá rét. Âu Dương Nhu tình có chút giật mình, nàng cũng căn bản không thấy rõ Hạ Phi đến cùng dùng phương pháp gì, dĩ nhiên để hơn 10 cái người đồng thời bay ra ngoài. Tiểu mã ca từ đám người bên trong giấy rùa bò ra, giống to không chỉ, đều mẹ kiếp cho lão tử bò lên. Đi phế bỏ tiểu tử kia. Phi xa đảng chúng tiểu đệ, bỏ lên, hô phần phật rút ra ra hỏa, cùng một màu ngắn tượng dao động, thứ này đánh vào trên thân thể người, bề ngoài không hề có một chút dấu vết, chỉ có thể khiến người ta nhận nội thương, đây là phi xa đảng đánh nhau thời quen dùng vũ khí. Ai, các ngươi cũng thật là đáng ghét, bất quá lần này ta không thể lại không công bị liên lụy với, ta muốn bắt đầu thu phí rồi, tổng cộng 13 người, mỗi người cho ta 100 khối. Ta đánh các ngươi một trận, lại đưa một trận, mua một tặng một. Ân, xem ở Vương Bát Ca trên mặt, ta thuận tiện cho các ngươi thêm bớt, miễn cưỡng thu các ngươi 1.000 khối tốt. Phi xa đảng chúng tiểu đệ, nâng trong tay tượng dao đồng, dương nanh múa vướt vọt tới, dẫn trước một cái điên cuồng hét lên nói, đánh ngươi ma túy chết, lao tử trước tiên đem ngươi đánh gãy xương. Phi xa bọn tiểu đệ lại một lần bay ngược ra ngoài, hơn 10 cái người lại này bài nổi lên độ khó cao bột, lược ở cùng nhau. Chỉ còn dư lại Tôn Bá được đặc biệt chăm sóc, không có bị đập bay, thế nhưng giờ khắc này hắn vẫn là sắc mặt trắng bệnh. Hai chân không nhịn được run cầm cập cái liên tục. Hắn một mặt là hoảng sợ Hạ Phi mạnh mẽ, mặt khác nhưng là sợ sệt trở về sau đó tiểu mã ca tìm hắn tính sổ. Hắn đây à, hết thể huynh đệ đều nằm xuống, liền còn lại một mình hắn đứng, đây rốt cuộc xem như là xảy ra chuyện gì. Hạ Phi nhưng vẫn là như cái người không liên quan như thế, ngươi cũng quá để ý mình, chỉ bằng như ngươi vậy động tác chậm, cũng muốn đem ta đánh gãy xương. Cha cha! Mã Anh Dũng kinh sợ đến mức cầm đều không đóng lại được, rời ạ! Hàng này đúng là cá nhân sao? Ra tay không khỏi cũng quá nhanh. Phân ngựa tuôn ra, đến ngươi, ngươi là chính mình chậm rãi dâng lên đi đây. Vẫn để cho ta động thủ đem ngươi dội lên đi. Phi, ta vẫn là đường động thủ, vạn nhất dính lên phân ngựa chẳng phải là xú chết rồi. Mã Anh Dũng lần thứ nhất cảm giác được có chút sợ sệt, nhưng hắn dù sao cũng là phi xa đảng lão đại, coi như là bị xóa sạch nha, thời khắc mấu chốt cũng không thể ở tiểu đệ trước mặt nhận kinh hại a, bằng không sau đó còn thế nào hỗn. Mẹ kiếp! Lão tử liều mạng với ngươi rồi. Liều cái đầu ngươi. Trước tiên đem 1.000 đồng tiền chịu đòn phí nộp. Hạ Phi nói lung lay một cái, lại biến mất tại chỗ. Mã Anh Dũng lần này để tâm lưu ý, con mắt đều không dám nháy một cái, nhưng cũng vẫn là chỉ nhìn thấy trước mắt bóng dáng loáng một cái, hắn liền cả người bay ra ngoài, vừa vặn đặt ở chúng vị tiểu đệ mặt trên. Hạ Phi cầm trong tay Mã Anh Dũng bóc tiền, từ bên trong móc ra một đại điệp tiền, mới ra 1.000 khối, đem dư thừa tiền lại nhét đi. Sau đó đem bóp tiền ném đến Mã Anh Dũng trên người. Được rồi, 1.000 khối chịu đòn phí ta đã thu rồi, từ đây chúng ta mỗi cái không thiếu nợ nhau. Bất quá, nếu như sau đó các ngươi còn muốn lại chịu đòn, hoan nên bất cứ lúc nào tìm đến ta, xem ở các ngươi là khách hàng quen mức, ta cho các ngươi bớt 8%. Mà anh Dũng đã triệt để kinh hãi, sắc mặt sụ xuống. Nếu như sớm biết Hạ Phi lợi hại như vậy, đừng nói Diệp ra trả thù lao để hắn đến gây sự với Hạ Phi, coi như là giết hắn, hắn cũng sẽ không tới. Lần này ở bọn tiểu đệ trước mặt, hết thảy tôn nghiêm đều đánh mất hầu như không còn, bọn tiểu đệ tuyệt đối sẽ không lại hướng về trước đây như vậy tôn kính hắn, đối với hắn sau đó đang phi xa đảng bên trong địa vị đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Âu Dương Nhu tình trong lòng ngược lại có mấy phần cao hứng, Hạ Phi xác thực không có khoác lác, có hắn ở bên người che chở, sau đó không cần tiếp tục phải sợ những tia sắc đảm bào thiên nam nhân. Tốt, Hạ Phi, chúng ta nên đi. Nhìn dáng dấp, Diệp Mộng Như là sẽ không trở lại. Hạ Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, từ phân ngựa tuân ra vừa mới nghe tới, Diệp Mộng Như đến thấy chúng ta sự tình hẳn là bị người ta biết. Ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Nói, hắn móc ra điện thoại di động, ta đến gọi điện thoại cho nàng xác nhận một cái, nàng còn nợ một hồi sắc không có cho ta kiếp đây, ở ta không có kiếp nàng trước, ai cũng không thể động nàng. Điện thoại đánh 3 lần, đều không có ai tiếp nghe, Hạ Phi không khỏi nhăn quấn rồi lông mày. Chương 32, khuyên. Âu Dương Nhu tình suy nghĩ một chút, nói rằng, mặc kệ như thế nào, Diệp Mộng Như dù sao vẫn là Diệp gia đại tiểu thư, Diệp Thiên Tổng không đến nỗi phát điên đến đối phó muội muội mình mức độ chứ. Hạ Phi nhưng lắc lắc đầu, lo lắng nói, đi tới Tấn Hải một ngày kia, ta tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên đánh Diệp Mộng Như một cái bàn tay, giấu tay 2 ngày đều không có tiêu. Diệp Thiên loại này sói con tử, ngoại trừ chính hắn, đối với người nào đều sẽ phát điên. Người như thế hoàn toàn không thể dùng người bình thường tư duy đến suy đoán. Trên đất nằm cái kia một đống người, giờ khác này trong lòng dồn dập thầm nghĩ, ngươi có mặt nói đến người khác không bình thường, thế nào không suy nghĩ một chút chính ngươi. Tôn Bá kẹp chặt cái mông, nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên trước hỏi một câu. Bay! Phi ca, chúng ta có thể đi rồi sao? Đi thôi, các ngươi cũng có thể đi rồi, bất quá sau đó muốn làm người tốt. Gia hốn, đều là cần phải trả, đừng lớn lối như vậy. Phi xa đảng mọi người giải tán lập tức. Mà anh Dung cũng lại vênh váo không lên, dẫn bọn tiểu đệ ảo náo chạy trốn. Đi tới Hạ Phi tầm mắt không nhìn thấy địa phương sau khi, mà anh Dũng ngừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tôn Bá. Tôn Bá không nhịn được run cầm cập mấy lần, nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ xong, lúc này thực sự là hoàng bùn rơi vào đụng quân bên trong, không phải phân cũng là phân. Tôn Bá, cái này Hạ Phi rốt cuộc là ai? Ngươi với hắn đến cùng là quan hệ gì? Tôn Bá không dám ẩn giấu, tiểu mã ca, ta chưa hôm nay mở ra ngươi bẻn vốn là muốn ở một cái mới quen lưu trước mặt huyễn một cái. Không nghĩ tới ở trên đường gặp phải Phi ca. Không, cái kia Hạ Phi, kết quả bị hắn lại mắng lại tổn, hại ta ở nữ trước mặt ném tới mặt mũi, vốn là ta còn ghi nhớ biển số xe của hắn hảo, muốn quay đầu lại trừng trị hắn, nhưng là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp gỡ. Mà anh Dũng nhưng là nửa tin nửa ngờ, hắn đối với ngươi lại mắng lại tổn. Cái kia vừa nãy tại sao như vậy nể mặt ngươi? Nếu như ngươi ngày hôm nay không cho ta một câu trả lời, khà khà. Tôn Bá nào dám chần chờ. Vội vã đem mình thế nào báo lên núi xanh thẳm đường bá ca tên gọi, lại bị Hạ Phi xuyên tạc là hấp hối trên đường vương bát ca trải qua cẩn thận bàn giao một lần. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều muốn cười, thế nhưng không biết tại sao, lăng là không có một người có thể cười được. Ở Âu Dương Nhu tình dẫn dắt đi, Hạ Phi tìm tới Diệp Mộng Như ra cửa. Đây là một tòa ở vào trung tâm thành phố xanh hóa công viên cái khác biệt thự, một đạo soạt thành màu nhũ bạch hàng rào, bao vây ra có tới hơn 300 san bằng sân. Trong sân màu xanh biếc rạng rỡ, cự mục che trời. Ở đây sao phồn hoa đoạn đường, như vậy một tòa biệt thự, không có mấy ngàn vạn là tuyệt đối không bắt được đến. Hạ Phi vọt thẳng đi lên truy môn, chủ nợ tới cửa đến thu nợ. Mở cửa nhanh. Cửa mở, một người dáng dấp nhanh nhẹn khôi ngô nam nhân híp mắt hỏi, cút. Biết đây là địa phương nào sao? Biết a, đây là Diệp Mộng Như nơi ở. Hạ Phi lườm hắn một cái đạo, ngươi tránh ra, ta là Diệp Mộng Như chủ nợ. Nàng còn nợ ta một hồi sắc không có kiếp đây, ngày hôm nay ta chính là tìm nàng đến cướp sắc. Nhanh nhẹn khôi ngô nam người nhất thời đổi sắc mặt, một tia sát cơ ẩn hiện, ngươi tìm chết. Hạ Phi cau mày nói, ngươi lỗ thai đứa sao? Ta nói là tìm đến Diệp Mộng Như, không phải tìm đến chết. Khôi ngô nam vung tới xa to bằng cái bắt bàn tay lại như Hạ Phi đập tới đến, này nếu như bị phiến bên trong, tuyệt đối nha đều muốn đi mấy viên. Một bên Âu Dương Nhu tỉnh tuy rằng biết rõ Hạ Phi công phu rất tốt, nhưng vẫn bị sợ hết hồn. Đúng. Khôi ngô nam một cái tát kia lại cũng không có phiến ở Hạ Phi trên mặt, mà là phiến ở hắn trên mặt của chính mình, khoe miệng tại chỗ máu tươi phân tán, rõ ràng có mấy cái răng đã bị xóa sạch, bị hắn thôn vào bụng. cái này kêu là tự làm tự chịu. Hạ Phi lắc đầu thở dài nói, lần sau nhớ kỹ, thời điểm xuất thủ chừa chút dư địa, đừng quá tàn nhẫn. Nói, hắn vươn ngón tay một đâm, ở giữa cái kia Khôi Ngô Nam ngực. Khôi Ngô Nam đùng một tiếng, liền ngã xoạch xuống. Lúc này, đại khái là nghe được tiếng vang, An Mặc Thủy Nguyệt sắc váy Diệp Mộng Như vội vã mà đến, làm nàng nhìn thấy Hạ Phi cùng Âu Dương Nhu tỉnh thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Các ngươi. Hạ Phi nhìn thấy trên mặt nàng hồng ấn so với ngày hôm trước vừa nặng rất nhiều, không khỏi cau mày nói, có phải là ngươi ca lại đánh ngươi? T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Diệp Mộng Như trung quy là nhịn không được, Ngân Châu giống như nước mắt xuôi gò má dưới, nàng ở Tấn Hải không có bằng hữu gì, ngoại trừ Bắc Hải thị Mạc Tiểu Vũ, cũng chỉ có Chu Tuấn Kiệt. Đáng tiếc Chu Tuấn Kiệt bị cắt đứt chân, giờ khác này đang ở bệnh viện bên trong nằm. Vì lẽ đó, nàng mặc dù là chịu rất lớn oan ức, không biết tìm ai nói hết. Vốn là muốn tìm Hạ Phi cùng Âu Dương Nhu tỉnh tán gẫu, kết quả không nghĩ tới lại bị Diệp Thiên phái tới người giám sát phát hiện, áp nàng đi tới cách đó không xa trung tâm thành phố bệnh viện, đã trúng Diệp Thiên mấy bàn tay. Cuối cùng, Diệp Thiên còn phái trên đất nằm tên kia đến giám thị nàng, không cho phép nàng ra ngoài. Hạ Phi từ trong túi tiền móc ra một cái bình ngọc, dùng ngón tay móc một điểm da xanh mượt cao trạng vật, tự nhiên bôi lên đến Diệp Mộng Như trên mặt, được rồi, có ta mị cơ cao, dấu chẳng mấy chốc sẽ tiêu đi. Diệp Thiên tên kia, xem ra để hắn nằm một tháng giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc ca. Lần sau có cơ hội nhất định tốt dễ thu dọn hắn, ít nhất để hắn nằm nửa năm. Ta xem Diệp gia đối với ngươi cũng không ra sao, không bằng ngươi liền chuyển tới chỗ của ta đi ở tốt. Nghe xong Hạ Phi, Diệp Như Mộng nước mắt nhất thời không nhịn được, xoạch xoạch đi xuống. Hạ Phi mặc dù nói chuyện đều là bừa bãi, không hiểu ra sao, thế nhưng vừa mới giúp nàng dị thuốc động tác, nhưng lộ ra vô hạn chân thành cùng ôn nhu, để nàng tâm trong nháy mắt chịu đến xúc động. Ta không có chuyện gì. Chỉ là Diệp Thiên có thể sẽ tìm được trên người đến đối phó các ngươi. Ta nghe trộm đến một ít, khả năng là Phi Sa đảng cái gì, rất hung ác. Đối với, nói không chắc bọn họ sẽ đi trường học gây sự với các ngươi. Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Phi Sa làm vừa nãy đã tới tìm phiền phức của chúng ta. Âu Dương Nhu tình khuôn mặt cổ quái nói, Mộng Như tiểu thư, xem ở ngươi tốt bụng nhắc nhở chúng ta mức, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Diệp ra chuyện làm ăn ở Diệp Thiên loại này tầm nhìn hạn hẹp người bài bố dưới, sớm muộn cũng sẽ ra phiền phải lớn, nếu như ngươi không muốn mình và Diệp ra hủy ở trong tay hắn, e sợ chỉ có hai con đường có thể đi. Diệp Mộng Như sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Âu Dương Nhu tình sẽ nói như thế trắng ra, bất quá, nàng làm sao không rõ ràng đây. Từ khi Diệp Thiên nắm giữ Diệp ra quyền to sau khi, toàn bộ Diệp ra đều bị hắn mang theo hướng về tà đạo trên đi, hoàng đánh cược độc cơ hội không có cái gì là không dính. Tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, Diệp gia nhất định sẽ ra đại sự. Nhưng là, nàng có thể như thế nào, lấy nàng hiện nay ở Diệp gia địa vị, căn bản không làm gì được Diệp Thiên. Nàng rất rõ ràng Âu Dương nói hai con đường, điều thứ nhất đơn giản là từ Diệp Thiên trong tay đoạt lại quyền lực, điều thứ hai thì đơn giản là tránh xa hắn mới, thậm chí triệt để thoát ly Diệp gia, mới sẽ không đến nỗi bị Diệp gia liên lụy. Nhưng trên thực tế tùy tiện cái nào một cái đều không dễ như vậy làm được. Đa tạ Âu Dương tiểu thư nhắc nhở. Ta sẽ cân nhắc. Diệp Mộng Như buồn bã nói. Hạ Phi phủi phủi tay nói, được rồi, nếu ngươi không sao rồi, nên làm gì đi thôi, ta cùng Âu Dương còn phải hồi trường học đi học đây. Đi rồi. Nói xong hắn liền hào không lưu luyến xoay người mà đi, ngồi vào trong xe. Âu Dương kinh ngạc hỏi, Hạ Phi, ngươi đối với Diệp Mộng Như có phải là có đặc biệt gì cảm tình? Không có a. Vậy ngươi tại sao vội vã chạy tới nơi này tìm nàng? Bởi vì nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm a. Hạ Phi không hiểu ra sao địa đạo, ta biết nàng lại không phải cái gì người xấu, lẽ nào ta biết nàng gặp nguy hiểm còn chưa tới cứu nàng sao? Nhưng là, tại sao ngươi lại như vậy không để ý chút nào đi rồi? Bởi vì nàng hiện tại an toàn, không sao rồi a. Ta còn lại ở đây làm gì? Lẽ nào chờ nàng mang ơn lấy thân báo đáp sao? Hạ Phi phảng phất liếc si như thế nhìn Âu Dương Nhu tỉnh, nàng trường so với ngươi còn xấu. Ta nếu như yêu thích nàng, ngày đó ở trên xa lộ cao tốc đã sớm cướp nàng sắc. Cái nào còn dùng các loại, chờ, tới hôm nay. Âu Dương Nhu tình nhất thời càng không có gì để nói, bởi vì Diệp Mộng Như xác thực trưởng so với nàng xấu. Nhưng là tại sao nàng luôn cảm thấy Hạ Phi có chỗ nào không đúng? Chương 33, Dũng Mãnh gây sự người. Âu Dương gia thương trường tên là Phong Phú Thương Trường, là Âu Dương Nhu tình gia gia Âu Dương Trấn một tay sáng lập gia nghiệp, hiện tại đã có hơn 100 gia chi nhánh. Nếu muốn đánh lý tốt một nhà thương trường, đương nhiên không phải dễ dàng như vậy. Trước tiên không nói hàng hóa khởi nguồn cùng tiêu thụ các loại tình tiết, chính là đơn giản ở đây nhân viên quản lý công cũng là một môn học vấn. Tuy rằng Hạ Phi rất thần bí, nhưng hắn có thể hay không học được quản lý kinh nghiệm, Lý Đan trong lòng còn có chút không chắc chắn. Đi ngang qua quầy thu tiền thời điểm, Hạ Phi nhìn thấy thu ngân viên ở thông thạo thu tiền thối tiền, hắn cảm thấy chuyện này quả thật chính là trò trẻ con. Không phải là lấy tiền sao? Cái này ta thành thạo. Lý Đan nở nụ cười, ngươi không phải là muốn làm cái thu ngân viên đi. Nếu như ngươi thật sự làm thu ngân viên, tiểu thư nàng còn không đến tức chết ta. Hạ Phi không có tim không có phổi nói, nàng làm gì tức chết. Ta cảm thấy thu ngân viên cũng không sai a. Không cần phê quá nhiều đầu óc. Quản lý khu làm việc ở lầu 6, Lý Đan mang theo Hạ Phi đi vào quản lý văn phòng, ở to lớn sau bàn làm việc, ngồi một cái 33-34 tuổi nữ nhân. Triệu Diệp quản lý. Lý Đan ý cười tha thiết nói. Triệu Diệp nhìn người tới là Lý Đan, vội vàng đứng lên, Lý trợ lý, ngươi thế nào có thời gian tới chỗ của ta? Lý Đan tuy rằng chỉ là chủ tịch trợ lý, trên cấp bậc tới nói, bất quá cùng Triệu Diệp bình cấp. Thế nhưng Lý Đan dù sao cũng là thiên tử cẩn thận, cùng đại tiểu thư quan hệ lại tốt. Ở lao chủ tịch Âu Dương Trấn bị bệnh trong lúc, công ty sự vụ lớn nhỏ kỳ thực bằng là Lý Đan ở xử lý, chỉ có điều cuối cùng giao cho Âu Dương Nhu Tình đi xét duyệt phê chỉ thị thôi. Ta mang cho ngươi tới một người. Lý Đan nói lôi một cái Hạ Phi. Hạ Phi lập tức nói, xin chào, Triệu quản lý, ta tên Hạ Phi, mùa hè hạ, bay lượn bay. Sau đó ta sẽ chăm sóc nhiều hơn ngươi. Triệu Diệp sững sờ, người này nói như thế nào kỳ quái như thế, vừa tới liền muốn chăm sóc ta. Lẽ nào là Âu Dương chủ tịch phái tới hàng không cao quản? Vì lẽ đó khẩu khí mới lớn như vậy. Hạ Phi, không nên nói chuyện lung tung, đây là chúng ta phong phú thương trưởng Triệu Diệp quản lý, ngươi sau đó có thể gọi nàng Triệu tỷ. Lý Đan nói xoay chuyển một cái đầu, Triệu quản lý, Hạ Phi là Âu Dương tiểu thư vị hôn phu. Triệu Diệp đống nhiên tỉnh ngộ, quái không phải nói khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai có Âu Dương già cô ra à. Nương tựa tiểu thư như vậy bạch phú đẹp, đến có thể thiếu phấn đấu 30 năm à. Hóa ra là Hạ công tử, ta còn không biết tiểu thư có vị hôn phu, mau mời ngồi. Lý Đan nói, lần này ta mang Hạ Phi lại đây, là tiểu thư cố ý căn dặn ta dẫn hắn đến, chủ yếu là muốn để hắn ở Triệu quản lý dưới trướng thực tập một cái. Thuận tiện hướng về Triệu quản lý ngài học tập một điểm quản lý kinh nghiệm. Dễ bàn, ta nhất định dốc túi dạy dỗ, bảo đảm biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Triệu quản lý khách khí nói. Triệu quản lý ngươi cũng không cần quá khách khí. Hạ Phi vô cùng thành khẩn đạo, ta sẽ hảo hảo trợ giúp ngươi. Triệu Diệp luôn cảm thấy trước mắt cái này Hạ Phi có chút không quá bình thường, nói thế nào đều là ngược lại, mà lại nói vô cùng thành khẩn, không hề có một chút trang đầu to dáng vẻ. Thế là Triệu Diệp cũng có chút mơ hồ. Nàng dùng nghi hoặc mắt chỉ nhìn Lý Đan. Lý Đan cười trộm không ngớt, Triệu quản lý, ngươi đừng lo lắng. Hạ Phi hắn bình thường nói chuyện chính là bộ dáng này, ngươi chậm rãi sẽ quen thuộc. Liên để hắn trước tiên từ tầng dưới làm lên tốt, cũng đừng đối với những khác người nói tới hắn cùng tiểu thư trong lúc đó quan hệ, không phải vậy người khác liền muốn đối với hắn nhìn bằng con mắt khác xưa Dương Thịnh Âm suy đi học không tới đồ vật. Ta rõ ràng. Vậy ta liền đem Hạ Phi giao cho ngươi, ta muộn trên giờ tan việc tới đón hắn. Được. Lý trợ lý ngươi đi làm đi. Lý Đan mới vừa đi ra môn không lâu, liền có một cái vẻ mặt hoang mang nhân viên cửa hàng đột nhiên chạy vào, thở không ra hơi đối với Triệu Diệp nói một chút, không tốt, Triệu quản lý, lầu 4 nữ trang bộ có người gây sự. Ồ, thế nào ta vừa đến đã có người gây sự? Hạ Phi kỳ quái đạo, chẳng lẽ là chuyên môn nhằm vào ta? Mị lực của ta có lớn như vậy sao? Triệu Diệp không còn gì để nói, thầm nghĩ này cùng mị lực có một mao tiền quan hệ sao? Tiểu tử này sao liền không hề có một chút sao chổi tự giác đây. Phong phú thương trường lầu 4 nữ trang bộ, một cái thể hình dũng mãnh, làm cho nam nhân nhìn đều mặc cảm không bằng nữ nhân, trong tay giơ một cái màu xanh lam đại cháo cháo, hồng đầu mặt trắng kêu là cái liên tục. A, các ngươi phong phú chính là như thế kinh doanh sao? Theo thứ tự hàng gái, vật này lao nương ta bỏ ra 6.000 khối, mới chỉ xuyên qua, mặc vào, 3 ngày, các ngươi nhìn, liền nát thành dạng gì? Các ngươi không phải nói chất lượng 3 bao sao? Này đều bao đến nơi nào đi tới. Ngày hôm nay lão nương không chỉ muốn các ngươi lùi tiền, các ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp lý, đi gọi các ngươi quản lý lăn ra đây. Chờ nàng đạo tạ tội, còn phải cho lão nương đổi cái mới, không phải vậy việc này không để yên. Các ngươi cho rằng lão nương sẽ như cái khác khách hàng như vậy, bị thiệt thòi còn nuốt giận vào bụng sao. Hừ, cũng không hỏi thăm một chút, lão nương ta là làm gì. Dũng mãnh miệng của nữ nhân ra rất lưu loát, đem mấy cái nhân viên bán hàng cỡ trách đầu cũng không dám ngẩng lên. Dù sao khách hàng là thượng đế, các nàng chỉ là một cái nho nhỏ nhân viên bán hàng, gặp phải chuyện như vậy, cũng chỉ có thể chờ đợi quản lý lại đây lại xử lý. Triệu Diệp cùng Hạ Phi một đường vội vã đi tới, nhìn thấy dũng manh nữ nhân nước bọt bay loạn, gọi đến vô cùng lớn tiếng, bên cạnh có không ít khách hàng ở xem trò vui. vốn là không phải đại sự gì, nhưng là nếu như xử lý không tốt, đối với Phong Phú Thương Trường danh dự cũng có nhất định ảnh hưởng, xưởng làm chính là hàng hiệu, thương gia làm là danh dự, đây là thương nhân sinh tồn chi đạo. Triệu Diệp lông mày túc ở cùng nhau, chuyện như vậy nàng gặp được rất nhiều, một khi khách hàng tới cửa đến đòi muốn nói pháp, sẽ không có như vậy dễ dàng thuyết phục. Nàng thân là quản lý, đối mặt chuyện như vậy, cũng không có thể ác nói đối mặt, cũng không thể tùy ý điêu ngoa khách nhân dở công phu sư tử ngoạm, nếu không thì, sau đó mặc kệ có phải là thương trường vấn đề, người khác đều sẽ bắt nạt tới cửa đến. Rất nhanh, Triệu quản lý liền buông ra nhăn khẩn lông mày, ý cười dịu dàng nên đón hỏi, đại tỷ ngươi được, chuyện gì thế này? Dũng manh nữ nhân liếc chéo nàng một chút, run lên một thân thịt mỡ, bĩu môi nói, thế nào? Ngươi chính là quản lý sao? Ta chính là. Đối phương vừa nghe lập tức thì càng hăng hái, phun ngụm nước nói, xem các ngươi chất lượng, còn không bằng quán vỉa hè hàng, mấy ngàn khối liền như vậy trôi theo nước. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Chúng ta lập tức liên hệ bán sau người lại đây, nếu như đúng là sản phẩm chất lượng vấn đề, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi thay mới. Triệu Diệp đúng mực địa đạo. Không nghĩ tới dũng manh nữ nhân trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, quắc, cái gì gọi là nếu như đúng là chất lượng vấn đề, liền cho ta thay mới. Ngươi nói như thế thoại là có ý gì? Chẳng lẽ là lão nương ta ăn no rừng mờ chạy đến nơi đây đến hoa lửa các ngươi sao? Ta đã sớm biết các ngươi sẽ không thừa nhận, hừ, hiện tại bán đồ vật, còn không là hãm hại một cái tính một cái. Các ngươi những này bất lương thương nhân, có tin ta hay không gọi điện thoại gọi ký giả lại đây? Kỳ thực rất nhiều người tinh tường đều nhìn ra rồi. Nữ trong tay người đại cháo cháo là Tử Hồ Địa Bài, đây là một lao hàng hiệu, từ trước đến giờ danh tiếng không sai, hơn nữa chất lượng cùng kiểu dáng đều rất phù hợp đông phương nữ tính yêu cầu, ở Hoa Hạ nổi tiếng cũng rất cao. Thế nhưng, cái này dũng manh nữ nhân xuyên qua, mặc vào, ba ngày liền phá tan, rất rõ ràng không phải là bởi vì chất lượng vấn đề, mà là cái này cháo chén không thích hợp nàng dũng manh thể hình, mạnh mẽ bị căng nước. Chương 34, nói dối. Triệu Diệp bất đắc dĩ nói, đại tỷ. Ta không phải ý đó. Ta mặc kệ ngươi là có ý gì, ngày hôm nay các ngươi không chỉ phải cho ta đổi một khoản mới nhất, còn muốn đem ta tiền trả lại cho ta. Bằng không ta liền tìm ký giả lão lộ ra ánh sáng các ngươi. Triệu Diệp sắc mặt trở nên có chút khó coi, 6.000 đồng tiền tuy rằng không coi là nhiều, bồi nữ nhân này một khoản mới cũng không thể gọi là, thế nhưng thương gia ở tình huống như vậy cũng không thể quá yếu thế, bằng không người người nói theo, sau đó thương gia còn làm cái gì chuyện làm ăn a, đã sớm bồi mất hết vốn liếng. Đại tỷ, nếu không như vậy, ngươi đến phòng làm việc của ta đi ngồi xuống, chúng ta hảo hảo hiệp thương một cái. Triệu Diệp cười theo nói. Lão nương không đi, có chuyện liền ở ngay đây nói, lại không có cái gì người không nhận ra. Lúc này, nguyên bản đã dự định rời khỏi Lý Đan cũng chạy tới. Nàng nhìn thấy Hạ Phi đứng ở một bên, liền đi lên đối với hắn nói, Hạ Phi, đối với loại này đột phát tình hình, ngươi cũng muốn bắt trước mọi nơi Lý, xem trước một chút Triệu quản lý là xử lý như thế nào, ngươi học một chút. Hạ Phi nhưng lắc đầu nói, ta mới không nên cùng Triệu quản lý học, nàng rõ ràng liền không bắt được mà. Đan tỷ, ngươi xem ta, đối phó giống chúng ta thôn cẩu trứng lão bà hắn như thế gái mập người, ta sợ chứng nhất. Lý Đan sững sờ, nàng căn bản không biết cẩu trứng lão bà hắn là ai. Này, Hạ Phi, ngươi cũng không thể làm bừa a. Nàng tuy rằng có chỗ không đúng, có thể nàng dù sao cũng là chúng ta thương trường khách hàng, ngươi khả năng như đối phó những người xấu kia như thế đánh người a. Ta như là loại kia tứ chi phát đạt chỉ biết đánh nhau người sao. Hạ Phi cũng không quay đầu lại địa đạo. Lý Đan thầm nghĩ, như cái gì như a, ngươi rõ ràng chính là được không? Hạ Phi đã ung dung đi tới dũng manh trước mặt nữ nhân, sắc mặt bình tĩnh mà nói, vị đại tỷ này, ngươi trước tiên đừng phát lớn như vậy hỏa. Có câu nói nữ một đời người khí, sẽ không có xinh đẹp như vậy, đặc biệt như đại tỷ như vậy phong nhũ ngông lớn đại mỹ nhân, càng không thể dễ dàng động khí. Dũng manh nữ nhân giận tí mặt. Còn tưởng rằng Hạ Phi ở bắt nàng hài lòng, bản thân nàng trưởng hình dáng gì, trong lòng nàng có thể không rõ ràng sao. Chỉ là Hạ Phi nói câu nói này thời điểm, một mặt thành khẩn, cũng không giống như là ở trào phúng nàng. Khoan hay nói, Hạ Phi âu phục dày ra dáng vẻ, ngược lại có như vậy mấy phần phiên phiên phong độ, tối thiểu không nhận người thảo phiền. Dũng manh nữ nhân khẩu khí có chút xoa dịu, tiểu đệ, ngươi nói chuyện này có thể hay không trách ta. Hạ Phi nói, đại tỷ, ngươi nhất định là cảm thấy ta đang nói láo lừa ngươi. Nhưng ta có thể người phụ trách nói cho ngươi, tuyệt đối không phải. Từ nhỏ ta đại sư phụ liền nói cho ta, một người phụ nữ nhìn có được hay không, tuyệt đối không nên xem mặt, mà nên xem bộ ngực cùng cái mông. Vì lẽ đó, ta cảm thấy ngươi loại này phong nhũ ngông lớn nữ nhân tuyệt đối là đẹp đẽ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nữ nhân như vậy rất dưỡng a. Nhân loại chủng tộc nếu muốn tiếp tục kéo dài, phải nhờ vào đại tỷ ngươi nữ nhân như vậy. Lý Đan vẫn là thật lo lắng, dù sao Hạ Phi tư duy đại khác hẳn với người thường, vạn nhất làm ra điểm chuyện khác người gì, chỉ sợ liền không tốt kết cục. Nàng cũng không có cách nào đối với Âu Dương Nhu tình giao cho. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm sốt ruột, cái này Hạ Phi, hành vi cử động đều là ngoài dự đoán mọi người, một lúc có vẻ khôn khéo, một lúc lại có vẻ ngu đần, còn thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Hạ Phi tiếp tục nói, ta vừa nhìn đại tỷ ngươi trong ngày thường chính là cái ôn nhu hảo phóng nữ nhân, vì lẽ đó ngày hôm nay việc này tuyệt đối không thể trách ngươi. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, hầu như hết thể người vây xem đều lộ ra vẻ khinh bỉ, thầm nghĩ tiểu tử này từ đâu tới. Như thế dũng manh nữ nhân nơi nào có thể nhìn ra ôn nhu hào phóng. Này đã không phải trợn tròn mắt nói mỏ, này rời ạ đã là mù mắt nói mỏ a. Hạ Phi bỗng nhiên tiếp một câu, bất quá có câu nói. Ta nói đại tỷ đừng nóng giận. Chính như Hạ Phi từng nói, đối phó gái mập người hắn có một bộ, lời này không phải Hạ Phi thổi, ở trong thôn hôn lâu, 10 cô gái 9 cái phì, muốn làm cho các nàng nghe tiến vào lời của mình, phải theo các nàng nói, trước tiên cho cái ngọt táo, nhiên tay đánh một cái tát, nữ nhân cũng sẽ không tức giận. Dũng manh nữ nhân cảnh giác lên, nhìn chằm chằm Hạ Phi, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Đại tỷ, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi mua này khoản nội y mục đích, là muốn đột hiện ra ngươi huyền chuyển vóc người đi. Hạ Phi trên mặt tuyệt đối không nhìn ra nửa điểm trêu chọc ý tứ. Người vây xem nhanh nói ra, tâm nói, ngươi muội, huyền chuyển cái từ này xem như là triệt để phá hủy. Dũng manh nữ nhân nhưng thật giống như là gặp phải chi kỷ như thế, nàng mua này khoản nội y chính là muốn ở lão công trước mặt bày ra một phen. Trong khoảng thời gian ngắn, mũi liền có điểm chua. Nhìn thấy nàng dáng vẻ, không cần phải nói, mọi người đều hiểu, đơn giản là trong nhà nam nhân này điểm chuyện hư hỏng, bảo vệ như vậy núi thịt như thế lão bà, nam nhân tại bên ngoài khó tránh khỏi hiểu ý viên mã. Gái mập người phong hoa không ở, nhưng không cam lòng để tiểu tam tu hú chiếm tổ chim khách, vì lẽ đó mua như vậy một bộ nội y, muốn giấy lên trong nhà nam nhân cảm xúc mãnh liệt. Tiểu đệ, không phải ta không có chuyện gì tìm việc, chỉ là cái gì? Chỉ là ngươi ở nhà chịu nam nhân khí, không có chỗ gì, liền tìm đến thương trường đến rồi. Trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người đều hiểu nàng là chuyện ra sao. Hạ Phi đương nhiên không có nói như vậy ngốc thoại, trong thôn nữ nhân đều không thích nghe nếu như vậy, trong thành nữ nhân càng không cần phải nói. Đại tỷ, ta xem ngươi thân mới có chút đầy đạn, không bằng ta cho ngươi lựa chọn một khoản đi. Bao ngươi xuyên, mặc, cái 10 năm 8 năm đều không phá. Ha ha, cái kia cũng không cần, ta một cái nội y nhiều nhất xuyên, mặc, một tháng, lập tức liền phải thay đổi. Đừng xem nữ nhân dũng mãnh, ngược lại không là cái người nghèo, khẩu khí còn rất lớn. Hạ Phi tiếp nhận nữ trong tay người cháo cháo, nhìn một chút, là xê cháo, sau đó hắn đối với nhân viên bán hàng nói, ngươi đi lấy một cái bê cháo, muốn đồng nhất cái tiểu dạng A. Muốn cho đại tỷ thỏa mãn, không phải vậy ta phải tức giận. Nhân viên bán hàng mím môi muốn cười lại không dám cười, xê cháo đều nổ tung. Còn bê cháo, người phụ nữ kia chỉ sợ liền khấu đều khấu không lên. Hạ Phi bĩu môi nói, nhanh lên một chút. Người khác người ta đại tỷ các loại, chờ, lâu. Lý Đan cùng Triệu Diệp hiểu ý nở nụ cười, không nghĩ tới Hạ Phi cái này quái giả, giam ba câu càng đem một cái dũng mãnh người phụ nữ nói phục rồi. Chỉ là hắn muốn cái gì bê cháo, vẫn để cho người không nhịn được cười, lại không phải vừa mới phát dục bé gái, mặc cái gì bê cháo. Không chỉ Lý Đan cùng Triệu Diệp nở nụ cười. Liền ngay cả dũng mãnh người phụ nữ đều nở nụ cười, tiểu đệ, vừa nhìn ngươi chính là cái xử nam, tỷ ta muốn dê cháo. Muốn nói tỷ không có tiền vốn, cái kia chính là con mắt có vấn đề. Nói, dũng mãnh nữ nhân còn ưỡn ngực, tiểu đệ, đại tỷ ngày hôm nay nhận thức ngươi, cũng là hai chúng ta hữu duyên, việc này liền quên đi, trách ta hai ngày trước nhất thời gấp gáp, mua nhỏ hơn một chút, này nội ý ta vẫn là muốn trả tiền. Mọi người vây xem tàn đi, dũng mãnh nữ nhân mua qua đơn sau, nói với Hạ Phi, tiểu đệ. Đại tỷ cho ngươi để điện thoại, có thời gian bồi đại tỷ ra ngoài uống ly cà phê. Hạ Phi lại không có từ chối, hơn nữa tiếp xuống đối phương đưa tới danh thiếp. Hành động này để Lý Đan rất phiền muộn, đối với Âu Dương Nhu tình như vậy đại mỹ nữ, Hạ Phi đều là khắp nơi đề phòng, lại như củ khoai nóng bỏng tay, nhưng là tại sao đối với cái này thùng nước thức nữ nhân, hắn cũng không có một chút nào phản cảm tình, Hạ Phi thẩm mỹ sẽ không là thật sự xuất hiện vấn đề đi. Lẽ nào hắn thật sự cảm thấy này gái mập người là siêu cấp vô địch đại mỹ nữ? Lý Đan giác đến vẻ mặt của chính mình có chút không tự nhiên lên, phảng phất khỏe miệng một vị trí nào đó ở co giật. Chương 35, thử ưng giúp lão đại. Hạ Phi, ngươi làm sao có thể tùy tiện yếu nhân ra điện thoại, ở Tân Hải, hạng người gì đều có, nói không chắc người phụ nữ kia Lý Đan không khỏi có chút thay Âu Dương không đáng. Đan tỷ, ngươi yên tâm, ở trong mắt ta, nàng kỳ thực cùng nam nhân như thế không hề khác gì nhau. các ngươi nhìn nàng lúc mới bắt đầu tựa hồ rất hung hãn cuồng bạo, nhưng kỳ thực từ ánh mắt của nàng, ta có thể thấy được nội tâm của nàng rất oan ức cùng thống khổ. Nàng sở dĩ đến thương trường gây phiền phức, cũng không phải là bởi vì nàng tham tiểu tiện nghi, có thể mua được 6.000 khối cháo cháo người, sẽ bởi vì ngần ấy sự chạy tới thương trường gây sự sao. Nghe hắn như thế vừa phân tích, Lý Đan cùng Triệu Diệp đều sửng sốt. Các nàng cũng thật là không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Vì lẽ đó, kỳ thực rất đơn giản, nàng chỉ là bị ủy khuất, muốn tìm một chỗ phát tiết, hoặc là tìm cá nhân an ủi thôi. Hạ Phi thở dài một hơi nói. Lý Đan dù sao cũng là cái sinh viên tài cao, lập tức liền phản ứng lại, thì ra là như vậy. Ngươi nói mỗi một câu nói, nhìn như là lại lĩnh hót, kỳ thực là ở bỏ đi nàng cảnh giác, sau đó ở nhân cơ hội an ủi nàng. Triệu Diệp trong lòng đối với Hạ Phi cũng là khen không dứt miệng, thầm nghĩ cái này xem ra không phải rất đáng tin Hạ công tử, tựa hồ còn thật sự có điểm không đơn giản, lại hai ba câu liền đem cái kia mập hùng như thế nữ nhân cho công bằng. Ngày hôm nay thật đúng là nhờ có hắn, không phải vậy không biết muốn ồn ào tới khi nào, tổn thất ít tiền tài đều là việc nhỏ, vạn nhất ở khách hàng trong lòng tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt, thậm chí là bị đâm đến truyền thông đi lên, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Ở thương trường đợi cả ngày, Hạ Phi làm rõ không ít sự. Đương nhiên, hắn chứng kiến đều bất quá chỉ là da lông. Đối với thương trường chân chính hoạt động nguyên lý, tự nhiên không phải một ngày hai ngày có thể mò thanh. Sau khi tan việc, Lý Đan tới đón hắn, lại phát hiện hắn chính đang Triệu Diệp trong phòng làm việc thao túng máy vi tính. Hạ Phi không phải ở xem phim, cũng không phải ở chơi game, hắn ở thật lòng xem thương trường nước chảy biểu. Lít nha lít nhít tất cả đều là con số, người bình thường nhìn thấy loại này bảng chỉ sợ đầu đều sẽ năm thứ ba đại học quyển. Người có thể nhìn hiểu sao? Lý Đan hỏi. Hạ Phi không phản đối nói, ta loại này trăm năm không ra thiên tài làm sao có khả năng xem không hiểu. Này lại không phải ra cắt lượng bắt trận đồ. Coi như là bắt trận đồ, ta bỏ ra 3 năm công phu cũng học gần đủ rồi. Ê, ta đơn giản một điểm nói cho ngươi đi, cái này màu đỏ liền đại biểu thường tiền, màu xanh lục chính là thường trường lợi nhuận, màu trắng là hàng ngày chi ra. Ở này bên cạnh chính là công nhân công phúc lợi cùng tất cả chi tiêu. Lý Đan có chút kinh ngạc đến ngây người. Hạ Phi thực sự là khó có thể dùng bình thường tiêu chuẩn đến cân nhắc, ngươi nói hắn là từ trong núi đến thôn pháo đi, hắn liền loại này phức tạp bảng hắn đều xem hiểu, còn nói mạch lạc rõ ràng. Có phải là Triệu quản lý dạy ngươi? Này có cái gì tốt giáo? Đại sư phụ lúc trước để ta học bắt trận đồ thời điểm, ta đều là tự học thành tài. Lý Đan tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng đã có chút quen thuộc, Hạ Phi mang đến kinh hỉ đều là một làn sóng chưa săn bằng, một làn sóng lại lên. Lãnh đạo Âu Dương Nhu Tình. Gặp phải Hạ Phi như vậy kẻ dở hơi, sau đó giữa hai người đốm lửa nhất định sẽ không thiếu, này hai cái miệng nhỏ không làm lộn tung lên thiên tài quái. Buổi tối, một chiếc màu đen cạ đi lạc lái vào Âu Dương sân, ánh đèn từ trước cửa sổ bắn vào. Lý Đan liếc mắt nhìn nói, tiểu thư, là ngươi tứ thúc xe. Âu Dương Nhu Tình nói, tứ thúc cuối cùng cũng coi như là đến rồi, lần này ta có thể thở một hơi. Hạ Phi kỳ quái nói, hắn là người nào? Tại sao hắn đến rồi ngươi liền có thể thở một hơi? Hắn là nhị gia 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 nhi tử Âu Dương Phấn Mạnh, là gia gia ta cháu trai. Âu Dương Nhu Tình thở dài một hơi đạo, tứ thúc hắn rất sớm đã rời nhà đi trên đường hỗn, hiện tại là Tử Ưng giúp lao đại. Chính nói, một người đàn ông trung niên đi vào biệt thự, một thân thẳng tắp Âu phục, chống chân cằm còn mơ hồ có thể thấy được màu xanh hồ cha, trên cổ tay mang một con đồng hồ vàng, ánh mắt tác liệt. Âu Dương Nhu Tình, bất quá vẫn là đứng lên, gật đầu nói, tứ thúc, người đến đến rồi. Âu Dương Phấn Cường chỉ là hơi điểm một đầu. Hắn cũng là Âu Dương gia người, bất quá nhưng xưa nay không can thiệp gia tộc chuyện làm ăn, dựa vào hắn có thể đánh có thể liều sức mạnh, một tay sáng tạo Tử Ưng rút, đồng thời ở tỉnh thành cũng xông ra một mảnh thiên địa, trở thành hiếm có mấy cái đại bang hội một trong. Ngươi chính là Tử Ưng giúp lão đại. Hạ Phi rất tò mò hỏi, làm bang hội lão đại chơi rất vui sao? Lúc nào cũng làm cho ta đi qua đã nghiền. Âu Dương Phấn Cường không ngờ rằng sẽ xuất hiện Hạ Phi như thế cái giỡn so với, mở miệng liền nói ra chính mình nội tình. Xem ở cháu gái trên mặt, hắn không có chấp nhặt với Hạ Phi. Hạ Phi đi tới bên cạnh bàn ăn, lôi ra cái ghế liền ngồi xuống, phần tướng A. Người cũng lại đây ngồi đi, lập tức bắt đầu ăn. Ngày hôm nay ngươi xem như là dính ta ánh sáng, này món ăn nhưng là Âu Dương chuyên môn cho ta làm. Âu Dương Nhu Tình có chút lúng túng. Âu Dương phấn đầu lơ ngơ, hầu nghi nói, tình nhi, tiểu tử này là ai? Âu Dương Nhu Tình nói, tứ thúc còn có nhớ hay không ra ra đã từng vì ta định một môn việc kết hôn. Hắn chính là vị hôn phu của ta Hạ Phi. Ồ! Âu Dương phấn đầu ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Hạ Phi, tuổi trẻ có phân chấn, chỉ là nhìn nhưng lại có chút ngu đần. Bất quá nếu là tương lai cháu rể, hắn làm như trưởng bối, ngược lại cũng không tốt nói thêm cái gì. Tình nhi, ngươi ngày hôm nay vội vội vàng vàng thông báo ta đổi về, có phải là đại bá hắn đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Nhu Tình lắc đầu nói, tứ thúc, ra ra ta không có chuyện gì. Là người của Diệp gia hai ngày nay nhiều lần gây sự với ta, còn tìm phi xa đảng tới đối phó ta, nếu không có Hạ Phi ở, ta ngày hôm nay nhất định phải ăn bọn họ thiệt lớn. Lúc này Lý Đan rót hai chén rượu đỏ, Âu Dương Phấn Cường tiếp nhận một chén, nhẹ nhàng ở trong tay lắc lắc nói, Diệp gia. Theo lý thuyết hiện tại Diệp gia chính đang đi xuống dốc, tỉnh thành chuyện làm ăn hầu như ném tới một nửa, bọn họ dĩ nhiên còn dám như vậy trắng trợn đối với trả cho chúng ta Âu Dương gia. Chẳng lẽ trong này có cái gì ta không biết tận tình? Diệp Thiên tìm người tới cửa tới cầu hôn, bị ta cùng gia gia đuổi ra ngoài. Vừa vặn ta phát hiện Diệp gia chuyện làm ăn dính ma túy, vì lẽ đó ta nhân cơ hội liền đem cùng Diệp gia chuyện làm ăn vãng lai toàn bộ chung kết. Diệp Thiên đại khái là nhẫn không dưới cơn giận này, vì lẽ đó liền tìm đến phi xa đảng đến khó ta. Tứ thúc, gia gia thân thể vẫn không tốt, ta một cái nữ hài gia chống đỡ cảnh tượng lớn như vậy không dễ dàng, nếu không, ngươi hồi Tấn Hải đến giúp ta chứ? Âu Dương Nhu Tình làm nũng nói. Ngươi hẳn phải biết, tứ thúc ta đối với này chút kinh doanh không hề có một chút hứng thú, bằng không năm đó cũng không đến nỗi bỏ lại gia nghiệp đi trên đường lang bạt. Ngươi muốn để ta trở về giúp ngươi quản lý chuyện làm ăn, còn không bằng giết ta tính. Âu Dương Phấn Cường cười cợt, lướt qua một cái rượu đỏ, sau đó nói, cho tới Diệp gia, không cần ngươi quan tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Phi xa đảng mặc dù là tiểu nhân vật, bất quá nhưng cùng tỉnh thành thế lực lớn nhất Trục Lãng giúp có liên quan. Nếu như nếu tới cứng, chỉ sợ sẽ gây nên Trục Lãng giúp cùng chúng ta tự ứng giúp trong lúc đó ác chiến. Bất quá muốn đối phó bọn họ cũng dễ dàng. Đám người này ở xiếc xe đạp phương hướng so sánh tự tin, chỉ cần có người có thể ở xiếc xe đạp trên. Để bọn họ tâm phục khẩu phục, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không lại nhúng tay ngươi cùng Diệp gia sự. Quay đầu lại ta để huynh đệ trong bang đi với bọn hắn chơi một hồi xe thi đấu liền có thể giải quyết đi. Cùng phi xa đảng đua xe, này không phải cầm trứng gà hướng về trên tảng đá đánh sao. Vậy cũng là bọn họ cường hạng. Âu Dương Nhu Tình nhất thời không có chủ ý. Phần tương A, ngươi cũng quá chướng bọn họ chí khí, diệt sự vai phong của chính mình chứ. Hạ Phi không phản đối nhún nhún vai nói, phi xa đảng cũng bất quá là một đám người ô hợp, ta mở máy kéo đều có thể thắng bọn họ. Âu Dương Phấn Cường hỏa khí lập tức liền bạo tới. Chương 36, hầu gấp. Âu Dương Phấn Cường mặc dù là Tử Ưng giúp lão đại, thế nhưng so với tỉnh thành Trục Lãng giúp, Tử Ưng giúp mặc kệ là thực lực vẫn là sức ảnh hưởng, đều vẫn là kém không ít. Bởi vậy, liền hắn cũng không dám coi thường phi xa đảng, không nghĩ tới Hạ Phi dám khen ngợi lớn như vậy khẩu. Bất quá cũng khó trách, Hạ Phi mặc vào rẽ NIO phục sau khi, bởi vì y phục tu thân hiệu quả, có vẻ hơi văn ngược. Âu Dương Phấn Cường lườm hắn một cái nói, tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ a. Tại sao ta nghe khẩu khí của ngươi thật giống không phục lắm tựa như? Hạ Phi nhún nhún vai, còn đi sang một bên đĩa rau vừa nói, ta không chỉ khẩu khí không nhỏ, bản lĩnh cũng không nhỏ. Hừ. Âu Dương Phấn Cường hừ lạnh một tiếng, trong tay ám kình như Hạ Phi bắt đi. Hạ Phi chính đang đĩa rau, đột nhiên cảm thấy một luồng cuồng bá kình đạo nhằm phía cổ tay của mình, nguồn sức mạnh này đến quá nhanh quá mạnh mẽ. Hắn nhưng hồn nhiên không coi là việc to tát, cổ tay chỉ là nhẹ nhàng run lên, mượn chiếc đũa lực đàn hồi. Luồng sức mạnh kia liền bị hắn phản chấn trở về. Âu Dương Phấn Cường thân tử run lên, chén rượu trong tay đều không có tóm chặt, đột nhiên từ trong tay lướt xuống, ồ. Hạ Phi ở trong chớp mắt đưa tay ra, tiếp được con kia chén rượu, thậm chí ngay cả một giọt tửu đều không có tung đi ra bên ngoài. Phần tương ngươi người này cũng thật đúng, thế nào còn không có uống liền say rồi. Đơn giản qua một chiêu, Âu Dương Phấn Cường đối với Hạ Phi không thể không nhìn với con mắt khác, cái này ngốc vù vù ra hỏa, xem ra còn thật sự có tài. Bất quá, Âu Dương Phấn Cường vẫn là làm bộ xem ra tức giận hơn dáng vẻ, khá lắm, ta đến rồi như thế nửa ngày, ngươi liền câu tứ thúc đều không gọi. Hạ Phi nhưng thật giống như không một chút nào quan tâm, phần tường, rõ ràng là ngươi muốn đánh đi ta chết đũa, ta mới xóa sạch chén rượu của ngươi. Ngươi mặc dù là Âu Dương tỷ tỷ tứ thúc, thế nhưng ta cùng nàng còn chưa có kết hôn mà, vì lẽ đó ngươi còn không là ta tứ thúc. Đương nhiên, phỏng chừng nửa năm sau, ngươi liền càng không thể là ta tứ thúc. Vì lẽ đó, ta tại sao phải gọi ngươi? Hắn này một phen không hiểu ra sao, rất nhanh sẽ đem Âu Dương Phấn Cường cho quấn hôn mê. Tiểu tử, ngươi tuy rằng có chút bản lãnh, thế nhưng phi xa đảng dù sao người đông thế mạnh. Mà bay xe đảng sau lưng Trục Lãng giúp liền càng đáng sợ, trong bang bảy đại cao thủ bên trong, yếu nhất cái kia, cũng phải qua hai giới toàn quốc võ thuật quán quân. Ngươi có thể so với bọn họ càng lợi hại. Ngạn ngữ nói được lắm, hai quyền khó địch bốn tay, rất nhanh bọn họ không phải bốn tay, mà là đến ngàn ký tay. Vì lẽ đó, có thể không sử dụng bạo lực giải quyết, liền tận lực không sử dụng bạo lực. Chuyện này tốt nhất là có thể thông qua đua xe để giải quyết, các ngươi liền không cần phải để ý đến, ta thông suốt qua sắp xếp một hồi cùng phi xa đảng trong lúc đó xe thi đấu. Xe thi đấu? Là thi đấu ai chạy nhanh sao? Loại này chuyện thú vị, làm sao có thể không mang tới ta? Ồ, ngươi cũng hiểu đua xe. Âu Dương Phấn Cường hồ nghi nói, ta nhớ ngươi thật giống như là từ khe suối câu bên trong ra. Là sân thôn, không phải khe suối. Hạ Phi đàng hoàng trịnh trọng cải chính nói, thôn chúng ta thường thường tổ chức máy kéo thi đấu. Âu Dương Phấn Cường phù một tiếng, đem mới vừa uống vào trong miệng rượu đỏ phun ra ngoài, thất thanh nói, máy kéo thi đấu. Đúng đấy. Ta ở thôn chúng ta là mở máy kéo kỹ thuật cao nhất, đánh bại một cái nho nhỏ phi xa đảng, nên không thành vấn đề. Ngươi liền xe đều không có lái qua, chỉ lái qua máy kéo, liền dám đi cùng phi xa đảng đua xe. Âu Dương Phấn Cường triệt để không nói gì, ta xem ngươi là thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Đối với, ta vẫn không có xe của mình, Đan tỷ, ngươi ngày mai đi chuẩn bị cho ta một chiếc xe. Hạ Phi mỗi câu thoại, nói đều rất chăm chú, nghe tới có chút không ra ngô ra khoai, thế nhưng từ ánh mắt hắn bên trong có thể nhìn thấy một luồng tự tin. Âu Dương Nhu Tình kỳ thực cũng không muốn để Hạ Phi Sam cùng mình ra sự quá sâu, bằng không nàng cũng không cần vô cùng lo lắng thỉnh tứ thúc đổi về. Nàng suy nghĩ một chút, nói rằng, Hạ Phi, ngươi không cần nói, việc này không thể thực hiện được, phi xa đảng tất cả đều là bỏ mạng tay đua xe. Không so với ai khác biết ta. Âu Dương Phấn Cường không nhìn nổi, cái này Hạ Phi mặc dù coi như công phu không sai, thế nhưng chỉ số thông minh thật giống rất có vấn đề, quả thực chính là cái kẻ ngu si. Vậy cứ như thế đi. Tình nhi, tứ thúc ta sau khi trở về lập tức sắp xếp, nếu như phi xa đảng lại gây sự với ngươi, liền báo ta Âu Dương Phấn Cường tên. Chúng ta Âu Dương gia tuy rằng không chủ động gây sự, thế nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Âu Dương Phấn Cường đi rồi, Lý Đan cũng dự định trở về. Âu Dương Nhu Tình lại nói, Đan tỷ, nếu không ngươi sau đó liền ở nơi này đi, tỉnh ngươi đều là chạy tới chạy lui không có thời gian, hơn nữa khoảng thời gian này rất không an toàn, ngươi một cô gái đi sớm về trễ, ta lo lắng vạn nhất người của Diệp gia đến âm liền không tốt. Ngươi nếu ở nơi này, có chuyện gì cũng tốt có ca phối hợp. Như vậy a, vậy cũng tốt. Lý Đan cũng không có từ chối. Hiện tại đúng là thời kỳ không bình thường, tất cả vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hạ Phi lau miệng, biểu thị đã ăn no. Tốt, ta ăn no, trước tiên đi tắm rửa, các ngươi đừng tới đây nhìn lén a. Âu Dương Nhu Tình không nhịn được nở nụ cười, cố ý giỡn hắn nói, cái kia chưa chắc đã nói được nha. Tuy rằng ngươi trưởng cũng khó nhìn, bất quá biệt thự này bên trong, thật giống chỉ có ngươi xem như là tuổi trẻ lực tráng nam nhân. Hạ Phi trợn mắt ngoác mồm, một bộ kinh sợ vẻ mặt, vậy ta chẳng phải là vạn kiếp bất phục rồi. Lý Đan cũng không nhịn được nở nụ cười, Âu Dương Nhu Tình tuy rằng trong ngày thường xem ra lạnh như băng sơn, nhưng kỳ thực nội tâm vẫn là rất khát vọng cuộc sống bình thường. Bình thường người xác thực rất khó để nàng khôi phục thiếu nữ sức sống tràn trề, thế nhưng rất hiển nhiên, Hạ Phi hẳn là nàng một tể thuốc hay. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta trước tiên đi phòng trọ thu thập một cái. Ngay vào lúc này, một cái bóng đen lặng lẽ chết nằm ở biệt thự trước cửa sổ dưới. Bóng đen chậm rãi đứng lên, một cái ngăm đen bột khắc súng lục xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn chậm rãi giơ tay lên thương, nhắm vào Âu Dương Nhu Tình. Ngay ở hắn kéo cò súng, viên đạn phá thang mà ra trong nháy mắt kia, Hạ Phi lô thai di động, thân hình khẽ nhúc nhích, một cước hướng về Âu Dương Nhu Tình đá đi, trực tiếp đem nàng đá lăng không bay ra ngoài, nặng nề ngã tại trên ghế xà lồng. Đùng. Một tiếng vang dọn, rượu trên bàn chén vỡ tan, mà Âu Dương Nhu Tình cùng Lý Đan vẫn không có biết rõ đây là chuyện ra sao, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Hạ Phi. Hạ Phi, ngươi điên rồi. Hảo hảo đá ta làm gì? Âu Dương Nhu Tình sắc mặt khó coi cực kỳ, đang muốn từ trên ghế sa lông bỏ lên, lại bị Hạ Phi một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, đè ở trên người, nằm úp sấp đừng núp đích. Âu Dương Nhu Tình còn chưa từng có cùng một người đàn ông thiếp như thế gần qua, Hạ Phi rắn chắc lồng ngực để nàng có một tia thoáng qua liền qua mê loạn, ánh mắt cũng biến thành mê ly lên. Một bên Ly Đan triệt để há hốc mồm. Đây là tình huống thế nào a? Thế nào nội dung vở kịch đột nhiên tiến triển nhanh như vậy? Hạ Phi tiểu tử ngốc này không phải không thích tiểu thư sao? Thế nào đột nhiên trở nên như thế hầu gấp lên? Vấn đề là, chính mình người ngoài này hiện tại đến cùng là nên rời khỏi A, hay là nên rời khỏi A? Hay là nên rời khỏi A? Chương 37, kẽ hở. Phúc. Lại là một tiếng vang trầm thấp, nếu như không chú ý nghe, khả năng căn bản sẽ không chú ý viên đạn bắn vào ghế salon bằng da thật bên trong, tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi thối. Thế nhưng ngoại trừ Hạ Phi, Lý Đan cùng Âu Dương Nhu Tình đều không có nghe thấy được. Hạ Phi biến sắc mặt, cũng đứng dậy tử, đang muốn như sân thượng bên ngoài chạy trốn ra ngoài. không ngờ trên mặt bỗng nhiên tê dần, bột một tiếng vang lên giòn giã, hóa ra là Âu Dương Nhu tỉnh tay nhỏ cho hắn một bạt thai. Hạ Phi không kịp giải thích, dùng sức đẩy một cái, đưa nàng đẩy xuống sofa, giấu ở sofa cùng bàn trà trong lúc đó khe hở. Sau đó hắn không nói hai lời, lấy người thường vô phương suy đoán tốc độ lao ra sân thượng. Sát thủ liên tục hai lần xạ kích đều không có bắn trúng mục tiêu, vốn là đã muốn chạy, nhưng là lại không nghĩ rằng Hạ Phi tốc độ nhanh như vậy, quả thực cùng báo săn như thế, bá một cái liền lẹn đến phía sau hắn. Khi hắn xoay người muốn dùng thương trong tay bắn về phía Hạ Phi thời điểm, đã không kịp, Hạ Phi tay đã kẹt ở trên cổ của hắn, trong tay hắn bột khắc súng lục cũng rơi vào Hạ Phi trong tay. Hạ Phi xách theo cái này cả gan làm loạn ra hỏa, một cái qua vai xuất, trực tiếp đem hắn ngã vào biệt thự sân thượng, nặng nề đánh vào cửa sổ sắt đất trên. Sát thủ suýt chút nữa không có thống ngất đi, khi hắn muốn bỏ lên chạy trốn thời điểm, nhưng kinh hãi phát hiện hai chân của chính mình đã không nghe sai khiến. Âu Dương Nhu Tỉnh cùng Lý Đan lúc này mới sợ hết hồn. Đặc biệt là Âu Dương Nhu Tỉnh, mới vừa rồi còn dùng sức thiểm Hạ Phi một bạt thai, cho tới giờ khắc này mới hiểu được, nguyên lai Hạ Phi đánh gục nàng chính là cứu nàng, mà không phải là muốn chiếm tiện nghi. Nhưng là nàng không có xin lỗi, chỉ là phẫn nộ nói, Hạ Phi, vừa nãy ngươi dọa ta. Không sao, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Hạ Phi nhún nhún vai nói. Âu Dương Nhu Tỉnh nhất thời cả giận nói, ai nói xin lỗi với ngươi? Ngươi ít trang điểm. Hạ Phi nhưng cười nói, ngươi đánh ta một cái tát, vốn là muốn hưng binh vấn tội, thế nhưng lại không nghĩ rằng ta như vậy làm chính là cứu ngươi. Vì lẽ đó ngươi một mặt cảm thấy trong lòng băn khoăn, mặt khác lại không bỏ xuống được mặt mũi, cho nên muốn tìm cái dưới bậc thang. Ngươi! Ngươi là yêu quái sao? Âu Dương Nhu Tỉnh kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Phi trực tiếp đoán đúng nàng hết thảy tâm tư. May là, lúc này, ngã trên mặt đất ra hỏa rất không nhịn được mở miệng nói chuyện, này! Hai người các ngươi đừng ở chỗ này nhì ve vãn được không? Các ngươi dự định cầm ta làm thế nào chứ? Bọn họ lúc này mới chú ý tới, ngã trên mặt đất người đàn ông này toàn thân áo đen, tiểu trong mắt nhỏ hùng quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn biết ngay là loại kia cầm tiền lấy mạng sát thủ nhà nghề. Hạ Phi bệ vệ đi tới trước mặt hắn, ngồi xếp bằng xuống, trên mắt dưới đánh giá hắn, nhìn một lần lại một lần, thế nhưng là một câu nói đều không có nói. Sát thủ nhìn trong mắt hắn cân nhắc vẻ mặt, không biết tại sao. Trong lòng đống nhiên sinh ra một loại không tốt lắm cảm giác. Hắn ngã trên mặt đất, nhưng không thể động, cũng không biết đối phương dùng thủ pháp gì, hắn cả người vô lực, co quắp thành một đống, cùng phế nhân không hề khác gì nhau. Qua 2 phút, Hạ Phi vẫn không có mở miệng, sát thủ có chút không kiên nhẫn, ngươi dự định cầm ta làm sao bây giờ? Hạ Phi liếc mắt nhìn sát thủ nói, tiểu tử ngươi muốn giết vị hôn thê của ta. Ta mặc kệ thế nào đối với ngươi, thật giống cũng không quá mức chứ. Sát thủ nhất thời càng không có gì để nói. Âu Dương Nhu Tình mặc dù là ở vào thời điểm này, vẫn như cũ không mất nghi thái, nàng mặt không hề cảm xúc nhìn trên đất sát thủ trầm giọng hỏi, nói, có phải là Diệp Thiên phái ngươi đến? Sát thủ cười lạnh, cái gì Diệp Thiên không Diệp Thiên, ta căn bản không quen biết người này. Ta chính mình cũng không biết là ai phái ta đến. Ta xem ngươi là không dám nói chứ. Hạ Phi nhún nhún vai nói, bất quá không đáng kể, ngược lại ta có thừa biện pháp có thể cho ngươi mở miệng. Sát thủ đúng là một cái xương cứng, hắn mạnh miệng nói, chúng ta người như thế trời sinh mệnh tiện. Nếu ra làm việc, liền theo thời làm tốt không có thể còn sống trở về chuẩn bị. Ngươi cái gì cũng không cần hỏi, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta là thần bí đều sẽ không nói. Âu Dương Nhu Tình quay đầu lại nói với Lý Đan, Đan tỷ, báo động đi. Sát thủ vừa nghe báo động, đáy mắt không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng, tuy rằng chợt lóe lên, thế nhưng đi không gạt được Hạ Phi con mắt. Thế là... Hạ Phi ngăn cản đã lấy điện thoại di động ra Lý Đan nói, Đan tỷ trước tiên không cần vội vã báo động, cái tên này người sau lưng đã có lá gan trực tiếp mời sát thủ tới cửa, bối cảnh phòng trừng sẽ không quá kém, không làm được có chút cảnh sát đã sớm bị bắt mua. Người bên này báo động bắt người, nói không chắc bên kia quay đầu lại liền thả người. Vì lẽ đó, vẫn là ta đi tới đoán một cái đi. Đoán một cái. Âu Dương Nhu Tình, Lý Đan cùng sát thủ ba người toàn há hốc mồm, rời ạ, đây là có thể dựa vào đoán liền đoán ra được sao? Đúng đấy. Vừa mới ăn nhiều như vậy cơm, còn không có tiêu hóa đây. Vừa vặn thừa cơ hội này động động não. Coi như là ích trí trò chơi mà. Hạ Phi một bộ đương nhiên vẻ mặt, huống hồ coi như đoán không cho phép, ta còn có bách độc nói thật hoàn, cựu chuyển thành thực châm có thể đối phó hắn. Sát thủ không tự chủ được run cầm cập một cái. Hạ Phi móc ra mới vừa rồi bị hắn đoạt tới cái kia cây, trên dưới đánh giá một phen, đối với tên sát thủ kia nói, ồ, nhìn răng rớp. Ngươi là mới gia nhập sát thủ một nhóm này chứ? Làm sao ngươi biết? Từ ngươi sử dụng này chi bột khắc súng lục, còn có ngươi trên chân này đôi giày ra nhìn ra. Hạ Phi cũng không có ẩn giấu, trực tiếp cùng sát thủ kéo việc nhà.
A,
sát thủ há hốc mồm, điều này cũng có thể nhìn ra.
Đúng đấy.
Nhị sư phụ đã dạy ta, bột khác súng lục là trước thế kỷ trong trận chiến ấy, hiệp ước quốc quân đội phổ biến sử dụng kiểu cũ hỏa khí, bởi viên đạn so với hiện đại súng lục phải lớn hơn số 1, vì lẽ đó đạn dùng chỉ có ngũ phát, nhưng lực sát thương rất lớn. 100 năm trước kiểu cũ vũ khí, nhiều lần cải tạo, độ chính xác cực cao, ở trên thị trường rất khó gặp đến như vậy vũ khí, thế nhưng có rất nhiều sát thủ coi trọng nó siêu cường lực sát thương, còn có cực cao độ chính xác, vẫn đối với bột khác súng lục chỉ yêu mình ngươi. Nhưng này đã là trước thế kỷ sự tình, bởi vì bột khắc súng lục tuy rằng ưu điểm rất nhiều, thế nhưng không được hoàn mỹ chính là, nó lực đàn hồi cũng là rất mạnh, chỗ chết người nhất chính là âm thanh cũng lớn, cho dù là mặc lên ống hang thanh, cũng không cách nào cùng hiện đại súng lục cùng sánh vai. Vì lẽ đó, thế kỷ mới tổ chức sát thủ, đã sớm từ bỏ loại này quá hạn ngọn ý. Chỉ có mới vừa làm sao thái điểu, mới sẽ đợi tin lời đồn, tiếp tục cầm này bột khắc súng lục xem là bảo. Đồng thời, đối với một cái người mới tới nói, bột khắc súng lục là rất khó khống chế. Vì lẽ đó, ngươi mới sẽ như vậy dễ dàng liền bị ta cướp dưới thương. Này nếu như đổi thành là cổ đại, sát thủ chú ý một cái kiếm ở người ở, kiếm hủy nhân vong, phòng trừng. Đã sớm xấu hổ tự sát. Sát thủ mặt trong nháy mắt sụ xuống. Hắn đúng là một cái người mới, làm sát thủ nhà nghề thời gian cũng không lâu, vì lẽ đó thủ pháp vẫn còn bất lão luyện. Thế nhưng không nghĩ tới, vấn đề lại là xuất hiện ở thương phía trên này. Chương 38, cựu chuyển thành thực châm. Sau đó, ngươi trên chân giày da cũng là sát thủ tối kỵ. Ngươi giày da không chỉ là cứng đáy hải, hơn nữa phía dưới lại có như thế phức tạp đáy văn. Thực sự là quá thất bại. Ngươi chẳng lẽ không biết, mặc như thế giày đi giết người, ngươi lưu lại vết chân có thể so với nhuyễn đáy hải rõ ràng 4 lần trở lên. Mà đáy văn càng phức tạp, liền càng dễ dàng khóa chặt sao. Thật giống như một đầu mèo rừng muốn đến trong thôn đến trộm gà bắt chó, nó nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí một, tranh thủ không ở lại vết chân, nếu không thì rất dễ dàng sẽ bị người đuổi theo săn giết. Đây thực sự là, biết chân tướng sát thủ, nước mắt đều muốn rơi xuống. Sát thủ, kỳ thực là một cái rất khổ bức nghề nghiệp, cũng không phải là như điện ảnh bên trong như vậy tiêu sái. Cái gọi là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, cái kia đều là vô nghĩa. Kỳ thực vừa mới vào hành sát thủ, bọn họ càng như con chuột, núp trong bóng tối, dùng không có ý tốt con mắt, nhìn chăm chú chuẩn mục tiêu, tùy thời mà động. Nếu như không thành công, vậy cũng chỉ có thể liệu mình xả thân. Xem ở ngươi là cái thái điều mức, ta lại cho ngươi một cơ hội. Nói đi. Hạ Phi cười híp mắt nói, ngươi đừng tưởng rằng ta là đang lừa ngươi, ta là thật sự muốn cho ngươi một cơ hội. Bởi vì phải đối phương người như ngươi, ta có chính là thủ đoạn, tỉ như thúc niệu thần công, bách độc nói thật hoàn, cựu chuyển thành thực châm. Ta là tên sát thủ, cầm tiền giết người, đây là nghề nghiệp của ta đạo đức. Ngươi không cần hỏi. Ta sẽ không nói. Sát thủ hơi thay đổi sắc mặt, tuy rằng Hạ Phi nói những kia thủ đoạn, thúc niệu thần công cái gì, nghe xác thực rất đáng sợ, nhưng hắn dù sao cũng là tên sát thủ a. Ngươi muội, sát thủ nhất định phải có chút cốt khí được không? Được rồi, nếu ngươi muốn làm cưỡng lửa, ta liền không cần lại khách khí với ngươi. Hạ Phi đi tới sofa một bên, từ sofa phía dưới lôi ra một cái da hổ bao vây đàn mục dương nhỏ. Âu Dương Nhu tình kinh ngạc nhìn cái dương này, ngươi lúc nào đem dương trốn ở chỗ này? Lý Đan không nhịn được nói, cái dương này là ta cùng hắn đi Bắc Hải thời điểm, hắn tiện đường mang về. Không nghĩ tới lại liền như thế tùy tiện nhét vào sofa phía dưới. Trong này tất cả đều là ta thu thập nhiều năm bảo bối. Hạ Phi rất thần bí mở ra dương, từ giữa lấy ra một cái bao bố nhỏ. Hạ Phi đem bao bố mở ra, bên trong rõ ràng là một loạt dài ngắn bất nhất ngân châm. Điều này làm cho Âu Dương Nhu Tình cùng Lý Đan lấy làm kinh hãi, Hạ Phi rốt cuộc muốn làm gì. Kỳ quái, loại này ngân châm xem ra tựa hồ là lao trung y mới sẽ dùng châm cứu dùng châm, lẽ nào Hạ Phi muốn cầm ngân châm đâm sát thủ? Bước sát thủ đi vào khuôn phép. Trong nháy mắt, Âu Dương cùng Lý Đan trong lòng liền bay lên, vui thích chư khanh khách, bên trong dung ma ma đã coi cảm, ta đâm, ta đâm, ta đâm đâm đâm. Sát thủ cũng nhịn không được run rẩy một cái, ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm như một sát thủ, hắn khả năng thật sự không sợ chết, thế nhưng hắn không thể không sợ giàn vặt, đặc biệt là nhìn thấy này lóe hàn quang ngân châm, phối hợp Hạ Phi hoàn toàn không cô sát mặt, có thể nào để hắn không trong lòng sinh ra sợ hãi. Ta muốn động thủ. Hạ Phi nói, rồi ra hai ngón tay, vây ra một cái dài nhất châm, ở sát thủ trước mắt quơ quơ, nếu ngươi vẫn là không chịu nói, vậy ta liền cố hết sức giúp ngươi một lần đi. Màu nhũ bạch ánh đèn bên trong, nhưng thấy ánh bạc hiện ra, Hạ Phi ngón tay đã giống tuyết, cái viên này dài 3 tấc ngân châm đâm vào sát thủ đầu phụ lá huyệt. Ngươi sát thủ cảm giác được khắp toàn thân, như có vạn con kiến ở phệ gặm thân thể của hắn, đầu tiên là tê dại, đỡ lấy liền vô biên đau đớn, sát thủ toàn bộ mặt đều vặn mẹo, trên trán chảy ra một tầng bóng loáng mồ hôi hột. Hạ Phi ngồi ở trên ghế xa lồng, chờ xem hiệu quả, một bộ thản nhiên tự đắc dáng vẻ. Đây là cựu chuyển thành thực châm, là đại sư phụ phát minh châm pháp, sẽ liên tục thống 9 lần, mỗi lần thống đều sẽ không ngừng tăng cường đau đớn độ chấn động, người bình thường rất ít có thể kiên trì đến ngũ chuyển thời điểm, liền ngay cả ta khi còn bé bị đại sư phụ sửa trị thời điểm, cũng chỉ kiên trì đến lục chuyển, liền không dám nói dối. Ta nói, mới đến đệ nhị chuyển, sát thủ rốt cục không chịu nổi, hắn chưa từng có chịu đựng qua thống khổ như thế, so với chết rồi khó chịu gấp một vạn lần, là Triệu Vân Long phái ta đến. Triệu Vân Long? Thế nào sẽ là hắn? Âu Dương Nhu Tình cùng Lý Đan sửng sốt, Triệu Vân Long là Tấn Hải Tám Long một trong, Tấn Hải Triệu gia người thừa kế, vẫn luôn rất hung hăng càng quái, chỉ có điều muốn tới cùng Âu Dương gia không có liên quan a. Đây rốt cuộc là kết liễu cái gì cửu cái gì oán? Hạ Phi đúng là trong mắt lộ ra một tia bừng tỉnh vẻ, hắn đã đoán được lần này Âu Dương Nhu Tình chỉ sợ là gặp thai bay vạ gió, mà gây nên vụ tai nạn này người chính là hắn Hạ Phi. Trước lại trên xa lộ cao tốc mặt, hắn phá hoại Triệu Vân Long chuyện tốt, đã thương Triệu Vô Cực. Nói vậy, lần này, Triệu Vân Long là phái người đến báo thủ đến rồi. Chỉ là, thế nào cũng không nghĩ ra, nếu muốn báo thủ, thế nào sẽ chọn như thế một cái thái điều sát thủ. Hạ Phi nhẹ nhàng nâng tay, ngân châm bị rút ra. Sát thủ sủi lơ trên đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi hung hăng chiến run rẩy không ngừng. Âu Dương Nhu Tình cùng Lý Đan dù sao cũng là nữ hài tử, tuy rằng rất căm hận sát thủ, nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy, vẫn là không nhịn được sinh ra một tia lòng thông cảm. Âu Dương Nhu Tình thở dài nói, hắn quả nhiên là cưỡng lửa, nắm không đi, đánh rút lui. Kết quả đến cuối cùng còn không phải nói ra. Sớm biết như thế, làm gì không nói sớm một chút ra. Hạ Phi kỳ quái nhìn nàng một cái, không hiểu nói, ngươi thế nào sẽ lại như thế kỳ quái tư tưởng. Chuyện như vậy không trải qua một cái làm sao có thể biết mình kháng không chịu đựng được đây. Thật giống như một người từ sinh ra được bắt đầu liền biết mình sớm muộn cũng sẽ chết, vậy hắn làm gì không sớm hơn một chút đi chết đây. Lại tựa như một người đã sớm biết chính mình ăn đi đồ vật sẽ biến thành phân, lẽ nào sớm biết như vậy, hắn liền sẽ trực tiếp đi ăn phân sao. Hạ Phi ba. Âu Dương Nhu Tình thực sự không biết nên mắng hắn cái gì tốt. Hạ Phi lúc này mới bình chân như vậy nói, Đan tỷ, hiện tại ngươi có thể báo động. Xem xong nhớ thu gom cùng bỏ phiếu nha. Chương 39, sàn xe quá thấp. Lý Đan báo động sau khi, không tới 10 phút, xe cảnh sát liền gào thét mà đến. Dù sao Âu Dương gia ở Tấn Hải xem như là thượng tầng danh lưu, lại phát sinh sát thủ vào thất nổ súng ý đồ giết người ác tính vụ án, không thể không coi trọng, dù cho chỉ là làm dáng một chút, cũng nhất định phải động tác nhanh lên một chút, bằng không tin tức một khi bị khuếch tán ra đi, chỉ sợ hết thệ thị dân đều muốn tới lên tiếng phê phán cảnh sát sự khống chế trị an xã hội vấn đề. Cảnh sát mang đi sát thủ, bên trong biệt thự lại khôi phục yên tĩnh. Âu Dương Nhu Tình cùng Lý Đan vào phòng. Hạ Phi nhưng ở đại sảnh bên trong trên ghế xả lồng nằm xuống. Gánh nổi lên phòng vệ chức trách, miễn cho lại có cái gì a miêu a cẩu chạy tới dương nhanh múa bước. Làm sáng sớm ánh mặt trời, vừa mới giải xuống ở Tấn Hải thị thời điểm, Âu Dương cùng Lý Đan đồng thời tỉnh lại, hầu như giây phút không sai, đó là bởi vì, Sơn Thôn Quái Hiệp Hạ Phi bạn học, lại bắt đầu mỗi ngày thông thường luyện công têu quái gì. Hiền hách ha ha, hô hố ha ha, cũng không ai biết hắn luyện chính là cái gì công, ngược lại động tác quái lạ, gọi ra âm thanh càng quái lạ, may là đây là ở nhà. Nếu như đi tới công viên hoặc là cái gì khác nơi công cộng, người khác không coi hắn là người điên bắt lại mới là lạ. Âu Dương Nhu Tình xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, mở cửa sổ ra bất mãn mà hô một tiếng nói, Hạ Phi, ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút. Trời vừa mới sáng, chúng ta còn muốn lại ngủ một hồi đây. Không còn sớm. Nếu như ở thôn chúng ta bên trong, cái này điểm các thôn dân đều làm một vòng việc nhà nông, từ trong ruộng trở về ăn điểm tâm. Hạ Phi liếc nàng một cái nói, như ngươi như thế lại thích lại giường nữ nhân, nếu như ở thôn chúng ta, sớm đã bị coi là lại bà nương, tuyệt đối không ai thèm lấy. Âu Dương Nhu Tình suýt chút nữa bị tức điên rồi. Nàng đang muốn hỏi Hạ Phi đến cùng là uống nhầm thuốc, vẫn là trời sinh liền miệng chó bên trong nhổ không ra ngả voi đến thời điểm, chuông điện thoại reo lên. Là Âu Dương Phấn Cường gọi điện thoại tới. Thình nhi, ta cùng Trục Lãng Giúp đã giao thiệp. Hiện tại có một cái phiền phức, Trục Lãng Giúp biểu thị có thể không nhúng tay vào chuyện này, thế nhưng ta cùng Tử Ứng Giúp cũng không thể nhúng tay. Nếu muốn cùng Phi Sa đảng đá thi đấu, vậy cũng chỉ có thể để chính các ngươi đến thi đấu. Cái kia Hạ Phi. Đến cùng dựa vào không đáng tin. Âu Dương Nhu Tình suy nghĩ một chút, tuy rằng Hạ Phi tên kia đều là khí nàng, mà lại nói thoại bừa bãi, tư duy logic đều cùng người bình thường không giống, thế nhưng không biết tại sao, trong lòng nàng vẫn là đồng ý tin tưởng hắn. Tứ thúc, ta tin tưởng Hạ Phi. Vậy cũng tốt, ngươi mang Hạ Phi ra một lần, ta giúp hắn chọn mấy khoản xe, để hắn đến nhìn một chút, chọn đến vừa ý, ta muốn lập tức cải trang. Tối hôm nay, liền cùng Phi Sa Đảng ở Thúy Vi trên đại đạo đến một cuộc tranh tài. Đua xe không cải trang là không được, chỉ có cải trang qua đi, xe mới có thể phát huy mạnh mẽ tính năng. Cúp điện thoại, Âu Dương Nhu Tình đem công ty công việc hàng ngày đều giao cho Lý Đan sau khi, liền cùng Hạ Phi ra ngoài, thẳng đến Âu Dương Phấn Cường chọn xe 4S điếm mà đi. Trên đường, Âu Dương Nhu Tình muốn nhìn một chút Hạ Phi xiếc xe đạp đến cùng như thế nào, vì lẽ đó để hắn lái xe. Ra ngoài Âu Dương Nhu Tình bất ngờ chính là, Hạ Phi thủ pháp dĩ nhiên tương đương láo luyện, hoàn toàn không giống như là người mới. Điều này làm cho Âu Dương Nhu Tình yên tâm không ít. Ngươi trước đây thật không có lái qua xe. Đúng đấy. Vậy sao ngươi sẽ mở như thế thông thạo? Hạ Phi nhún nhún vai nói, mấy ngày nay ta mỗi ngày ngồi trên xe, xem ngươi cùng đàn tỷ lái xe, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có kéo xuống. Xem ra cũng không phải rất khó a. Âu Dương Nhu Tình. Xem người khác lái mấy lần xe, liền học được, hơn nữa có thể thông thạo nắm giữ, hàng này đúng là nhân loại sao? Có lúc, Âu Dương Nhu Tình thật sự có một loại ảo giác, có lẽ Hạ Phi căn bản là không phải là loài người, mà là trong núi con báo, hồ ly, linh hầu loại tinh quái biến hóa thành người. Ô tô thành. Âu Dương Phấn Cường ngồi ở cao ốc tầng dưới chốt trong đại sảnh, ở ngoài cửa dừng 4 chiếc siêu cấp xe thể thao. Phân biệt là màu đen làm bùa hựa Ini LT670, màu bạc phe ra Gisa 25, màu đỏ mẹ xe Mercedes-Benz C9, màu xám 10 bạch lẹn đốt. Âu Dương Phấn Cường tuy rằng không có kế thừa Âu Dương gia sản nghiệp, thế nhưng nhìn ra, xác thực ở bên ngoài lăn lộn cũng không tệ lắm, bởi vì này 4 chiếc giá cả đại khái ở chừng 3.000 vạn. Dù sao không phải ai đều sẽ cam lòng mua loại này đỉnh cấp hào xe, chỉ vì đi tham gia một cuộc tranh tài. Hạ Phi cùng Âu Dương Nhu Tình sau khi đến, Âu Dương Phấn Cường mang theo bọn họ nhìn một chút này 4 chiếc xe. Vốn còn muốn khoe khoang một cái, thế nhưng không nghĩ tới hoàn toàn là liếc mắt đưa tình cho người mù xem. Hạ Phi nhìn một lần sau khi, lại nói, này mấy chiếc xe đều rất bình thường à, dáng vẻ xem ra thật kỳ quái, hơn nữa sàn xe như thế thấp. Âu Dương Phấn Cường suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết đến, sàn xe thấp ngươi muội a. Ngươi cái tên nhóc khốn nạn đến cùng thức không biết hàng A. Hạ Phi, ngươi không hiểu liền chớ nói nhảm, những xe này tính năng đều là vô cùng tốt. Âu Dương Nhu Tình cũng đã không nhìn nổi, ở một bên giới thiệu, chiếc này làm bùa vừa in ý ngoại hình như rơi như thế, loại này đặc biệt thiết kế, có thể thành thạo tiến vào trong quá trình hữu hiệu giảm nhỏ lực cản, do đó tăng lên tốc độ. Nhưng mà, không có cái gì chứng dụng. Hạ Phi bĩu môi. Âu Dương Phấn Cường sắc mặt trở nên rất khó coi, cả giận nói, tiểu tử. Này 4 chiếc xe đều là bản lý mì tím, ngươi đều đang không lọt mắt. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, này 4 chiếc xe ngươi đến cùng nơi đó không chú ý. Còn có, ngươi mình rốt cuộc nghĩ thông xe gì? Ta vừa nãy đều nói, này mấy chiếc xe to lớn nhất tật xấu chính là sàn xe thấp A. Hạ Phi vỗ tay một cái, Phi Sa Đảng lái xe, ta từng ở đi Bắc Hải trên đường từng đụng phải, nghe Đan Tỷ nói, thật giống là gọi gì bèn sắc lăng cấp xe thể thao. Tuy rằng ta không rõ ràng nó tính năng, thế nhưng sàn xe rõ ràng so với ngươi này 4 chiếc xe đều cao. Vậy lại như thế nào? Hạ Phi nhún nhún vai nói, bởi vì chúng ta không phải ở thấp phẳng đua xe trên đường thi đấu, mà là ở so với quốc lộ đường xá không tốt đẹp được quá nhiều núi xanh thẳm trên đại đạo thi đấu. Ngươi này 4 chiếc thấp sàn xe, chỉ cần tùy tiện ở lộ diện trên ném mấy tảng đá, liền đầy đủ ngươi xe hư người chết. Âu Dương Phấn Cường sửng sốt, không nói lời nào. Hắn xác thực không có cân nhắc đến phương diện này. Dù sao đối thủ lần này Phi Sa Đảng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, vạn nhất thật sự nổi lên lòng xấu xa, xác thực ở lộ diện trên tùy tiện ném điểm chướng ngại vật, liền đầy đủ người lái xe uống một bình. Nghĩ đến đây, Âu Dương Phấn Cường mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Âu Dương Nhu Tình hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, liền hỏi, vậy ngươi dự định mở dạng gì xe? Hạ Phi suy nghĩ một chút, đàng hoàng trịnh trọng nói, nếu như có thể, ta mở máy kéo hành à? Mở máy kéo? Kéo ngươi muội a? Âu Dương Phấn Cường triệt để há hốc mồm, ngươi thế nào thẳng thắn không nói kỵ đầu lửa tốt. Hạ Phi rất chăm chú nói, vừa nghe ngươi lời này chính là cái người thường, máy kéo là có thể cải trang, lửa có thể cải trang sao? Ngươi cải trang một đầu lửa cho ta nhìn một chút. Âu Dương Phấn Cường nhất thời dĩ nhiên không có gì để nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, dự bị. Máy kéo ta không có, chỉ có này 4 chiếc xe, ngươi tùy ý chọn một chiếc đi. Nhiều nhất ta cải trang thời điểm, khiến người ta đem sàn xe lót, dỡ xuống dư thừa linh kiện. Âu Dương Phấn Cường đau đầu địa đạo. Hạ Phi thở dài một hơi, nói rằng, nếu không có máy kéo, vậy ta liền mở chiếc kia màu đen lan cái gì cơ ni đi. Được, ta này cũng là người ta cải trang. Âu Dương phấn cường bắt chuyện một tiếng, người đến, cho ta đổi C13 thái hợp kim tứ vại động cơ, giờ thờ 450 hình động cơ, sàn xe quá cao, ổ trục to thêm, đổi thành 65mm. Còn có trạng thái lỏng thôi thúc vại bỏ vào bị hỏm, dùng kim loại ống dẫn liên tiếp động cơ. 8 giờ tối, Thúy Vi đại đạo Tấn Hải lối ra tụ đầy người. Phi xa đảng đã đến không ít người, mỗi người mở ra cải trang sau xe thể thao, bên trong xe đều có một cái quần áo bại lộ nữ hải. Lần này là tiểu mã ca tự thân xuất mã, vẫn để cho bá ca ra tay. Đối phó một cái thái điểu mà thôi, không cần tiểu mã ca tự thân xuất mã chứ. Chiếu ta xem, nhất định là bá ca ra trận. Hừ, nếu không là tỉnh thành tử ứng giúp đứng ra, ta phỏng chừng cũng không cần bá ca ra trận, huynh đệ chúng ta tùy tiện cái nào lên sân khấu, còn sợ không bắt được một cái thái điểu. Suýt có người vô cùng thần bí địa đạo, các ngươi biết cái đấy gì? Lần này không phải là cái gì phổ thông thái điểu, mà là lần trước đem tiểu mã ca đều đánh mặt mũi bầm dập tên tiểu tử kia. Cái gì? Lại dám từ nhỏ mã ca? Tiểu tử kia là lai lịch gì? Ai biết được, ngược lại rất lợi hại, dựa theo nói lần trước tiểu mã ca mang theo bá ca cùng cái khác mười mấy cái huynh đệ, cũng không đánh qua một mình hắn. Ta thảo! Lại có chuyện như vậy? Tiểu tử ngươi sẽ không là chém gió chứ? Mười mấy người đánh không lại một người. Tuyệt đối là thật sự. Mẹ kiếp, vậy này thứ không phải nguy hiểm. Lúc này điểm tốt có thể không tính ít ta, dòng dã 1.000 vào đây. Nguy hiểm cái mau à, lần này là cùng tiểu tử kia đua xe, lại không phải là cùng tiểu tử kia đánh nhau. Hừm, này ngược lại là. Tiểu tử kia coi như đánh nhau như thế nào đi nữa châu bò, lái xe liền không hẳn. Phi xa đảng chúng bọn tiểu đệ nghị luận sôi nổi, đối với bọn hắn đại ca cùng bá ca xiết xe đạp, bọn họ rất tự tin. Phi xa đảng thành danh đã lâu, còn xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính, mà anh dũng xe thần tên gọi cũng không phải đến không, cái kia hoàn toàn là dựa vào bản lãnh thật sự xông ra đến. Phi xa đảng đêm nay muốn ở núi xanh thẳm đại đạo đua xe tin tức, cũng sớm đã truyền ra, biết nội tình người tự nhiên đều đi vòng, sẽ không lại đi qua từ nơi này, dù sao ai cũng không muốn trêu đám người kia. Một chiếc kia chớp màu tím chạy chậm, cắt ra bóng đêm, từ đầu đường chạy như bay tới. Soạn. Một cái đẹp trai quay về. Xe ngừng lại, Tôn Bá một tay cầm tay lái, một tay sờ sờ trên đầu Hoàng Mao nói, các huynh đệ đều đến đủ sao? Đến đủ. Một tên tiểu đệ nói. Tôn Bá quay đầu, mạnh mẽ hôn một cái ghế phụ vị trên nữ hải, phàm là có thi đấu sự, bọn họ những người này đều sẽ không tên trở nên hưng phấn. Thằng ngốc kia. Ảch. Hạ Phi đến rồi mà. Vẫn không có, khả năng là sợ sệt, làm lên con rùa đen rút đầu. Bọn tiểu đệ tập hợp thú nở nụ cười, ha ha. Phi xa đảng tiêu ngạo từ trước đến giờ đều là vô cùng hung hăng, lúc này có đại ca tự thân xuất mã, nhất định đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tất cả câm miệng. Tôn Bá đổi sắc mặt, theo bản năng mà hướng về một hướng khác liếc mắt nhìn, hắn đã ăn qua Hạ Phi hai lần thiệt thòi, trước vì để cho tiểu mã ca tin tưởng chính mình không có quan hệ gì với Hạ Phi, hắn đã hao hết môi lưới. May là lần thứ nhất đang đi tới Bắc Hải buôn trì xa trên cái kia cô nàng giúp hắn nói mấy câu nói. Sắc thực chứng hắn hấp hối trên đường Vương Bát Ca cùng Hạ Phi xung đột, tiểu mã ca mới bằng lòng tin tưởng hắn. Vì lẽ đó, hắn trong lòng biết tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến suy đoán Hạ Phi, nếu không thì, chỉ sợ sẽ chết rất khó coi. Một tên tiểu đệ tiến đến Tôn Bá bên người, dùng lấy lòng mà lại không xác định khẩu khí hỏi, bá ca, ngày hôm nay là đại ca tự thân xuất mã, vẫn là bá ca ngài ra tay. Tôn Bá đưa tay ở tiểu đệ trên đầu quất một cái, ngươi à, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngược lại đến lúc đó ngươi ở ven đường khuyến khích trợ uy là được, mặc kệ là ta, vẫn là tiểu mã ca đều giống nhau. Kha kha. Đó là. Ngay vào lúc này, hai chiếc xe song song mà tới. Mở đều không nhanh, hoàn toàn không có vừa nãy Tôn Bá loại kia lăng người khí. Hạ Phi mở ra vừa mới cải trang tốt làm bùa hùa in y, một bên ngồi Âu Dương Nhu Tỉnh, nàng xuyên qua, mặc vào, một cái đặc biệt rộng rãi cơ bản tuất, phía dưới là một cái rất ngắn thấp eo quần jean. Màu trắng ngọc khép hai chân lại cùng nhau, thấp thỏm trong lòng bất an. Hạ Phi, ngươi đến cùng có thể hay không thắng A? Âu Dương Nhu Tỉnh cần một lời khẳng định, để giải trừ nội tâm căng thẳng. Hạ Phi không có vấn đề nói, không có so với ai biết ta. Bất quá, xe này mở ra so với máy kéo muốn thoải mái một điểm, ta cảm thấy muốn thắng phân ngựa tuân ra loại tiểu nhân vật này nên vấn đề không lớn. Âu Dương thở phào nhẹ nhõm. Ngoài một chiếc xe, chính là mạ anh Dũng Benz chạy chậm. Ở trong xe đồng dạng ngồi một cái yêu diệm nữ nhân, mà anh Dũng ở Hạ Phi thủ hạ bị thiệt thòi, đối với cái này tên thô lỗ như thế thiếu niên rất có điểm kiên kỵ, đặc biệt là hắn ở bên ngoài hỏi thăm một chút, lại nghe nói Diệp gia gia chủ Diệp Thiên cũng bị cái kia tên thô lỗ đả thương, hiện tại còn ở tại trong bệnh viện, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không khỏi đối với Hạ Phi có càng nhiều kiêng kỵ. May là lần này có Trục Lãng giúp ở phía sau chỗ dựa, hơn nữa đua xe, đây chính là hắn cường hạng. Nếu không thì, hắn là thế nào cũng không dám trở lại trêu chọc Hạ Phi. Ỷ vào chính mình đối với Thúy Vi đại đạo địa hình quen thuộc, mà anh dung ám đạo lần này tuyệt đối có thể thắng, thắng liền có thể đem trước nhận khuất nhục trung hòa đi, thậm chí, hắn đều muốn tìm một cơ hội, ở đâu cái nguy hiểm loan đạo nơi, đem Hạ Phi bước tiến trong hốc núi đi, coi như quăng không chết tiểu tử này, chí ít cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng. Nghĩ tới đây, Mã Anh Dung kích động lên, hướng về phía Hạ Phi kêu lên, tiểu tử, ngươi không hiểu quy củ à? Hạ Phi kỳ quái nói, ta thế nào không hiểu quy củ? Đua xe là không thể mang vợ của chính mình hoặc là bạn gái, muốn dẫn mới vừa quen cô nàng, loại này vận động quá kích thích, ta sợ ngươi cái này hiểu điệu lao bà không chịu nổi, chờ sau đó các cô nàng là muốn ngồi ở trước xe che lên, ngươi cam lòng để lão bà ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm không? Ồ, lại còn có cách nói này. Còn muốn cho nữ hải tử ngồi ở trước che lên nha. Xác thực rất kích thích. Ta còn thật không biết, như vậy đi, các ngươi chờ ta một lúc, ta trở về đổi một cái nữ hài trở lại. Âu Dương Nhu Tình nghe được trừng mắt hoạnh, đổi cái gì đổi. Ta lại không phải quỷ nhát gan, ta đối với ngươi có lòng tin, ta cũng không sợ. Ha ha, vậy thì tốt. Tiến vào Thúy Vi đại đạo, dừng xe xong, Âu Dương Nhu Tình từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy trước mặt, mấy chục chiếc xe thể thao tụ tập cùng một chỗ, các cô gái tiếng cười liên tiếp. Các nam nhân tay trắng trợn không kiêng dè ở các cô gái bốn trên sở tới sở lui. Âu Dương Nhu Tình có chút hối hận rồi, nàng căn bản thì không nên tới chỗ như thế, nhưng lại như một mực quỷ thần xui khiến đến rồi. Tuy nói trong này liên lụy đến Hạ Phi cùng Diệp Thiên ân oán cá nhân, thế nhưng càng nhiều, xác thực Âu Dương gia cùng Diệp gia trong lúc đó chuyện làm ăn đấu võ. Chương 41, âm mưu. Phân ngựa tuôn ra, chúng ta nhanh lên một chút bắt đầu đi. Thắng ngươi sau khi, ta còn muốn chạy trở về xem TV đây. Ngày hôm nay là quả xoài đài, vui thích chứ khanh khách, đại kết cục. Mã Anh Dũng ngẩn ra, tháng ta sau khi trở về xem, vui thích chứ khanh khách. Ta thảo, có thể không sách, vui thích chứ khanh khách, sao? Tiểu tử này cũng không chê hắn à mất mặt, này đều niên đại nào, ngoại trừ đại gia bác gái, ai còn biết xem, vui thích chứ khanh khách, nhà. Hơn nữa, tiểu tử này từ đâu tới sức lực? Tiểu Mã ca, ngươi nói Hạ Phi tiểu tử này có thể hay không là đang cố ý giả ngu? Thân thủ của hắn ngươi cũng đã gặp, một cái kẻ ngu si, có thể có cao như vậy thân thủ. Hắn như thế cao thân thủ, ở Tấn Hải thị tại sao xưa nay chưa từng nghe nói nhân vật số một như vậy. Chúng ta lần này có thể ngàn vạn không thể lại bị hắn lừa, vạn nhất cống ngầm bên trong lục lọi thuyền. Mã Anh Dũng trên lưng một cơn gió lạnh thổi qua, gật đầu nói, là muốn cẩn trọng một chút, quái thai này cũng không biết là từ nơi nào nhô ra tay nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm cũng liền quên đi, dù sao trên giang hồ ngọa hổ tàng long. Thế nhưng một mực hắn nói chuyện đều là bừa bãi, cũng quá không hợp với lẽ thường hiểu rõ. Ân, chúng ta huynh đệ đến không ít, nếu như liền đua xe đều xảy ra vấn đề, chúng ta liền không mặt mũi ở trên đường tiếp tục sống, ở huynh đệ trước mặt đều sẽ không ngóc đầu lên được. Tôn bá, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Tiểu Mã ca, nếu không như vậy, chờ chút hai chúng ta đồng thời tham gia thi đấu, nếu như bọn họ không đồng ý, chúng ta liền không thể so, 1.000 vạn mặc dù là một số tiền lớn, có thể nếu như danh tiếng mất rồi. Thua nhưng là không chỉ số này. Chúng ta vẫn phải là lưu được núi xanh ở, mới không sợ không có củi đốt. Hừm, cứ làm như vậy đi, chúng ta tìm một cơ hội, nhìn có thể hay không làm hắn. Âu Dương phấn cường cái này lao già khốn nạn, tự cao là tự ứng giúp lao đại, chạy tới diêu võ Dương Ai. Hừ, nếu không là ta ca Mã phấn đấu là Trục Lãng thất hùng một trong. Chỉ sợ sớm đã bị Âu Dương phấn cường lấy thế đè người. Hừ, bây giờ ta tuy rằng không thể không cho hắn một bộ mặt. Nhưng lại có thể cầm Hạ Phi tiểu tử này cùng Âu Dương Nhu Tình khai đao, tốt nhất là bọn họ chính mình xảy ra tai nạn xe cộ. 9 giờ một khắc, Âu Dương phấn cường đến rồi, khí chàng rất lớn lao, hơn 10 chiếc cùng một màu dài hơn bản óc đi, lái vào Thúy Vi đại đạo. Từ ưng giúp người có thể không thể so phi xa đảng những người này, bọn họ đều ăn mặc Âu phục đen, cho dù là buổi tối, bọn họ cũng đều mang kính râm, không nói một lời, hai tay rủ xuống ôm ở bụng dưới trước, hai chân vi phân, rất có khí thế. Âu Dương phấn cường bước xuống xe, Hạ Phi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phần tường đại ca ngươi yên tâm, lần này thắng định. Hạ Phi lời còn chưa nói hết, Âu Dương phấn cường gương mặt sắp biến thành màu gan heo. Âu Dương Nhu Tình kéo Hạ Phi một cái, sáng giọng, đây là ta tứ thúc, ngươi tại sao gọi ca nhỉ? Bởi vậy bối phận liền lộn xộn. Hạ Phi nhưng nói năng hùng hồn nói, ta là nhìn hắn rất trẻ trung, kêu thúc thúc, sợ đem hắn cho gọi già rồi. Âu Dương phấn cường nghe được Hạ Phi ngốc bên trong ngốc tức giận, sắc mặt cũng trầm lại, biết rõ đây là một thoát tuyến cháu rể, nếu như hắn còn tức giận thoại, cái kia bị người nhìn thấy không khỏi cảm thấy hắn khí lượng quá nhỏ.
Khắc, khắc.
Hạ Phi, thời gian gần đủ rồi, ngươi có muốn hay không trước tiên nóng người?
Không cần.
Đối phó những này thủ hạ bại tướng, liền không cần như vậy tốn thời gian mất công sức. Ta còn chạy về đi xem TV đây. Để bên kia động tác nhanh lên một chút.
Hạ Phi nói lên xe, đóng cửa xe sau khi, khởi động, chuyển xe, đi tới, dừng xe.
Như bốn nước chảy giống như vậy, vừa vặn ngừng ở đạo giữa đường cái kia bạch tuyến sau, không hề có một chút nào ép đến tuyến.
Lúc này, Mã Anh Dũng lúc này tiến lên trước, đột nhiên làm khó dễ nói, Hạ Phi, ngươi bản lĩnh xuất thần nhập hóa, ta cùng thủ hạ bọn tiểu đệ đã thấy tận mắt, bằng vào chúng ta hy vọng có thể hai đối với một, do ta cùng Tôn Bá cùng đi ra trường.
Ngươi nếu là đồng ý, chúng ta liền so với, không đồng ý, chúng ta có thể liền trở về.
Âu Dương Phấn Cường vừa nghe, nhất thời nhíu mày, mặt âm trầm nói, Mã Anh Dũng, ngươi làm như vậy nhưng là có chút không hợp quy củ.
Hạ Phi, không thể đáp ứng bọn họ.
Âu Dương Nhu Tình cũng ở một bên khuyên nhủ.
Không ngờ Hạ Phi nhưng ở một bên thờ ơ nói, tính, phần tương ca, hai cái liền hai cái, như phân ngựa tuân ra loại tiểu nhân vật này, đừng nói hai cái, coi như đến 20, ta cũng sẽ không để ở trong lòng, để bọn họ phóng ngựa đến đây đi.
Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy thoải mái liền cười đáp lại.
Mã Anh Dũng trong lòng âm thầm đắc ý, cũng thật là cái kẻ ngu si, chỉ cần ta cùng Tôn Bá có một người quấn lấy ngươi, ngươi liền thắng không được.
Có cơ hội, ngày mai còn có thể khiến người ta đến trong hốc núi cho ngươi nhặt xác.
Kha kha, dám cùng chúng ta phi xa đảng đối phó, xảy ra chuyện ngoài ý muốn chỉ có thể tìm công ty bảo hiểm đi lý bồi.
Tôn Bá, lên xe.
Mã Anh Dũng ra lệnh một tiếng, Tôn Bá vèo một tiếng nhảy lên xe. Ở hắn bên cạnh xe cô gái kia, xem ra cũng là cái người từng trải, nàng rất lưu loát quyết cái mông bỏ lên trên Tôn Bá trước xe nắp, quay lưng kính chắn gió ngồi xuống, hai tay tóm chặt lấy kính chắn gió.
Có chuyên môn làm một nhóm này, ở dưới đất xe thi đấu bên trong, loại này nữ hải gọi đua xe bà bối, làm một nhóm này, muốn đẹp đẽ, đồng thời lá gan cũng muốn đại.
Một hồi xe thi đấu hạ xuống, nếu như các nàng này phương thắng, một lần cũng có thể có mười mấy vạn điểm tốt.
Cùng những này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ hải so với, Âu Dương Nhu Tình chỗ bất đồng ở chỗ nàng không để ý này điểm tiền, tương đồng chỗ ở chỗ Âu Dương Nhu Tình lá gan giống như các nàng lớn, thậm chí so với các nàng còn muốn lớn hơn.
Chỉ là nàng từ nhỏ chịu đến hài lòng gia giáo, ở trước mặt người tổng vẫn có chút không đông ra.
Âu Dương tiểu thư, ngươi muốn là sợ, cũng đừng cậy mạnh, chúng ta bên này bảo bối nhiều chính là, tùy tiện Hạ Phi chọn Mã Anh Dũng ở một bên hả hê hô, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đả kích Hạ Phi tự tin cơ hội.
Âu Dương Nhu Tình cắn răng một cái. Đi tới Hạ Phi trước xe, liền muốn hướng về trên xe bò, nhưng là nàng bò hai lần đều chưa thành công, quá trượt không lên nổi, Hạ Phi, ngươi là cái người chết sao?
Đến giúp giúp ta.
Nữ nhân chính là phiền phức.
Hạ Phi bất đắc dĩ, xuống xe nâng lên Âu Dương Nhu Tình tiểu thí thí, một cái liền đem nàng đẩy lên xe nóc.
Âu Dương tỷ tỷ, cái mông của ngươi xem ra không lớn, thế nhưng thịt nhưng rất nhiều.
Ngươi câm miệng cho ta.
Âu Dương Nhu Tình nổi giận đan sen. Nếu không là nàng ở nóc xe che lên đạp không tới Hạ Phi, phỏng chừng đã sớm một cước bay đạp quá khứ.
Nhìn thấy nàng tức giận hơn, Hạ Phi quả đoán câm miệng.
Thi đấu quy tắc, từ nơi này xuất phát, đến cái thứ tư trạm xăng dầu, sau đó đường cũ trở về, toàn bộ hành trình 60 km, trước về đến điểm xuất phát tính thắng được.
Nếu như khi trở về, xe bảo bối bị thương, đem khấu đi 3 phút hữu hiệu thời gian, nói cách khác cái thứ 2 ở cái thứ nhất đến nguyên điểm trong vòng 3 phút trở về. Người thứ hai chính là người thứ nhất, vì lẽ đó các ngươi phải bảo vệ tốt xe bà bối.
Tay nâng màu đỏ cờ nhỏ, trong miệng ngậm tiểu cái còi trọng tài, nói xong điểm ấy đơn giản quy tắc sau khi, hắn hỏi, chuẩn bị xong chưa?
Vâng!
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 Ba chiếc xe ống hãm thanh đều phun ra ngọn lửa màu xanh lam, chỉ chờ trọng tài ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ chạy như bay mà ra.
Hạ Phi màu đen rẻm bỏ dường như một con từ địa ngục bay ra rơi. Mã Anh Dũng Benz chạy chậm như một con màu đỏ ưng thủ thế chờ đợi, Tôn Bá chớp xe thể thao, chính như kỳ danh, như ám dạ bên trong chớp.
Chương 42, xem ra ta muốn ra tốc.
Go.
Trọng tài tiếng còi vang ơi, trong tay cờ nhỏ dĩ nhiên tâm tích.
Ba chiếc xe như mũi tên rời cùng, chạy như bay mà ra.
Âu Dương Nhu Tình sợi tóc theo gió bay lượn, nàng nắm chặt kính chắn gió, tim đập nhắc tới 120, xông tới mặt gió thổi ở trên mặt của nàng, để nàng không mở mắt ra được.
Ha ha. Xe này mở ra quả nhiên so với máy kéo đã nghiền A.
Chẳng trách những người này sẽ thích biểu xe.
Xuất phát.
Hạ Phi tự tin giống lên một tiếng, sáu đương thượng vị, chân ga đến cùng, lạm bùa hửa y nì đâm thủng đêm đen, không kiêng rẻ gì xông lên phía trước nhất.
Phong ở cuồng thổi không ngừng,
thổi vào Âu Dương Nhu tình rộng rãi tờ sợt bên trong, nàng tờ sợt bị thổi mông ở trên mặt.
Ồ, Âu Dương, ngươi đi sạch hết rồi.
Hạ Phi bỗng nhiên hô một câu. Âu Dương Nhu tình mặt mũi thẹn thùng khô nóng, lỗ tai đều đỏ, nhưng là lúc này nàng cũng không cố nhiều như vậy, hai tay gắt gao nắm chặt kính chắn gió, gắt giọng, Hạ Phi, không cho phép ngươi xem.
Hạ Phi không nói gì, Âu Dương Nhu tình nhưng cảm thấy một cái tay đưa qua đến đem mình tờ sợt kéo xuống.
Về phía trước thẳng tắp con đường, đột nhiên xuất hiện một cái 90 độ chuyển hướng, Thúy Vi đại đạo vu hồi hỗn lượng, đây chỉ là một cái trong đó. Theo sát phía sau mà anh Dũng cùng Tôn Bá, đều lộ ra nham hiểm cười, bọn họ không có xông vào là phía trước, bởi vì bọn họ biết, cái kia 90 độ chỗ ngoặt, đối với tay đua xe tới nói là cái tử vong chi giác. Liền ngay cả mà anh Dũng như vậy xe thần, cũng chỉ có ở tốc độ rơi xuống 130 mã bên trong, mới có thể hoàn mỹ qua cửa ải này. Hiện tại, Hạ Phi tốc độ đã có 180 mã. Xem tiểu tử này làm sao vượt qua, hừ hừ, chờ hắn muốn phanh lại thời điểm, khẳng định đã không kịp, không phải đánh vào đối diện chân núi trên, chính là ngã vào bên đường khe bên trong. Kẻ ngu si chính là kẻ ngu si, xem ra không cần quá lao lực, liền có thể đem cái kia 1.000 vạn chiếm được, còn có thể diệt trừ Hạ Phi cái này cái đinh trong mắt. Bất quá Âu Dương Nhu tình cái này đại mỹ nữ nếu như chết rồi, vẫn đúng là khá là đáng tiếc. Hạ Phi tốc độ xe không có giảm, thế nhưng phán đoán của hắn lực nhưng cực kỳ tinh chuẩn. Thời khắc mấu chốt gấp sát hoành đánh tay lái, lại như kỳ tích hoàn thành rồi một cái 90 độ góc vuông trôi đi, trực tiếp quải qua tử vong chi giác. Khe nằm.
Không thể nào.
Sao có thể có chuyện đó?
Mà anh Dũng nghẹn ngào gào lên.
Tôn Bá cũng trực tiếp há hốc mồm. Thế nhưng, sự thực bại ở trước mắt, Hạ Phi không chỉ quải quá khứ, hơn nữa còn đứng dậy, kéo lại bởi vì trôi ngang mà suýt chút nữa bị vẩy đi ra Âu Dương Nhu Tỉnh.
Âu Dương tỷ tỷ, ngươi có thể muốn ngồi xong nha, vạn nhất bị thương. Ta nhưng là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ.
Chờ ta đem bọn họ triệt để bỏ qua liền thắng định. Hạ Phi tốc độ xe đã tiếp cận 200, nhưng là hắn nhưng phảng phất căn bản cũng không có đem đua xe coi là chuyện to tát, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có loại không nói ra được ung dung như thường cùng thành thạo điêu luyện. Mặt sau mà anh Dũng nhưng có điểm hoàn thần, cứ theo đà này, không cần 10 phút, Hạ Phi liền có thể hoàn thành thi đấu, chính mình còn mặt mũi nào lại tự xưng xét hận. Hắn nghiêng đầu nhìn Tôn Bá một chút, hai người hiểu ý. Đồng thời mở ra trạng thái lỏng thôi thúc khí.
Hô!
Ống ham thanh bên trong màu xanh lam quang diễm biến thành màu đỏ sậm. Trước xe hai cái đua xe bảo bối hét dầm lên. Mã Anh Dũng cùng Tôn Bá mượn trạng thái lỏng thôi thúc khí sức mạnh to lớn, gần như cùng lúc đó đuổi theo Hạ Phi, đồng thời đem Hạ Phi xe chen ở trung gian.
Hạ Phi, tiểu tử ngươi không đơn giản a, cho tới nay đều là ở giả heo ăn hổ chứ.
Giả heo ăn hổ.
Hạ Phi kinh ngạc đạo, đừng giỡn, các ngươi như vậy mặt hàng cũng coi như láo hổ.
Là chứ còn tạm được.
Muốn ăn đi các ngươi quả thực tùy tiện ăn, cái nào còn dùng tới được phẫn cái gì quỷ.
Mã Anh Dũng tức giận xanh cả mặt, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi như thế nào đi nữa miệng lưỡi bén nhọn cũng không dùng.
Ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết.
Chuyện của tôi lốt nét.
Mã Anh Dũng rốt cục lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hắn mảnh đánh tay lái, bén đùng một tiếng đánh vào Hạ Phi làm bùa hựa y nỉ trên, cọ sát ra một mảnh tứ tán hỏa tinh.
Tôn Bá, ngươi vọt tới phía trước đi. Ta tới đối phó cái này giỡn so với sân tháo.
Mã Anh Dũng nộ hô một tiếng.
Đêm nay hắn muốn một mũi tên hạ hai chim, tức muốn bắt đến cái kia 1.000 vạn điểm tốt, lại muốn cho Hạ Phi từ đây biến mất.
Hạ Phi bị va vào một phát đúng là không đáng kể, thế nhưng nóc xe che lên Âu Dương Nhu Tình nhưng không có ngồi vững vàng.
A,
Âu Dương Nhu Tình một cái tay đột nhiên buông ra, nửa người treo trên bầu trời, Hạ Phi nhanh tay nhanh mắt, lần thứ hai đưa tay lôi kéo, đem Âu Dương Nhu Tình đóng sầm nóc xe. Lại một lần chuyển nguy thành an.
Âu Dương tỷ tỷ, ngươi bắt ở phía trên, nắm chặt đường buông tay.
Nếu phân ngựa tuân ra tiểu tử này muốn chơi chạm chạm xe, ta hãy theo hắn hảo hảo chơi một chút.
Mã Anh Dũng đúng là không đáng kể, ngược lại hắn chỉ cần có thể nghĩ biện pháp ngăn trở Hạ Phi con đường đi tới, kéo trên mấy phút, Tôn Bá liền chắc chắn thắng, coi như không đánh chết Hạ Phi, bọn họ phi xa đảng cũng như thường có thể thắng.
Đúng.
Xe chấn động mạnh, Mã Anh Dũng từ kính chiếu hậu nhìn thấy. Hạ Phi tiểu tử kia dĩ nhiên ở và hắn xe.
Đến đây đi.
Để ngươi lĩnh giáo vừa xuống xe thần thủ đoạn.
Lúc này hai người đều động dụng tâm tư, mà anh Dũng dự định, chỉ cần Hạ Phi lại đụng tới, hắn liền muốn mánh phanh xe, như vậy Hạ Phi trước xe nắp liền muốn báo hỏng, coi như còn có thể mở, ở to lớn quán tính ảnh hưởng, Âu Dương Nhu Tình cũng cần phải té xuống bị thương không thể.
Bởi vậy, Hạ Phi liền muốn bị khấu đi 3 phút đồng hồ, mà giờ khắc này Tôn Bá đã nhanh chóng đi, thấy thế nào, đều là thắng định.
Nhưng là, Hạ Phi nhất định là kỳ tích người sáng tạo, ngón tay của hắn rôi ra ngoài cửa sổ,
nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, xèo một tiếng, một đạo ánh bạc bắn nhanh mà ra, đâm vào Mã Anh Dũng sau lưng. Ầm. Mã Anh Dũng xe trong nháy mắt bạo thai, như một bên đi vòng quanh. Ngay ở Mã Anh Dũng giật nảy cả mình sắc mặt kịch biến thời khắc, Hạ Phi nhẹ nhàng đánh một cái phương hướng, tốc độ xe bỗng nhiên nhắc tới, nhấc lên, mượn này cố mạnh mẽ quán tính, từ mặt bên chen hướng về Mã Anh Dũng. Mã Anh Dũng không hề có một chút đường lùi, hắn không ngờ rằng, một cái ngốc bên trong ngu đần ra hỏa, thủ đoạn dĩ nhiên cao minh như vậy. Màu đỏ bèn xe thể thao, phá tan ven đường vòng bảo hộ. Ầm một tiếng, va lên đường một bên xì măng đôn, trong nháy mắt một đoàn khói đen bốc lên, có hỏa diễm phóng lên trời. Mã Anh Dũng trong nháy mắt chật vật lan ra, đập trên đùi giấy lên ngọn lửa, thật vất vả mới tiêu diệt đi. Ồ, Vương Bát Ca đây. Chạy đi quả nhiên rất nhanh a. Hạ Phi như không có chuyện gì xảy ra nói. Xem ra ta muốn ra tốc. Chương 43, tự ôn chuyện. Nhìn cách đó không xa thấy ở xa xa điểm cuối tuyến, Tôn Bá cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, đã không đủ 5 km, thắng lợi đã không còn là xa không thể vời. Hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn phía sau xe không có phần cuối sơn đạo, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, lập tức dưới chân nhấn cần ga một cái, lần thứ hai ra tốc, hướng về điểm cuối cùng hướng về mà đi. Hạ Phi từ phía sau đuổi theo, nhìn phía trước càng ngày càng rõ ràng đuôi xe, dưới chân chân ga dẫm đến sâu nhất. Ồ, Vương Bát Ca cũng thật là người tốt ta, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, hắn lại mở như thế chậm chờ chúng ta. Âu Dương Nhu tình triệt để không nói gì, vốn còn muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng Hạ Phi trong nháy mắt đem đạp cần ga tận cùng, tốc độ xe tăng lên đến mức cao nhất, nàng một khuôn mặt tươi cười nhất thời trở nên trắng bệch. Nhưng là Hạ Phi vẻ mặt ung dung cầm tay lái, thật giống hắn hiện tại không phải ở sơn đạo đua xe, mà là ở phong cảnh chỗ tốt đâu như gió. Rất nhanh, hắn liền đuổi theo Tôn Bá. Hạ Phi trong mắt lướt qua một vệt cân nhắc, ngón tay điểm nhẹ kèn đồng. Bĩu môi. Bĩu môi. Giờ khắc này, chính trầm tĩnh ở thắng lợi vui sướng bên trong Tôn Bá, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận truy mệnh tựa như tiếng sáo trúc, hắn đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt, khe nằm, đây thực sự là ngày cậu. Làm sao có khả năng đuổi theo? Tiểu Mã Ca đây. Xong, lẽ nào Tiểu Mã Ca bị tiểu tử này giết chết? Rất nhanh, Tôn Bá liền nhìn thấy Hạ Phi tấm kia nụ cười sán lạn mặt. Ha ha. Vương Bát Ca, ngươi quả nhiên là người tốt, đến, ngươi xuống xe chúng ta tự ôn chuyện. Nói, màu đen làm bùa vừa ý nhỉ trong nháy mắt một cái đẹp đẽ trôi đi, trực tiếp 180 độ, che ở Tôn Bá phía trước. Soạt. Tôn Bá mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tự ngươi muội cửu A. Ta cùng ngươi rất quen sao. Có cái gì cửu có thể tự. Lần trước cũng là bởi vì bị ngươi hồ tán dốc vài câu, làm hại lao tử suýt chút nữa không có bị Tiểu Mã Ca lúc trước đánh ra phân đến. Rơi ạ. Này đều sắp đến điểm cuối, lao tử nếu như xuống xe cùng ngươi ôn chuyện, bị phi xa đảng các huynh đệ nhìn thấy, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào đây. Hạ Phi cũng đã mở cửa xe xuống xe, đi tới Tôn Bá bên cạnh xe, thấy hắn tựa hồ không có muốn xuống xe ý tứ, thế là, Hạ Phi gõ gõ cửa sổ xe. Vương Bát Ca. Ra hóng mát một chút. Hạ Phi ngoài miệng nói, căn bản không cho Tôn Bá cơ hội phản kháng, bàn tay qua cửa sổ xe, trực tiếp lôi kéo Tôn Bá y phục. Lại như vặn một con gà con như thế ra bên ngoài vước. Tôn Bá không nhịn được run run một cái, lại sợ vãi tè rồi, hắn cả người núp ở chỗ tài xế ngồi, run run rẩy rẩy trốn về sau, căn bản không dám phản kháng Hạ Phi tên ôn thần này. Dù sao lúc trước Hạ Phi một người một mình đấu 13 cái việc làm vĩ đại, Tôn Bá giờ khắc này vẫn cứ ký ức chưa phai. Bay, Phi Ca. Ngươi. Ai. Vương Bát Ca, sắc mặt của ngươi thế nào khó nhìn như vậy? Có phải là không thoải mái hay không a? Không có chuyện gì, ta hiểu y thuật, chỉ cần cho ngươi đâm mấy châm, bảo quản lập tức khỏi hẳn. Tôn Bá không có đến đánh cái ve mùa đông, lập tức khỏi hẳn. Khỏi hẳn ngươi ma túy, thật muốn cho ngươi đâm mấy châm, ta xem là lập tức quy thiên còn tạm được. Trong lòng hắn như thế nghĩ, ngoài miệng nhưng không dám nói ra, vội vã phụ hòa nói, vâng vâng vâng. Phi ca y thuật cao minh, thiên hạ đệ nhất. Bất quá ta không có bệnh, ta chỉ là có chút say xe. Có chút say xe. Phi xa đảng sẽ say xe. Hạ Phi ánh mắt trong nháy mắt lạnh mấy phần, ta đọc sách ít, ngươi cũng không thể gạt ta. Tôn Bá chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên, sức lực toàn thân đều biến mất không còn một ngống. Hắn suy yếu bên trong mang theo nịnh nọt cười, Phi ca. Ngươi tha cho ta đi. Ta chịu thua còn không được sao. Ai? Vương Bát Ca như ngươi vậy nhưng là vô vị, nếu là thi đấu, đương nhiên phải quyết chiến đến thời khắc cuối cùng, làm sao có thể nửa đường chịu thua. Hạ Phi bĩu môi. Xoay người kéo mở cửa xe, khởi động vài đường, trực tiếp mở ra ngoài, thân xe còn tràn ngập ác thú vị từ Tôn Bá nằm địa phương lao quá khứ. Không được.
Tôn Bá lần thứ hai sợ vãi tè rồi. Kỳ thực không cần nói Tôn Bá, liền ngay cả Âu Dương Nhu Tình nhìn thấy Hạ Phi lái xe thẳng tắp hướng về Tôn Bá ép tới, cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trên mặt cười không có một chút nào màu máu. Ngươi thế nào? Hạ Phi kỳ quái nhìn Âu Dương Nhu Tình một chút, một mặt dáng vẻ vô tội. Âu Dương Nhu Tình lườm hắn một cái, nàng cảm thấy cùng Hạ Phi chờ cùng nhau, quả thực chính là đối với nàng tinh thần thử thách. Hạ Phi thò đầu ra, đối với tê liệt trên mặt đất Tôn Bá đạo, Vương Bắc Ca, lần sau các loại, chờ, ngươi làm tới phi xa đảng lão đại, chúng ta trở ra tự ôn chuyện. Tôn Bá khóc không ra nước mắt, tâm nói là ngươi muội lão đại, lão tử sau đó cũng không tiếp tục nghị thông xe. Lái xe đến điểm cuối, Âu Dương phấn đấu người đã sớm đang hoan hô. Mà bay xe đảng đông đảo tiểu đệ nhưng là đầy mặt màu tàn cho, tiểu mã ca cùng bá ca cường cường liên thủ, lại đều không có thể thắng. Hơn nữa bá ca xe tuy nhưng đã xuất hiện, thế nhưng tiểu mã ca xe thật giống. Thảm, tiểu mã ca sẽ không là bị cái kia khủng bố sơn pháo thiếu niên giết chết chứ. Đặc biệt những kia đã từng ăn qua Hạ Phi vị đắng phi xa đảng tiểu đệ, từng cái không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Âu Dương phấn đấu lại không nghĩ nhiều như thế, dưới tay hắn đưa cho cái ánh mắt. Từ Hưng giúp tiểu đệ vội vã đem lần này tiền đặt cược lấy lại đây, 1.000 vạn không phải số lượng nhỏ, phải dùng rất lớn khí lực mới có thể xách nổi. Âu Dương phấn đấu đưa cho một tấm thẻ cho Hạ Phi. Đây là cái gì? Hạ Phi không hiểu ra sao. 500 vạn. Là lần này đánh cược thắng phi xa đảng tiền. Tổng cộng 1.000 vạn, ta ra xe ngươi ra người, tiền phân ngươi một nửa. Hạ Phi cũng không khách khí, đem thẻ thu rồi lại đây, nhét vào túi áo. Sau đó, hắn trực tiếp đi ra ngoài, cũng không đi lái xe. Ai? Hạ Phi, người đi chỗ nào? Âu Dương Nhu Tình thấy Hạ Phi tự mình tự đi rồi, vội vàng đuổi theo. Thế nào không lái xe? Thi đấu đã kết thúc. Đó là phần tường ca xe, lại không phải ta xe. Vào giờ phút này, Âu Dương Nhu Tình thật sự muốn đem Hạ Phi đầu cạy ra, nhìn bên trong đến cùng xếp vào cái gì. Chương 44, uy hiếp hắn. Hừ. Ha. Khu biệt thự phía sau núi nơi một mảnh ú tĩnh trên đất bằng. Hạ Phi thỏa thích đánh quyền. Người thành phố quy củ chính là nhiều, đánh quyền vẫn chưa thể ở nhà đánh, vẫn là móng ngựa thôn tốt. Sàn sạt. Chính đánh quyền, Hạ Phi thai giật giật, một chuỗi đều đặn tiếng bước chân từ xa đến gần, hắn cũng không để ý tới, tiếp tục vung quyền, một cái hai lần, uy vũ sinh uy. Đến người thật giống như cũng nhìn thấy hắn, nhưng vẫn không có rời khỏi. Hạ Phi chẳng muốn quản hắn, dù sao đây là vùng hoang dã, người ta yêu thế nào đứng, yêu đứng bao lâu đều được, ngược lại bọn họ lại không quen. Tiểu huynh đệ thật không đơn giản. Đến, thiếp ta bàng long một chiêu. Người đến nhìn trước mặt vung quyền vung đến uy vũ sinh uy Hạ Phi, cảm giác toàn thân xương đều có bắn tiệm ngứa, không nhịn được hét lớn một tiếng, lắc mình xông lên trên. Ngươi là cái gì quỷ? Hạ Phi phản xạ có điều kiện giống như lui lại một bước, ta xưa nay không tùy tiện đánh người. Nếu muốn bị ta đánh, nhưng là phải trả tiền. Bàng long nghe thấy lần này ngôn luận, ngạc nhiên nhìn Hạ Phi một chút, trong mắt hứng thú càng nồng, được. Trả thù lao liền trả thù lao. Chỉ cần đánh thắng ta, ta tiền trên người đều quy ngươi. Nói xong, hắn không đợi Hạ Phi phản ứng, ra tay ác liệt trực tiếp công quá khứ. Tự ngươi nói, sau đó có thể đừng quy nợ. Hạ Phi cười híp mắt nói. Đó là đương nhiên. Ai u? Khe nằm. Đình đình đình. Không đánh, không đánh. Cái này gọi bàng long ra hỏa thế nào cũng không nghĩ tới. Hạ Phi lực buộc phát lại mạnh như vậy, 2-3 lần liền đánh cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Thấy đối phương kêu ngừng. Hạ Phi cũng không ham chiến, trong nháy mắt thu tay lại. Hắn nhìn mặt mũi bầm dập, nằm trên đất không lên nổi bàng long, đưa tay ra, trả thù lao đi. Ngươi tên tiểu tử này thật không tệ. Bàng long nhãn bên trong vẻ tán thưởng càng nồng, bàn tay hắn chống đỡ, cấp tốc đứng thẳng người, tê, vẫn đúng là đau. Tiểu tử ngươi ra tay thật là đủ tàn nhẫn. Hắn vừa nói, một bên xoa xoa bị Hạ Phi nắm đấm đảo qua địa phương. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến lấy chính mình vũ lực trị, ở trước mắt này thiếu niên gầy yếu trước mặt. Dĩ nhiên sẽ trong nháy mắt rơi xuống xin tha mức độ. Thấy đối phương nửa ngày không có động tác, Hạ Phi chuyển động cổ tay, nhìn bằng lòng, nhíu mày lên, ngươi không phải là muốn quỵt nợ đi. Làm sao có thể chứ? Bàng Long theo bản năng mà hướng về trong túi tiền sờ soạng, nhưng là... Thấy đối phương móc nửa ngày, sắc mặt càng ngày càng quái lạ, Hạ Phi không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không là thật sự muốn quỵt nợ chứ? Cái này... Ta sáng sớm ra đi gấp, không mang tiền, không tin ngươi xem nói. Bàng Long còn phi thường phối hợp đem toàn thân túi áo đều lục lọi một lần. Hạ Phi xác định đối phương là thật sự không có tiền, mà không phải quỵt nợ, sắc mặt lúc này mới xoa dịu hạ xuống, khinh bỉ mà nói, ra ngoài muốn dẫn tiền là 3 tuổi đứa nhỏ đều hiểu đạo lý, ngươi như thế cái đại nam nhân dĩ nhiên không biết. Các ngươi những này người thành phố A. Tính, lần sau muốn bị đánh nhớ mang tới tiền. Nói xong Hạ Phi liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Mới vừa kéo ra biệt thự môn, còn chưa kịp vào cửa, phòng khách Leo Dương Nhu tỉnh thanh âm lạnh như băng liền chuyển tới. Hạ Phi, sáng sớm ngươi chạy đi đâu rồi? Điện thoại di động cũng không mang theo, vạn nhất người khác có chuyện tìm ngươi, vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi thể dục buổi sáng. Ta mỗi ngày đều muốn thể dục buổi sáng, ở nhà ngươi lại hiềm ồn ào, ra ngoài ngươi còn nói ta tìm không được. Nữ nhân thế nào phiền toái như vậy? Hạ Phi nhún nhún vai nói, ngươi như thế không giảng đạo lý, sau đó ai dám cưới ngươi a? Ngươi Âu Dương Nhu tình miệng một tấm liền muốn mắng trở về, nhưng là thoại vừa tới bên mép, lại nuốt trở vào. Đối phó Hạ Phi, không thể dùng bình thường tư duy logic đến cãi lại, nhất định phải mở ra lối riêng mới được. Nàng con mắt hơi chuyển động, cố ý thả thấp giọng, đôi mắt đẹp vẩy một cái, vô hạn phong tình nhìn Hạ Phi, ngươi lẽ nào quên sao, chúng ta ngày mai sẽ phải đính hôn, ngày hôm nay muốn đi thử đính hôn lễ phục. Đính hôn lễ phục Hạ Phi tay nhất thời cứng đờ cứng, vội vã né tránh Âu Dương Nhu tình ánh mắt đụng chạm, như để phòng cấp như thế nói, hảo hảo thử cái gì lễ phục. Hồi trước không phải mới vừa mua rẻ NIO phục sao? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ta nhìn thấu cái kia là được. Như vậy sao được? Ta là Âu Dương gia duy nhất đại tiểu thư, đính hôn nghi thức làm sao có thể thế nào tùy tiện. Mấy ngàn khối một bộ rẻ NI, nói ra sẽ bị toàn bộ Tấn Hải xã hội thượng lưu cười chết. Âu Dương Nhu tình, ngươi không phải là muốn nhân cơ hội đùa mà thành thật chứ? Ta sẽ không cưới ngươi, ngươi. Ngươi còn như vậy, ta liền không cùng ngươi đính hôn. Ngươi dám? Tại sao không dám? Hạ Phi đàng hoàng trịnh trọng kháng nghị nói. Ngươi quên chúng ta đã thiêm qua khế ước sao? Nếu như ngươi trái với khế ước, là phải bồi thường ta gấp đôi tiền. Các ngươi người thành phố chân âm hiểm. Hạ Phi suy nghĩ một chút, hỏi, ta muốn bồi ngươi bao nhiêu tiền? 200 vạn. Ít như vậy. Vừa vặn ta đua xe thắng 500 vạn. Hạ Phi vui vẻ, móc ra Âu Dương Phấn Cường cho hắn thẻ, đưa cho Âu Dương Nhu tình nói, ấy, ngươi tìm ta 300 vạn. Ở trên bàn đàm phán thuận buồm xuôi gió Âu Dương Nhu tình. Đụng với hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc là vật gì Hạ Phi, chỉ có thể sâu hút vài hơi khí, suýt chút nữa mạnh mẽ đem mình biệt thành nội thương. Nếu như ngươi không đi, ta liền tìm ký giả lộ ra ánh sáng ngươi, nói ngươi bội tình bạc nghĩa. Hạ Phi nhún nhún vai, không có vấn đề nói, tùy tiện ngươi, ta lại không sợ. Thôn chúng ta người căn bản không nhìn thấy các ngươi trong thành bắt quái. Âu Dương Nhu tình cười lạnh nói, thôn các ngươi người tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng có một người nhưng có thể nhìn thấy. Một khi nàng phát hiện ngươi xuất hiện ở Tấn Hải, còn đối với ta bội tình bằng nghĩa, ngươi đoán nàng sẽ có phản ứng gì? Hạ Phi bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, vội vã làm bộ bình tĩnh dáng vẻ, cau mày nói, ta cũng không biết ngươi nói cái gì nữa. Ngươi không cần giả bộ, ta nói chính là chắc như tuyết. Hạ Phi nặn nặn múi, cái kia. Cái gì, chúng ta lúc nào thời điểm đi thử lễ phục? Ngươi thế nào bỗng nhiên lại nghĩ thông? Âu Dương Nhu tình dù bận vẫn nhàn liếc hắn một cái. Hạ Phi thở dài nói, ai? Người nữ nhân này tuy rằng từ sáng đến tối bản gương mặt, lạnh như băng, thỉnh thoảng còn có thể giáo hơn ta. Bất quá ngươi so với chắc như tuyết đến, vẫn là cường rất nhiều. Chỉ ít cái mông của ngươi ta sờ qua, tuy rằng còn không đạt tới tiêu chuẩn, nhưng không thể nghi ngờ so với chắc như tuyết thịt càng nhiều. Đáng tiếc. Âu Dương Nhu tình lần thứ hai bại lui, hai gò má đỏ bừng, dậm chân nói, Hạ Phi, ngươi cái kia cái gì quỷ vẻ mặt. Thật buồn nôn. Đối mặt Hạ Phi cái kia một mặt đáng tiếc vẻ mặt. Âu Dương Nhu tình cảm giác cả người cũng không tốt, sáng sớm thật vất vả mới đè xuống hỏa khí, tăng 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 càng thiêu càng vượng. Hạ Phi tỉnh táo liếc nàng một cái nói, trong thân thể ngươi hư hỏa thái vượng, cẩn thận kinh nguyệt không đều. Tính, các loại, chờ, rảnh rỗi thời điểm, ta cho ngươi trị liệu một chút đi. Bất quá đến thời điểm nhớ phải cho ta ra trận trận kim. Tốt, chúng ta đi thôi. Xuất phát đi thử lễ phục. Một hơi nói xong hết thảy, Hạ Phi trước tiên ra bên ngoài đi ra ngoài. Ngươi! Khốn nạn! Âu Dương Nhu tình oan ức cắn môi, ngươi mới kinh nguyệt không đều, cả nhà các ngươi đều kinh nguyệt không đều. Chương 45. Ngươi đúng là nhanh lên một chút lên xe A. Động tác thế nào như thế chậm? Hạ Phi ở chỗ tài xế ngồi, đã thắt chặt dây an toàn, đợi thật lâu mới nhìn thấy Âu Dương Nhu tình sóng vai ra, liên thanh rủ. Âu Dương Nhu tình gương mặt lạnh lùng, không lên tiếng. Hạ Phi lông mày ám nhăn, đại sư phụ quả nhiên là chính xác, nữ nhân cái gì quá phiền phức. Soạn. Lái xe ra ngoài không tới ba cái giao lộ, Hạ Phi liền xe thắng gấp, ngừng ở ven đường, không nhịn được vò đầu nói, nên chạy đi đâu à? Nội thành lái xe bảy loan tám quải, cùng ở núi xanh thẳm trên đại đạo một con đường đến cùng tự nhiên là không giống. Hắn vừa mới đến Tấn Hải, cái nào nhận thức nhiều như vậy đường? Hạ Phi, ngươi nếu không quen biết đường, mở xe gì à? Âu Dương Nhu tình không nói gì nói. Các ngươi trong thành đường cũng quá khó đi, phải một cái loan lại một cái loan, so với chúng ta thôn đồng ruộng đường nhỏ còn khó hơn đi. Hạ Phi tự biết đối lý, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Bên ngoài liệt diễm giữa trời, cho dù bên trong xe có hơi lạnh, một khi xe đình ở trên đường bị Thái Dương trực tiếp bạo sưởi, cũng vẫn là sẽ cảm giác rất khó chịu. Ngay ở Âu Dương Nhu tình dự định lại oán giận vài câu thời điểm, Hạ Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt của hắn ngưng lại, sau đó đột nhiên một cái kéo cửa ra, liền vọt ra ngoài. Này! Hạ Phi, người muốn đi đâu? Hạ Phi là nhìn thấy một chiếc bên phải chết khúc quanh có một chiếc chính đang chạy xe đột nhiên gấp ngừng lại, một tên khôi ngô tài xế hoảng loạn xuống xe, mở ra chỗ ngồi phía sau môn, lớn tiếng mà hô hoán, lao ra! Lao ra! Người đây là thế nào? Tùy cơ, một cái thanh âm của tiểu cô nương cũng vang lên, ra ra! Ra ra! Hạ Phi nheo mắt lại, một cái kéo lại tài xế, nói, ngươi tránh ra! Tài xế sợ hết hồn, không chờ hắn phản ứng lại, liền nhìn thấy một người thiếu niên xông vào trong xe. Dưới sự kinh hãi, tài xế còn tưởng rằng tao ngộ giặc cướp, muốn tới thừa dịp cháy nhà hồi của, vội vã đã sắp qua đi ngăn cản. Ngươi là người nào? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể chớ làm loạn. Đây là Tấn Hải Bàng gia Bàng lão tiên sinh, đắc tội rồi Bàng gia, ngươi có thể ăn tội không nổi. Hạ Phi không để ý tí nào hắn, hắn liếc mắt nhìn đã té xỉu trên ghế ngồi Bàng lão tiên sinh, chỉ thấy cái này hơn 60 tuổi lão đầu sắc mặt tái xanh, hô hấp run rẩy, hiện ra nhưng đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Nếu như không khẩn cấp thi cứu, chỉ sợ kiên trì không được mấy phút. Ra ra, ra ra, ngươi đây là thế nào? Ô ô bé gái tâm tình kích động, khóc cái liên tục. Tiểu muội muội, ngươi đừng khóc, có Hạ Phi thúc thúc ở, ngươi đừng sợ, ra ra ngươi nhất định sẽ không sao. Hạ Phi một bên khuyên bảo, thủ hạ động tác nhưng không có một chút dừng lại, điểm bé gái một chút, liền đem bé gái mê đi, đẩy ngã ở một bên. Khốn nạn! Ngươi đối với nho nhỏ làm cái gì? Tài xế sợ đến trừng mắt đều đức, hắn chỉ là một cái tài xế mà thôi, nếu như Bàng lão tiên sinh cùng Bàng nho nhỏ ở hắn dưới mí mắt đã xảy ra chuyện gì, hắn nên làm sao hướng về Bàng tiên sinh Bàng giao? Nếu là không muốn lao đầu này chết, ngươi liền thành thật một chút đừng núp đích. Hạ Phi rõ ràng tài xế một chút, nếu không là cái tên này còn giữ hữu dụng, hắn đã sớm đem cái tên này cũng đâm hôn mê. Còn ngốc đứng làm gì? Lại đây phụ một tay, giúp ta đem lao đầu thân thể để nằm ngang. Nghe đến đó, tài xế cuối cùng cũng coi như rõ ràng, trước mặt thiếu niên này là phải cứu Bàng lao tiên sinh, tuy rằng trong lòng hắn rất hoài nghi thiếu niên này có thể có cách gì, nhưng là hiện tại vị trí này, khoảng cách bệnh viện thực sự quá xa. Các loại, chờ, 120 chạy tới, chỉ sợ. Hết cách rồi, hắn cũng chỉ có thể đổ một lần. Thế là, không thể làm gì khác hơn là thí vui vẻ quá khứ giúp Hạ Phi đem Bàng lão tiên sinh để nằm ngang. Hạ Phi cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái ngân châm, bắt đầu thật nhanh đi châm, tài xế ở một bên lo lắng nhìn. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hạ Phi lấy ra ngân châm đến thời điểm, tâm tình đã bình phục không ít, dù sao ai cũng không thể không có chuyện gì trên người xùy mấy cây ngân châm không phải, bây giờ nhìn lại. Thiếu niên này ngược lại có mấy phần bác sĩ răng rớp, duy nhất khiến người ta lo lắng chính là, thầy thuốc này thực sự là quá trẻ hơn một chút. Lúc này, Âu Dương Nhu Tình cũng đuổi lại đây, nàng vừa vặn thấy liệt nhật ánh vàng xuyên qua cửa xe mở ra, chiếu vào Hạ Phi trên mặt, đem hắn vốn đang mang theo vài phần non nớt góc cạnh, làm nổi bật thành thục mấy phần. Hạ Phi tóc trên trán, lúc này đã bị mồ hôi ướt nhẹp, có mấy lọn tóc không bị ràng buộc kề sát ở hắn no đủ trên trán, rải rác cuối sợi tóc trên có mồ hôi ngưng tụ thành nhỏ. Theo tóc rớt xuống, kéo ra một đạo hoàn mỹ độ cong. Hạ Phi chính đang nghiêm túc cho lão nhân kim kim, không có nhận ngoại giới chút nào ảnh hưởng. Nhìn như vậy một bộ hình mặt bên, Âu Dương Nhu Tình đột nhiên cảm thấy nàng tựa hồ chưa từng có thực sự hiểu rõ qua Hạ Phi, ở hai người ở chung những ngày qua bên trong, nàng chưa từng nghĩ tới giỡn so với như thế Hạ Phi, sẽ có nghiêm túc như vậy, tự tin một mặt. Đều nói chăm chỉ làm việc nam nhân tối có mị lực, lời này quả nhiên không giả. Tài xế quay đầu. Nhìn thấy ăn mặc một thân sắc áo đầm Âu Dương Nhu Tình, trong mắt hắn không tự chủ được lóe ra một vệ kinh diễm, Âu Dương tiểu thư, ngươi tốt. Ta là Bàng gia Bàng lão gia tử tài xế Lý Lôi. Xuyệt. Âu Dương Nhu Tình đưa ngón trỏ ra đặt ở bên mép, quay đầu ra hiệu một cái Hạ Phi phương hướng. Lý Lôi hiểu ý cấm khẩu. Khoảng chừng sau 5 phút, Hạ Phi mới dừng lại ngân châm trong tay, thật dài thở phào nhẹ nhõm, lui ra thùng xe, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tài xế Lý Lôi sốt sắng mà hỏi, Bàng lão gia hắn. Hạ Phi đem ngân châm thu hồi nói, lao đầu tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, bất quá, đợi lát nữa ngươi vẫn là đưa hắn đi bệnh viện đi, lao đầu nội tình kém, không kéo nổi. Cảm tạ. Thực sự là rất cảm tạ. Lý Lôi kích động nói, ta nhất định sẽ như thực địa hướng về bảng tiên sinh bẩm báo. Hạ Phi đem trên người tân mồ hôi y phục kéo xuống đến, sau đó đem bàn tay đến Lý Lỗi trước mặt, bẩm báo liền không cần, vẫn là trước tiên đem ra trận phí cho ta kết coi một cái đi, lao đầu này bệnh này phạm đến có chút đột nhiên, hơn nữa bệnh tình dường như khó khống chế, làm hại ta nhiều tốn hao không ít khí lực, vì lẽ đó, lúc này trận kim ta muốn so với bình thường thu quý, ân, qua loa, liền cho đồ ngốc tốt. Lý Lỗi nhất thời há hốc mồm. Hắn đây à, Họa Phong có chút không đúng vậy. Chẳng lẽ không là nên trình diễn vừa ra phú quý lão nhân phố xá sâm ướt đột nhiên phát bệnh, nhiệt huyết thiếu hiệp nghe tin trượng nghĩa thi cứu cảm động tên vợ kịch sao? Sau đó hẳn là thiếu hiệp không lấy tiền, lão nhân hiếu tử hiển tôn dồn dập ra trận, miễn cưỡng muốn nhét trên kết xù ra trận hướng bao, lấy biểu lòng biết ơn. Như vậy mới đúng vậy ba. Nhưng là, hiện tại thiếu hiệp lại mở miệng đòi tiền. Hơn nữa chỉ cần đồ ngốc. Lý Lôi thầm nghĩ, ngươi tiểu tử này thật đúng là cái đồ ngốc ca. Ngươi biết ngươi cứu phải là ai sao? Đây chính là bảng gia bảng lao gia tử, dòng roi mấy chủ cước đại phú hào A. Chỉ cần ngày hôm nay bỏ đi một tân tình, sau đó có thể từ bảng gia được bao lớn hồi báo A. Ngươi muội, lại muốn thu đồng đốc. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Xem xong nhớ bỏ phiếu thu gom khen thưởng nha. Chương 46, không đạo đức. Ngươi đây là vẻ mặt gì? Ta giúp người chữa bệnh đương nhiên là muốn thu tiền, lại không phải miễn phí. Hạ Phi rõ ràng Lý Lỗi một chút, khe nằm, xem ngươi xuyên. Người mâu người dạng, còn lái một chiếc tốt xe, sẽ không trên người liền 250 khối đều không có chứ. Nhanh lên một chút, vợ ta còn chờ ta đi thử nhỉ may lễ phục. Lý Lôi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ trong túi móc ra bóp tiền. Tóm tiền sau khi, Hạ Phi xoay người hướng về xe của mình đi đến, Âu Dương, đi rồi. Ngay vào lúc này, trong xe bảng lão tiên sinh ngâm thân một tiếng, tựa hồ có tỉnh lại dấu hiệu. Lý Lôi thấy bảng lão tiên sinh tỉnh lại, thấy Hạ Phi phải đi. Vội vã lại lên tiếng gọi lại, xin chờ một chút. Hạ Phi nhưng khoát tay một cái nói, không cần lo lắng, lao đầu nếu tỉnh rồi, là không sao. Đối với, tên tiểu nha đầu kia, chờ một lát chính mình sẽ tỉnh lại. Ai? Lý Lôi muốn gọi lại Hạ Phi, nhưng là Hạ Phi cũng không quay đầu lại liền đi, liền Âu Dương Nhu tỉnh đều không có chút gì do dự đổi tới. Hắn hưu tâm đuổi theo đi, lại không yên lòng bảng lão cùng tiểu thư, bởi vậy chỉ có thể lo lắng xuông. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là âm thầm ký xuống xe bài. Ngược lại biết rồi Hạ Phi cùng Âu Dương gia đại tiểu thư cùng nhau, coi như bảng tiên sinh hỏi đến, cũng không đến nỗi không tìm được người. Hạ Phi trở lại trên xe, Âu Dương Nhu Tình ngồi vào buồng lái, nàng lặng lặng mà nhìn Hạ Phi, như cũ có một có loại cảm giác không thật. Trước đây nàng vẫn cảm thấy Hạ Phi là cái thế giới quan cùng người thường không giống, không có kinh nghiệm xã hội gì thiếu niên, nhưng là vừa mới Hạ Phi ứng biến, phản ứng cùng không chậm trễ chút nào cứu người. Đều cho nàng mặt khác một loại ảo giác. Thế nào? Chơi ạ? Ngươi sẽ không lại bị ta mê hoặc đi. Hạ Phi một mặt ghét bỏ vẻ mặt, ngươi có thể tuyệt đối đừng thật sự yêu ta, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Âu Dương Nhu Tình há miệng, quả đoán vẫn là đem tối nhắm lại. Nàng đã thu được một cái kết luận, nếu như Hạ Phi không mở miệng, miễn cưỡng còn có thể xem như là một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Thế nhưng một mở miệng nói chuyện, không đem người biệt chết hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hạ Phi đối với này hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn mới vừa cứu cá nhân, lại kiếm lời tiền, tâm tình rất tốt, khỏe miệng vung lên cao cao độ cong, vui vẻ đánh tay lái, trong miệng rên lên không được làn điệu ca, rồi rồi rồi. Thật vất vả lái xe đến chỗ cần đến. Hạ Phi ánh mắt tùy ý đánh giá trước mắt cửa hàng này, hắn cảm giác tiệm này trang trí rất thú vị, rất đặc biệt. Thấy có người đi vào, trong điếm nữ nhân viên tạp vụ vội vã đi lên bắt chuyện, thấy là Âu Dương Nhu Tình, trên mặt nụ cười càng sâu, Âu Dương tiểu thư. Hoan nghênh quang lâm. Ta đã hẹn trước y dịp. Âu Dương Nhu Tình vẻ mặt nhạt, nhưng có không nói ra được phong thanh. Cho dù đều là nữ nhân viên tạp vụ, trong mắt cũng trong nháy mắt lóe ra một vệ kinh diễm vẻ. Bắt lấy nữ nhân viên tạp vụ trong mắt kinh diễm, Âu Dương Nhu Tình theo bản năng mà nhìn Hạ Phi một chút, đáng tiếc cái này ganh tị ra hỏa nhưng ở nhìn chằm chằm trong cửa hàng trang trí hết nhìn đông tới nhìn tây, thật giống những kia trang sức vật chết so với nàng Âu Dương Nhu Tình càng có mị lực tựa như. Nàng không có nguyên do bay lên một luồng cột hứng, trực tiếp hướng về ỷ dịch văn phòng đi đến. Chỗ này rất thú vị, sau đó ta muốn đem chỗ ta ở cũng biết thành bộ dáng này. Hạ Phi đi theo phía sau của nàng, hoàn toàn không có chú ý tới tâm tình của nàng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chính vào lúc này, một đạo thanh âm chói tai từ đối diện vang lên. Âu Dương, các ngươi Âu Dương gia lúc nào làm việc làm như thế tuyệt. Âu Dương Nhu Tình dương mắt nhìn lên, liền thấy một thân tây trang màu đen Diệp Thiên ngồi ở một chiếc xe lăn, bị người đẩy. Từ đối diện đi tới, phía sau theo hai cái khí tức thu lại cao to nam nhân. Ồ, ngươi không phải Diệp đại người xấu sao? Ngươi thương xong chưa, nhanh như vậy liền có thể kỵ xe đẩy ra căng gió rồi. Nghe được Hạ Phi âm thanh, Diệp Thiên sắc mặt nhất thời không nhịn được biến thành màu gan heo. Trong lòng mắng, đâu ngươi muội a, có nhìn thấy cười xe đẩy ra căng gió sao? Tên nhóc khốn nạn, ngươi chớ đắc ý, dám cùng lao tử cướp nữ nhân, sớm muộn giết chết ngươi. Đương nhiên, hắn chỉ dám trong lòng mắng mắng, tuyệt không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì trước bị Hạ Phi phiến một trận, nằm ở trên giường chừng mấy ngày đều không thể động đậy, sau đó thật vất vả mới tìm một cái bó xương sơ gân lao trung ý để, giúp hắn khơi thông xương cốt tính mạch, mới miễn cưỡng có thể làm lên đến. Lao trung y nói với hắn, động thủ người tuyệt đối là cái ghê gớm cao thủ, tuyệt đối đừng lại trêu người ta, bằng không, ở trên giường bệnh nằm một năm không thể động đậy đều có khả năng. Diệp Thiên tự nhiên không dám lại làm mặt làm cản, hắn chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn Âu Dương Nhu Tình. Này! Diệp đại người xấu, ngươi đang làm gì thế đây? Như thế giữ dằn nhìn ta tương lai vợ, vạn nhất nếu như sợ rồi nàng, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí à. Hạ Phi liếc Diệp Thiên một chút, chúng ta còn vội vã đi thử lễ phục, tốt cầu không cản đường, phiền phức ngươi hướng về bên cạnh di chuyển một di chuyển đi. Ngươi Diệp Thiên bị Hạ Phi sỉ nhục đến một hơi suýt chút nữa biệt thành xuất huyết bên trong. Nếu không là cảm thấy khả năng đánh không lại Hạ Phi, hắn thật muốn hiện tại liền đem Hạ Phi tấm kia chán ghét miệng cho xé nát. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ý tứ sâu xa nhìn mùa hè một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, để người phía sau đẩy hắn đi ra ngoài cửa. Các loại, chờ, Diệp Thiên bóng lưng biến mất sau khi, chỗ ngoặc sofa nơi đứng lên một cái bóng người màu tím, cười híp mắt nói, Âu Dương, ngươi tìm cái này hộ hoa sứ giả cũng không tệ lắm mà. Nghe thấy âm thanh, Hạ Phi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đó là một cái thân cao khoảng chừng ở 1m73 tả hữu nữ hài tử, ăn mặc một thân màu tím quần áo bó, đưa nàng nguyên bản liền linh lung có hứng thú vóc người tôn lên càng thêm hút hàng. Một đầu hắt trực tóc dài cao cao buộc lên, trên người mang theo vừa đúng màu bạc trang sức, để nàng cả người ôn nhu bên trong mang theo một tia anh tuấn, vốn là chỉ có thể tính được là thanh tú mặt, ở như vậy phối hợp dưới, cả người tràn ngập toàn phương vị dụ hoặc. Y dị. Âu Dương Nhu Tình nhìn thấy nàng, trên mặt đường nét không tự chủ trở nên nhu hòa, liền ngay cả bình thường ánh mắt lạnh như băng bên trong cũng nhiễm phải ý cười, lại như một đóa băng liên đột nhiên gặp phải ấm dương tỏa ra. Ha ha, nhìn thấy Âu Dương như vậy như ấm dương tỏa ra một mặt, lại đều không có gây nên đối diện thiếu niên kia chú ý, ý dị cảm thấy càng thú vị. Nhìn về phía Hạ Phi trong ánh mắt lại có thêm một tia hứng thú. Hạ Phi nhìn trước mặt cái này gọi y dịch nữ nhân, thở dài một hơi nói, tỷ tỷ trường thật xinh đẹp, đáng tiếc quá gầy. Nếu như cái mông lại đầy đặn một điểm, ta đều muốn cưới ngươi về nhà làm vợ. Vừa dứt lời, Âu Dương Nhu Tình sắc mặt liền đen như một tấm đáy nổi. Y dịch nhìn thấy Âu Dương Nhu Tình hoàn toàn biến sắc, trong mắt nhất thời lóe ra một đạo khó biện ý cười, đùa Hạ Phi nói, người bạn nhỏ, ngươi không phải đã có Âu Dương cái này tiếu tức phụ sao? Ngươi lại ở ngay trước mặt nàng, đùa giỡn những khác nữ sinh, đây chính là rất không đạo đức a. Chương 47, mau dừng tay. Hạ Phi nhìn Âu Dương Nhu Tình một chút, sau đó lại nhìn Y Dịch một chút, khổ não gãi đầu một cái nói, nhưng là, đại sư phụ nói, nam nhân nên tam thê tứ thiếp, muốn nhiều tìm mấy cái nữ nhân khai chi tán diệp nha. Nhị sư phụ còn nói đến chọn cái mông đầy đặn một điểm, rất dưỡng. Giống ta tốt như vậy gen, nếu như không nhiều sinh mấy một thiên tài bảo, thực sự quá xin lỗi ông trời. Âu Dương Nhu Tình cùng Y Dịch hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ cái kia cái gì đại sư phó nhị sư phó đến cùng là cái gì quỷ. Đem một cái hảo hảo thiếu niên vẫn cứ giáo thành như vậy. Hạ Phi tiếp tục nói, lại nói, ta cùng Âu Dương trong lúc đó căn bản. Âu Dương Nhu Tình vừa nghe hắn muốn tuân ra sự quan hệ giữa hai người, nhất thời cũng lên, cả giận nói, Hạ Phi. Người câm miệng. Tốt mà. Không nói liền không nói, ngươi như thế hung, chẳng trách không ai muốn, cần phải lại trên ta. Phúc nhìn Hạ Phi cùng Âu Dương hai người chuyển động cùng nhau, ý dịch cuối cùng cũng coi như không nhịn được cười phun ra ngoài, hóa ra này hai đều là trẻ con A. Sau 3 tiếng, Hạ Phi khó chịu đứng ở kính chạm đất trước, đầy mặt ghét bỏ quay về tấm gương tả níu níu, hưu níu níu. Ý dịch lúc đầu nhìn thấy Hạ Phi dáng vẻ hiện tại, nhất thời càng cũng lắc hoa mắt, không nghĩ tới thu thập một cái, ngươi còn là một anh chàng đẹp trai A, còn rất có liêu. Một M75 tả hưu thiếu niên, trên cổ tay mang theo một khối màu bạc đồng hồ đeo tay. Một thân màu trắng âu phục, tóc bị keo xịt tóc cố định lại, có vẻ có chút hoạt bát, cũng không phải cứng nhắc tiểu tóc. Hơn nữa Hạ Phi khí chất sạch sẽ, trong mắt lúc nào cũng có quang mang lóe lên, rảo hoạt bên trong lại mang theo vài phần ác liệt. Cả người khí chất cùng mới vừa lúc tiến vào một đôi so với, hoàn toàn là như hai người khác nhau cảm giác. Có thể hay không đổi một bộ quần áo A. Mặc lên người cứng rắn, chật căng, không có chút nào thoải mái. Hạ Phi rất không thích âu phục loại này căng thẳng cảm giác,
điều này làm cho hắn cảm thấy cả người phảng phất đều bị ràng buộc ở, rất không dễ chịu. Âu Dương Nhu Tình thực sự xem bất quá Hạ Phi ghét bỏ này ghét bỏ cái kia dáng vẻ, tiểu tử này thẩm mỹ quan cũng hoàn toàn không bình thường, đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào a?
Hạ Phi, chớ lộn xộn, như ngươi vậy rất ưa nhìn.
Vừa nghe được muốn mỗi ngày mặc như thế khó chịu y phục, Hạ Phi càng không vui ý, đưa tay liền muốn đem y phục vứt hạ xuống, ta mới không cần xuyên, mặc, y phục như thế, khó chịu chết rồi.
Hạ Phi, y phục vứt làm hỏng, ta có thể không giúp ngươi bồi.
Một bộ y phục mà thôi, ta còn mua được.
Hạ Phi mới mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại hắn cảm thấy không thoải mái, hắn liền không cần.
Ngược lại trong túi tiền còn có mấy trăm vạn không chỗ tiêu.
Tiền đối với hắn mà nói, cũng chính là một cái khái niệm mà thôi.
Không mắc, bộ này đặc biệt làm riêng y phục mới 100 vạn mà thôi, Hạ Phi người bạn nhỏ ngươi dùng sức kéo đi.
Vào lúc này, Y Dịch cười trên sự đau khổ của người khác báo có cái giá cả.
Vốn là muốn hù dọa một cái Hạ Phi mà thôi, dù sao Âu Dương là bằng hữu của nàng, y phục này vốn là Âu Dương nam nhân thiết kế, nàng thế nào sẽ lấy tiền đây?
100 vạn liền 100 vạn đi, ngược lại ta còn có mấy trăm vạn.
Nói Hạ Phi không chút do dự, thật sự dự định kéo xuống y phục này đến.
Các ngươi người thành phố thật là có tật xấu, không chỉ yêu thích tìm đánh, còn yêu thích tìm tội nhận.
Này hơn 100 vạn y phục mặc còn không có ta trước đây xuyên, mặc, đại quần lót thoải mái, ta đại quần lót đều mới 10 đồng tiền.
Âu Dương Nhu Tình mau mau ngăn cản hắn, tuy nói ý gì sẽ không lấy tiền, thế nhưng làm hỏng, chẳng phải là lại muốn một lần nữa chế tác, gia tăng rồi ý dịch thành phẩm.
Được rồi, Hạ Phi, đừng nói nhỏ.
Ngày hôm nay trước hết như vậy đi, ý dịch rất bận điệu, ngươi đừng cho nàng thêm phiền phức.
Hạ Phi không phản đối nói, y gì tỉ tỉ thế nào sẽ chê ta phiền phức.
Người câm miệng.
Âu Dương tức giận nói.
Cùng y gì nói lời từ biệt sau, nàng đưa tay trực tiếp lôi Hạ Phi một cái, cho tới giờ khắc này, nàng kỳ thực cũng không có phát hiện, nàng hiện tại thật giống càng ngày càng không bài xích cùng Hạ Phi tiến hành tứ chi tiếp xúc.
Y gì tỉ tỉ, người suy tính một chút.
Đem mình dưỡng mập một điểm, bao dài điểm thịt.
Còn chưa nói hết, hắn liền bị Âu Dương Nhu Tình vứt ra cửa đi. Phía sau Ý Dịch cười đến ngửa tới ngửa lui, nhảy ra xuyên ra một đạo tiếng cười như chuông bạc.
Đi tới đỉnh trong nhà để xe, Hạ Phi đang muốn lên xe, liền thấy phía trước cách vài cái chỗ đỗ xe, có mấy người đứng ở nơi đó cãi nhau.
Mấy đại hán vây quanh một cái hơn 50 tuổi nữ sĩ cãi vã.
Nữ sĩ tức đến nổ phổi nói, ta xe vốn là ở đây hảo hảo, các ngươi lại đem ta xe đụng đi ra bên ngoài. Có còn vương pháp hay không?
Đừng tưởng rằng ỷ vào nhiều người liền có thể bắt nạt người.
Bà già đáng chết. Nếu như ngươi không muốn liền người cũng bị xô ra đi, tối tốt lập tức cút đi.
Lao tử còn có việc muốn làm, không rảnh cùng ngươi ở đây cãi cọ.
Các ngươi
vị nữ sĩ kia nhanh thôi bọn họ khí khóc.
Một cái ngồi xe lăn người trẻ tuổi quay về bên người đại hán quát, các ngươi ở này ngốc đứng làm gì?
Đem bà lão này môn ném ra ngoài.
Vâng, ông chủ.
Mấy cái khôi ngô đại hán từng bước một như vị nữ sĩ kia bức bách quá khứ.
Các ngươi muốn làm gì?
Đừng tới đây, ta báo động A.
Ngu xuẩn lão nương môn, ở này Tấn Hải cục cảnh sát, sẽ không có ta Diệp Thiên bài bất bình sự.
Hạ Phi nhíu nhíu mày, trong mắt tinh quang lóe lên, ồ, thật giống là vừa mới từng gặp mặt Diệp đại người xấu, cái tên này lại đang bắt nạt người.
Không được, ta phải đến giáo huấn một chút hắn.
Thân hình hắn nhanh chóng lấp lóe, đi tới vị nữ sĩ kia trước mặt, a di, cần giúp một tay không?
Ta là chuyên môn đối phó mấy tên cặn bã này, thu thập một người chỉ lấy 2 khối 8 mao 8.
Ba người bọn hắn là kẻ cặn bã bên trong cực phẩm kẻ cặn bã, ta lại bớt cho ngươi, ba người chỉ lấy 5 khối tiền.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Lời còn chưa nói hết, tất cả mọi người tại chỗ đều đổi sắc mặt, nữ sĩ là bị dọa ngông, cảm thấy ngày hôm nay nhất định là sáng sớm rời giường thời mở ra phương thức không đúng, bằng không thế nào cảm giác đầu một mảnh mông quyền đây.
Diệp Thiên nhưng là sợ hãi đến khỏe miệng quất thẳng tới đánh.
Chỉ có điều, hắn hai cái bảo tiêu hiển nhiên không biết Hạ Phi lợi hại. Dĩ nhiên điếc không sợ súng như Hạ Phi cái cổ tóm tới.
Ý niệm này chuyện làm ăn khó thực hiện a.
Hạ Phi thấy nữ sĩ bị doa ngông, không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, đối với Diệp Thiên cùng cái kia hai cái bảo tiêu nói, chính các ngươi nhìn.
Liền các ngươi như vậy mặt hàng, ta cũng đã bàn tháo, 5 khối tiền người khác cũng không muốn mua.
Chính các ngươi nói mất mặt hay không?
Ầm ầm ầm.
Một trận nặng nề thân thể tiếng va chạm, sau khi kết thúc, liền nhìn thấy Diệp Thiên hai cái bảo tiêu ôm cái bụng tê liệt trên mặt đất. Đầy mặt vẻ thống khổ.
Thu thập xong bọn họ sau khi, Hạ Phi lại hướng về ngồi ở xe lăn Diệp Thiên đi đến.
Diệp Thiên đầy mặt kinh sợ vẻ, tiểu tử thối ngươi.
Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì?
Đúng.
Hạ Phi lần thứ hai thưởng Diệp Thiên một cái tát, sau đó nắm lấy cổ áo của hắn, hỏi bên cạnh vị nữ sĩ kia nói, a gì, vừa nay hắn có phải là đem ngươi xe cho xô ra đi tới. Nữ sĩ này mới phản ứng được là Hạ Phi cứu nàng, nhất thời vô cùng cảm kích nói, đúng, lần này thực sự là đa tạ ngươi, tiểu huynh đệ. Không cần khách khí. Hạ Phi vô vô Diệp Thiên mặt, cười híp mắt nói, đại sư phụ đã từng nói với ta, mình không muốn chớ thi ở người, nếu ngươi đem vị này A-di xe đụng ra ngoài, vậy ta liền chính xác đem ngươi xe cũng xô ra đi tới. Nghe được câu này, Diệp Thiên ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ dọa lao tử nhảy một cái, nguyên lai chỉ là muốn va lão tử xe à, va liền va đi, lao tử là có tiền, chẳng qua lại đổi một chiếc xe. Không ngờ, hắn còn không nghĩ xong, Hạ Phi liền đem hắn xe đẩy nhấc lên, chuẩn bị ném ra. Dừng tay. Mau dừng tay, Diệp Thiên dọa sợ, ngươi không phải nói va ta xe sao? Tại sao? Hạ Phi nhún nhún vai, chỉ vào hắn xe đẩy nói, đúng đấy, ngươi không phải ngồi ở xe lăn trên sao? Nói, bình một tiếng, đem Diệp Thiên liền người mang xe đẩy, đồng thời ném đi ra ngoài. Chương 48, lễ đính hôn. Các loại, chờ, Hạ Phi lái xe ra khoảng cách rất xa, Diệp Thiên mới ở bảo tiêu nâng đỡ ngồi dậy đến. Nhìn biến mất ở ga ra bên trong đuôi xe, Diệp Thiên đầy mắt đều là hung tàn, hắn song quyền chặt chẽ nắm cùng nhau, móng tay cắt ra thịt bên trong, ga ra bên trong chậm rãi tung bay ra một trận mùi máu tanh. Đỡ Diệp Thiên bảo tiêu cũng cảm giác được Diệp Thiên tâm tình chập chờn, đem vùi đầu đến mức rất thấp, không dám nói lời nào. Hai tên phế vật. Diệp Thiên một cái bỏ qua bảo tiêu tay, đang muốn nổi giận, nhưng là hai chân nhưng là mềm nhũn, căn bản đứng không được, cũng còn tốt bảo tiêu đỡ lấy mới không có một lần nữa rơi trên mặt đất. Hạ Phi. Âu Dương nhu tỉnh. Thu này không báo, ta Diệp Thiên thể không là người. Ra nhà để xe dưới hầm, Âu Dương nhu tỉnh còn không có từ vừa mới tình cảnh đó trong khiếp sợ tỉnh lại, nàng quay đầu nhìn Hạ Phi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thế nào? Hạ Phi thấy Âu Dương Nhu Tình liên tục nhìn chằm chằm vào hắn mặt xem, không hiểu hỏi. Như ngươi vậy trực tiếp cùng Diệp Thiên đối nghịch, hắn. Diệp đại người xấu rất ngu, ngươi không cần lo lắng. Bằng không, hắn chỉ cần có điểm trí nhớ, nhìn thấy ta liền nên lẩn đi càng xa càng tốt, thế nào sẽ còn có lá gan ở trước mặt ta lắc lư. Tình huống thông thường, chỉ có hai loại khả năng mới sẽ làm như vậy, loại thứ nhất chính là sự thông minh của hắn quá thấp, người quá ngu, ký ăn không ký đánh. Còn có một trường hợp chính là, hắn đã hoàn toàn có đối phó ta nắm, nhưng là hôm nay hắn tiểu ngu dạng ngươi cũng nhìn thấy, như là có thể đối phó ta dáng vẻ sao. Âu Dương Nhu Tình thở dài, tính, nói chung ngươi không cần quá xem thường là được rồi. Diệp Thiên mặc dù công tử bột một điểm, nhưng cũng tuyệt đối là lòng dạ độc ác nhân vật, bằng không cũng không tới phiên hắn ngồi trên lãnh đạo Diệp ra vị trí. Hắn chỉ có điều là gặp phải ngươi loại này không dựa theo lẽ thường ra bài tiểu quái thú, trong khoảng thời gian ngắn có chút thích ứng không được thôi. Thế nhưng hắn bây giờ liên tiếp ăn mấy lần thiệt thòi, tiếp theo nhất định sẽ cực kỳ thận trọng. Chúng ta trở về đi thôi. Ta cái bụng có chút đói bụng. Hạ Phi một bộ hoàn toàn không để ý dáng vẻ. Âu Dương Nhu Tình không thể làm gì khác hơn là câm miệng, hai người một đường trầm mặc hồi đến nhà bên trong. Sáng ngày thứ hai, Tấn Hải Thị có máu mặt gia tộc cùng thế lực đều thu được một tấm ấn có Âu Dương Nhu Tình cùng Hạ Phi bức ảnh thiệp mời. Âu Dương gia tộc ở Tấn Hải cũng là thế gia đại tộc. Âu Dương Nhu Tình càng là Tấn Hải xếp hàng đầu mỹ nữ, tuổi còn trẻ liền nhận Âu Dương trấn ban, một tay quản lý Âu Dương gia kinh tế quyền to, chính là rất nhiều Tấn Hải thế gia công tử muốn lấy về nhà Kim Phượng Hoàng. Chỉ tiếc Âu Dương Nhu Tình xưa nay chính là cái băng sơn mỹ nhân, một lòng nhào vào sự nghiệp trên, đối với những kia đến đây lấy lòng công tử ca môn xưa nay đều không coi ra gì. Nhưng là, chẳng ai nghĩ tới, biến hóa đến như thế đột nhiên, Âu Dương Nhu Tình cái này băng sơn đại mỹ nhân lại muốn đính hôn. Hơn nữa như thế gấp, lễ đính hôn sẽ là đính lại Tấn Hải Thị quán rượu sang trọng nhất, bốn mùa quán rượu lớn số 1 trong phòng yến hội. Từ 2 giờ chiều nhiều bắt đầu, số 1 trong phòng yến hội cũng đã là bóng người đan sen, từng cái trang phục đến ngăn nắp xinh đẹp nam nam nữ nữ môn, tú năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Ánh mắt của mọi người bên trong đều mang theo tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt, thỉnh thoảng chăm chú vào đại sảnh giao lộ. Các ngươi nói Âu Dương Nhu Tình thế nào đột nhiên liền đính hôn nhỉ? Ai biết được. Có lẽ là đến từ xuân tuổi thôi. Ta còn nghe nói, Âu Dương Nhu Tình đính hôn đối tượng là một cái không biết cái gì xó xỉnh trong sơn thôn gia thiếu niên, có người nói rất thổ tức giận. Có người đã từng lại Tấn Hải Đại học từng thấy hắn, trên người xuyên, mặc, cái áo lót, phía dưới là quần sóc, xuyên, mặc, cái dép, dáng dấp kia, rất giống là trên công trường nông dân công. Không thể nào. Nếu như đúng là như vậy, Âu Dương Nhu Tình thế nào sẽ gả cho hắn? Lẽ nào Âu Dương điên rồi phải không? Điên rồi cũng không đến nỗi, ta cảm thấy đi, to lớn nhất khả năng có lẽ là nàng bị cái này sơn thôn thiếu niên cho cái kia. Bát quái chi hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa, tất cả mọi người trước mắt đều sáng lên.
Đúng đúng đúng. Ta cảm thấy quả thật có khả năng này, thậm chí Âu Dương còn khả năng mang thai hài tử, cho nên mới không thể không kết hôn, miễn cho cái bụng lớn rồi bị người nhìn ra.
Không sai, nếu như đúng là nếu như vậy, cũng chỉ có nhận đến môi kết hôn, bằng không, Âu Dương gia danh dự liền toàn phá hủy.
Những này bà tám môn náo động càng mở càng lớn, rất nhanh sẽ đem hết thể tình tiết đều nao bộ ra, từng cái hưng phấn thật giống hít thuốc lắc như thế.
Đang lúc này, vẫn không có động tĩnh phòng yến hội cửa lớn rốt cục mở ra.
Một tên tóc hoa dâm gầy yếu lao giả, ăn mặc một thân đỏ thẫm đường trang trước tiên đi vào, chính là lâu không ở trước mặt người ra mặt Âu Dương Trấn.
Khuôn mặt của hắn tuy rằng gầy gò, khoe miệng nhưng không tự chủ được nứt ra, trong mắt cũng tràn đầy không che lấp được ý cười.
Ra ra, ngươi chậm một chút.
Lao đầu, ngươi ổn điểm.
Âu Dương Nhu Tình cùng Hạ Phi từ phía sau đuổi theo, hai bên trái phải đỡ Âu Dương Trấn, chỉ lo lão già này một cái không chú ý té đụng.
Phong yến hội ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tụ tập ở Âu Dương Nhu Tình trên người.
Âu Dương Nhu Tình xuyên qua, mặc vào, một thân màu tím nhạt tua rua lễ phục, trên cổ một chuôi hiếm có casmi ngọc thạch, bảo thạch là như cao nguyên bầu trời bình thường thuần khiết màu xanh lam, hơi hiện ra tử, loại này màu xanh lam lấy lệnh bất kỳ tận mắt nhìn này con bảo thạch dây chuyền người sản sinh không cách nào tiêu tan chấn động.
Đồng thời, nàng gái kia như thác nước tóc dài cao cao bàn lên, hai trên hai viên êm dịu phấn xuyên khuyên thai, theo nàng cất bước thời khắc. Nhẹ nhàng lay động, ở dưới ngọn đèn, đưa nàng nguyên bản lạnh lẽo mặt cũng khúc xạ nhu hòa mấy phần.
Hạ Phi là một thân lượng thân làm riêng đỉ nỉ xá âu phục, mặt liêu là dùng 10 mịt rổ mẹt lông dê tinh phưởng mà thành, sờ lên so với tơ lụa còn mỏng, âu phục trên mỗi một viên cúc áo đều là dùng linh dương rắc đánh bóng mà thành, lại phối hợp một cái cùng Âu Dương Nhu Tình lễ phục màu sắc cách biệt không có mấy cà vạt, cả người có vẻ đẹp trai cùng ánh lãng.
Đương nhiên, Hạ Phi thu hoạch tuyệt đối không phải định thán, mà là các loại ước ao ghen tị.
Hầu như hết thể thanh niên nam tính phản ứng đầu tiên chính là, nếu như ta mặc vào này một thân, tuyệt đối sẽ so với cái này sơn thôn thiếu niên càng làm người khác chú ý chứ.
Hạ Phi bĩu môi, hoàn toàn không có hứng thú cùng những người này chấp nhận.
Cảm tạ chư vị tới tham gia tôn nữ của ta lễ đính hôn. Âu Dương Trấn đi tới phòng yến hội trung gian, hai tay ôm quyền, quay về tứ phương cùng cùng, hy vọng mọi người ngày hôm nay có thể là tình nhi cùng Hạ Phi trong lúc đó hôn ước làm một cái chứng kiến.
Hạ Phi, ngươi tới.
Hạ Phi đi đến lao gia tử bên người.
Âu Dương Trấn lôi kéo Hạ Phi, quay về mọi người giới thiệu, đây là Hạ Phi, hy vọng chư vị sau đó nhiều dẫn hắn, bởi vì hắn sẽ giúp đỡ tình nhi đồng thời đánh để ý đến chúng ta Âu Dương gia sản nghiệp.
Lao gia tử vừa dứt lời, phía dưới tất cả xôn xao.
Cảm tình này sơn thôn tiểu tử Hạ Phi không chỉ ôm đến Mỹ nhân quy, còn thu được Âu Dương gia tài sản quyền quản lý, rời ạ, Âu Dương Trấn lao gia hỏa này sẽ không là lao bị hồ đồ rồi chứ.
Mọi người thấy Hạ Phi ánh mắt không nhịn được mang tới càng nhiều tìm tòi nghiên cứu ánh mắt.
Hạ Phi hướng về hắn môn nhe răng nở nụ cười, các ngươi được, có nhu cầu gì ta hỗ trợ, cứ mở miệng.
Chỉ cần là Âu bạn của Dương gia, ta nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc các ngươi.
Phốc, có người tại chỗ liền phun ra một cái rượu đỏ đến.
Khe nằm, tiểu tử này là hầu tử mời tới giỡn so với chứ.
Đúng đấy, tới liền muốn chăm sóc chúng ta.
Cũng không biết tiểu tử này từ đâu tới sức lực.
Cũng có người cảm thấy Hạ Phi tựa hồ cũng không giống xem ra đơn giản như vậy, thiếu niên này có chút ý nghĩa a.
Chính là không biết này ra hí, có phải là Âu Dương Trấn lao hồ ly này đạo diễn, nếu như là, chỉ sợ trong đó có nội tình khác a.
Chương 49, đột phát bất ngờ.
Hạ Phi, ngày hôm nay ta liền đem bảo bối của ta tôn nữ giao cho ngươi, sau đó ngươi nhất định phải đem hết toàn lực tới chăm sóc nàng, cũng không thể để nàng chịu một chút ủy khuất.
Hạ Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu nói, lao đầu. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho người bắt nạt Âu Dương tỷ tỷ.
Câu này lão đầu nhất thời để ở đây tất cả mọi người đều há hốc mồm.
Rời ạ, chẳng lẽ không là phải gọi ra ra sao?
Tiểu tử này chẳng lẽ tình thương có vấn đề?
Âu Dương Trấn nhưng đã quen, không chút nào cho rằng nỗ, hắn nở nụ cười, luôn mồm nói, được được được.
Hắn nguyên bản liền mang theo bệnh trạng sắc mặt, giờ khác này đột nhiên bốc ra một tia dị dạng đỏ mặt đến, rất nhanh, hắn hô hấp khí tức cũng bắt đầu bất ổn lên.
Khắc khủng.
Ra ra.
Âu Dương Nhu Tình gấp làm hỏng, nước mắt đều sắp trào ra.
Hạ Phi tay mắt lênh lẹ, một cái đỡ lấy sắp ngã xuống Âu Dương Trấn.
Chỉ thấy lão gia tử lúc này toàn thân nhẫn không ngừng run rẩy lên, trên mặt cái kia không bình thường bệnh trạng ửng hồng càng ngày càng rõ ràng, phảng phất uống rượu say như thế.
Ở đây trái tim tất cả mọi người đều bị chăm chú tóm chặt, mọi người đều ý thức được một vấn đề, cái kia chính là Âu Dương Trấn chỉ sợ là không chịu được nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là hồi quang phản chiếu.
Ra ra.
Âu Dương Nhu Tình mắt thấy lão gia tử tình huống càng ngày càng nguy cấp, lập tức liền hoảng rồi,
suýt chút nữa có quắp ngã xuống. Hạ Phi một tay đỡ lấy lão gia tử, cả giận nói, Âu Dương, ngươi cho ta bình tĩnh đi. Có ta ở, lão đầu chết không được. Ta đã nói muốn cho hắn sống thêm 30 năm, coi như là Diêm Vương gia cũng đừng nghĩ để hắn lại không có sống đủ 30 năm trước chết. Âu Dương nhu tình thân thể mềm mại chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều, nhìn Hạ Phi ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên nghị, gật đầu nói, ta biết rồi. Một bên Lý Đan thấy tình thế không ổn, đã sớm gọi 120, chỉ có điều cấp cứu xe muốn chạy tới nơi này còn cần một chút thời gian. Lúc này, Âu Dương tốt bạn thân ỷ dịch ngay lập tức chạy tới Âu Dương nhu tình bên người, đỡ lấy nàng. Hạ Phi đem người chung quanh xua tan mở, cẩn thận từng ly từng tí một để Âu Dương chấn san bằng nằm trên đất, sau đó móc ra bên người ngân châm bao. Âu Dương nhu tình nghĩ đến hôm qua mới gặp Hạ Phi thi châm dáng vẻ, trong mắt nhất thời giấy lên một vẻ hy vọng, triệt để tỉnh táo lại. Đứng bình tĩnh ở một bên, dưỡng cổ lên hướng về ra ra bên kia nhìn sang. Hạ Phi lấy ra mấy cây ngân châm, hít sâu một hơi, trong mắt đống bắn ra một luồng phảng phất thực chất ánh sáng, ánh mắt trở nên sắc bén. Hô! Một bên vây quanh người, thấy Hạ Phi như vậy, đều giật mình trợn to mắt, dồn dập đưa cái cổ đi vào trong xem, muốn nhìn một chút Hạ Phi đến cùng làm cái gì. Y dịp, ta thật lo lắng cho Âu Dương nhu tình nắm lấy bạn thân tay, chăm chú thủ sẵn, ánh mắt lại không rời Hạ Phi nửa phần. Không có chuyện gì, ngươi tiểu bạn trai là cái đáng tin cậy nam nhân. Lúc này, Lý Đan cũng đi tới, nhẹ giọng an ủi Âu Dương nói, tiểu thư yên tâm, ta cảm thấy Hạ Phi nhất định có thể cứu lại Lao chủ tịch. Âu Dương Hạ Phi đột nhiên gọi tên của nàng, để Âu Dương nhu tình tay không tự chủ được mà run lên. A, trong lòng nàng mánh đến khẩn trương lên, cắn môi bất an nhìn chằm chằm Hạ Phi. Ngươi đi đoan một chén thanh thủy lại đây, lại tìm một bình rượu tinh, nếu như không có, liền để người của quán rượu tìm một bình số ghi cao rượu đế. Nói xong, Hạ Phi lại tiếp tục thi châm, liền đầu đều không có nhấc. Âu Dương nhu tình nghe thấy, vội vã liền muốn đi lấy Hạ Phi nói đồ vật, nhưng là nàng hiện tại liền đi đều đi bất ổn. Lý Đan vội vã ngăn cản nàng, chính mình đi lấy những thứ đó. Hạ Phi dư quang ngắm đến là Lý Đan rời khỏi, lại gọi lại nàng, Âu Dương, ngươi giúp ta ngăn cản ra tay, chính là cái góc độ này. Âu Dương nhu tình liều mạng để cho mình bình tĩnh, cắn môi. Ấn lại Hạ Phi nói, toàn lực ứng phó. Hạ Phi lại một phát bắt được Âu Dương láo ra tử y phục, tay hơi dùng sức, y khấu bay tán loạn, Âu Dương nhu tình thấy ánh mắt lóe lóe, như cũ nói cái gì đều không nói, chỉ là nhìn Hạ Phi ánh mắt tràn đầy kiên định. Không tới 30 giây thời điểm, Âu Dương chấn liền biến thành một con nhím, toàn thân đều là sáng loáng ngân châm. Hạ Phi một đôi tay, ở trong chớp mắt, không ngừng vê động ngân châm. Lấy duy trì Âu Dương chấn trên người hàng trăm cây ngân châm đều bất cứ lúc nào duy trì có quy luật rung động, run lên một cái, nhìn qua vô cùng dọa người. Lúc này, Lý Đan bưng nước nóng đi tới. Hạ Phi tiếp nhận nước nóng, trực tiếp quay về Âu Dương chấn ngực một dội xuống đi. Chịu đến nước nóng kích thích da rẻ lập tức co rút nhanh lên, xuyên ở trên người ngân châm lần thứ hai run rẩy lên. Lúc này, Hạ Phi lấy lên cuối cùng một cái ngân châm, quay về Âu Dương chấn trong lòng cự khuyết huyệt mánh đâm xuống. Ừm. Âu Dương chấn rốt cục phát ra thanh âm, ửng hồng sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Ra ra. Nhìn thấy lão gia tử tỉnh lại, Âu Dương nhu tình vẫn xách theo tâm, mới rốt cục thả xuống một chút nhỏ. Lão đầu hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, ngươi tạm thời đừng đụng hắn, các loại, chờ, chính hắn chậm rãi con ngươi tập trung, là tốt rồi. Quả nhiên, Âu Dương chỉnh đôi mắt vừa mới bắt đầu vẫn là rất vẫn đục, theo con ngươi chậm rãi lăn, khoảng chừng nửa phút sau khi, mới bắt đầu dần dần tụ quang. Hạ Phi lúc này mới chết những người, đem vị trí tặng cho Âu Dương Nhu Tình. Gia Gia, ngươi hiện tại cảm giác thế nào rồi? Âu Dương Nhu Tình liền vội vàng nắm được lão gia tử tay, căng thẳng không ngớt. Nhưng là Âu Dương lão gia hạt ở không có khí lực, há miệng, lại không có thể phát ra âm thanh, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng giật giật ngón tay. Này, lão đầu, ngươi hiện tại còn rất yếu ớt, trước tiên đừng lúc nhích, chờ một lúc bác sĩ liền đến. Trước tiên đi bệnh viện ở mấy ngày đi, chờ ngươi khôi phục điểm. Ta lại cho ngươi chậm rãi điều trị, liền thừa dịp cơ hội lần này đem ổ bệnh triệt để niêm phong lại, nhất lao vĩnh dận. Âu Dương Nhu Tình cảm kích nhìn Hạ Phi một chút, bắt đầu chăm sóc lên ra ra đến. Hạ Phi lúc này dĩ nhiên là trở thành tiệc rượu bên trong đại sảnh duy nhất vai nam chính, hắn phát hiện mọi người đều há hốc miệng mà nhìn mình, không nhịn được nói, không sao rồi. Tiệc tối tiếp tục, mọi người ăn được uống tốt. Nếu như là thay đổi trước, Hạ Phi lần này mang theo nồng đậm vẻ quê mùa tức, nhất định sẽ gây nên tất cả mọi người trào phúng. Thế nhưng trải qua vừa nãy tình cảnh đó sau khi, tất cả mọi người đối với Hạ Phi đã có tuyệt nhiên không giống đổi mới, bởi vậy, lại không có một người lộ ra xem thường cùng vẻ trâm trọng. Âu Dương chấn dần dần khôi phục một điểm, vốn là Âu Dương nhu tình dự định thủ tiêu đính hôn nghi thức, thế nhưng lão gia tử nhưng một kiên trì nữa. Hết cách rồi, Âu Dương Nhu tình không thể làm gì khác hơn là cùng Hạ Phi ở mọi người chứng kiến dưới, trao đổi chiếc nhận đính hôn. Vừa mới trao đổi xong, bên ngoài liền vang lên xe cứu thương tiếng sáo trúc. Tiểu thư, cấp cứu xe đến rồi. Âu Dương Nhu tình đang muốn đỡ Âu Dương lão gia tử lên, đã thấy Hạ Phi đưa tay một vùng, liền đem Âu Dương lão gia tử ôm vào trong lòng, sải bước đưa lên xe cứu thương. Đan tỷ, nơi này liền giao cho ngươi. Ta muốn theo đi bệnh viện, miễn cho những thầy thuốc kia càng làm lão đầu bệnh này cho chị làm hỏng. Hạ Phi quay về Lý Đan nói một tiếng. Lý Đan nói, yên tâm đi, nơi này đã không có chuyện gì. Đều giao cho ta đi. Nhân vật chính đều đã rời khỏi, khách nhân cũng ở Lý Đan an bài xuống chậm rãi tàn đi. Thế nhưng Hạ Phi tên của người này lại bắt đầu ở tấn trên biển tầng trong vòng truyền ra, cái kia nông thôn thiếu niên thân phận bị dồn dập suy đoán, diễn sinh ra các loại không giống phiên bản. Đương nhiên, mọi người nghị luận nhiều nhất, vẫn là Hạ Phi cái kia một tay xuất thần nhập hóa y thuật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, con mắt có vấn đề. Tấn Hải đệ nhất bệnh viện. Lý Huy là Âu Dương lão gia tử chuyên trách bác sĩ, hắn nhận được Âu Dương Nhu tỉnh thông báo sau khi, rất sớm ngay ở cửa bệnh viện chờ đợi. Làm xe cứu thương dừng lại sau khi, hắn lại nhìn thấy Hạ Phi đem lão gia tử đoàn kết lại với nhau, liền như thế xuống xe. Này con cao đến đâu? Lý Huy nhất thời giận tím mặt, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao không cần cáng cứu thương nhất? Như ngươi vậy dằn vặt bệnh nhân, vạn nhất nếu như đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhận nổi trách nhiệm này sao? Hạ Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, căn bản không có phản ứng. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, nguyên bản giận tím mặt Lý Huy, ở tiếp xúc được Hạ Phi ánh mắt sau khi, dĩ nhiên theo bản năng mà cái cổ hơi co lại. Đợi đến Hạ Phi không nhìn hắn sau khi, hắn mới phản ứng được, lần này, hắn càng thêm giận dữ và xấu hổ đan xen, chính mình lại bị một cái nhóc con ánh mắt bức cho lui. Thực sự là quá mất mặt. Nghĩ tới đây, Lý Huy cái cổ nhất thời lại ngạnh lên, hắn đi tới Hạ Phi trước mặt, quát hỏi, ngươi tại sao không trả lời vấn đề của ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Âu Dương Nhu tình đuổi theo, lên tiếng nói, bác sĩ Lý, hắn là vị hôn phu của ta. Không liên quan, nơi này liền giao cho hắn đi. Lý Huy lăng một cái, thầm nghĩ hóa ra là Âu Dương gia cô gia, chẳng trách ánh mắt như vậy sắc bén. Nhưng là, Âu Dương tiểu thư. Chuyện này, này không phải làm loạn sao? Bệnh nhân sao có thể như vậy ôm đưa vào đi? Vạn dọc theo đường đi có cái sơ suất, vậy làm phiền liền lớn rồi. Âu Dương Nhu tình nhìn Lý Huy một chút, không có nói nữa, xách theo váy đuổi theo. Lý Huy nổi giận, hắn tốt xấu là Tấn Hải y học lĩnh vực nổi danh chuyên gia, thấy bọn họ hai cái miệng nhỏ một cái là như vậy, hai cái cũng là như vậy, thực sự là quá không tôn trọng hắn người thầy thuốc này, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Thế nhưng cân nhắc đến Âu Dương gia thế lực, hắn chỉ là trong lòng thầm hừ một tiếng, lại cấp tốc đi theo. Trong thang máy, Âu Dương Nhu tình nhìn không tính là cường tráng Hạ Phi, không tên cảm thấy một trận ấm áp. Hạ Phi rõ ràng chỉ là một cái thiên thiếu niên gầy yếu, chăm chú ôm Âu Dương lão gia tử cánh tay lại tựa hồ như cũng không phí sức, chỉ có Âu Phục bởi vì mức độ lớn động tác, có vẻ hơi tán loạn, thế nhưng tầm mắt của hắn vẫn không có rời khỏi lão gia tử trên người, trong mắt tràn đầy thân thiết. Thời khắc này, Hạ Phi hình tượng trong lòng nàng lại không tên cao lớn lên. Đưa vào bệnh viện phòng bệnh sau khi... Chuyên gia của bệnh viện lập tức tiến hành rồi một lần hội chẩn, ngay ở hội chẩn trong quá trình, Âu Dương lão gia tử rất nhanh sẽ lẳng lặng mà nằm ở trên giường bệnh ngủ, hơn nữa lại ngủ rất vững vàng. Âu Dương Nhu tình viền mắt thường hồng, cho đến giờ phút này, nàng mới thật sự yên lòng. Hội chẩn các chuyên gia rất nhanh sẽ đến có kết luận, đi qua nói, lần này thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như không phải trước đó có người đối với lão gia tử tiến hành rồi cấp cứu, coi như có thể đưa đến bệnh viện, lão gia tử cũng không cứu lại được đến rồi. Đối với Âu Dương tiểu thư, xem lão gia tử trên người hành châm dấu vết, quả thực là quỷ thần khó lường a, không biết là vị nào danh y ra tay. Là vị hôn phu ta Hạ Phi. Nói nàng đem Hạ Phi kéo đến bên người. Ha ha, các chuyên gia đồng thời nở nụ cười, Âu Dương tiểu thư ngươi thật biết nói đùa. Đúng là Hạ Phi, Âu Dương Nhu tình tiếp tục giải thích, thế nhưng rất đáng tiếc, các chuyên gia thấy thế nào đều cảm thấy Hạ Phi cái này vẫn chưa tới 20 tuổi hoàng bào tiểu tử sẽ là một cái y thuật cao thủ. Âu Dương tiểu thư ngươi không muốn nói cho chúng ta cũng không liên quan, nhớ thay chúng ta hướng về vị lao tiên sinh này biểu thị kính ý. Nếu như có thể, chúng ta muốn mời hắn đến cùng chúng ta đồng thời tham gia tháng sau ở Tấn Hải tổ chức châm cứu nghiên thảo hội. Nói xong, các chuyên gia cáo từ. Âu Dương Nhu tình nhất thời dĩ nhiên vô lực phản bác, xác thực, châm cứu là một loại rất thử thách người kinh nghiệm y thuật, Hạ Phi xác thực không quá như. Thế nhưng, tính, tất yếu cùng bọn họ giải thích như thế rõ ràng sao. Trong phòng bệnh yên tĩnh lại sau khi, nàng nhìn ngủ say ra một chút, viền mắt ửng đỏ nói, Hạ Phi, cảm tạ ngươi.
Cái gì?
Hạ Phi hấp háy mắt, không rõ vì sao nhìn nàng, ngươi cảm ơn ta cái gì?
Nhìn thấy Hạ Phi bộ dáng này, Âu Dương Nhu tỉnh cổ họng một bước, trong lồng ngực mới vừa hiện ra hàng vạn hàng nghìn tâm tình trong nháy mắt biến mất không còn một ngống, tức giận hừ một tiếng nói, kẻ ngu si.
Hạ Phi không hiểu ra sao nói, ánh mắt ngươi có vấn đề chứ?
Đại sư phụ cùng nhị sư phụ đều nói ta là một thiên tài, ngươi dĩ nhiên có thể đem một thiên tài xem thành kẻ ngu si.
Âu Dương Nhu tỉnh càng thêm không nói gì.
Hạ Phi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, vừa nãy là ra ra chữa bệnh, ngươi đã rất mệt, ta xem ra đến.
Vì lẽ đó, ta đã để Lý Đan tới đón ngươi.
Vậy còn ngươi?
Ta muốn bảo vệ ra ra.
Âu Dương Nhu tỉnh giữa hai lông mày hiện ra một vẻ sầu bi.
Lúc này hầu, nếu như thay đổi bất luận cái nào nam nhân bình thường, nhất định sẽ như trong phim ảnh diễn như vậy, không chút do dự mà đưa nàng ôm vào trong lồng ngực, nhẹ giọng an ủi nàng.
Thế nhưng rất đáng tiếc, đứng ở bên cạnh nàng chính là Hạ Phi bạn học.
Vậy cũng tốt, ta đi về trước.
Còn có, Âu Dương, không phải ta nói ngươi, ngươi vốn là đã đủ xấu, liền đừng như vậy tao mày, như cái quỷ như thế, khó coi chết rồi.
Soạn.
Âu Dương Nhu tình ánh mắt liền như dao quét qua, hận không thể tại chỗ liền đem Hạ Phi cắt miếng, nhìn đầu của hắn cấu tạo đến cùng cùng người bình thường có cái gì không giống.
Ngươi chừng ta làm gì?
Ta nói vốn là sự thực, coi như ngươi không thích nghe, ta cũng như thế muốn nói.
Âu Dương Nhu tình đột nhiên cảm giác thấy chính mình lúc trước có phải là đầu góc đường ngắn, thế nào sẽ cảm thấy cái này người đàn ông nhỏ bé có cảm giác an toàn.
Chẳng lẽ con mắt của chính mình quả thật có vấn đề?
Chương 51, Hoàng Kim Cảng.
Đêm vẫn còn tiếp tục, ngày hôm nay đối với rất nhiều người tới nói, nhất định đều là đêm không ngủ.
Hạ Phi thật giống như một trận đột nhiên xuất hiện như gió, tạo tiến vào toàn bộ Tấn Hải thượng tầng vòng tròn, thế tới hung hăng thành rất nhiều người quan tâm tiêu điểm.
Ha ha! Tiểu tử này thật không hổ là Chu Bá Dương lão quái vật kia đồ đệ, thực sự là thế tới hung hăng a.
Tiền Đa Đa nhìn trên bàn tư liệu, tầng tầng hướng về trên ghế một dựa vào, dùng mập mạp ngón tay phúc ở con mắt, khóe miệng vung lên một vệt trong sáng ý cười.
Ngay ở Âu Dương trấn cư chú đệ nhất bệnh viện mặt khác một gian cao cấp đặc hộ trong phòng bệnh, một số người khác cũng đang bàn luận Hạ Phi.
Thủ trưởng, ta lúc đó là thật sự không có cơ hội ngăn cản hắn a, bọn họ đi quá nhanh.
Lão gia tử vừa mới tỉnh lại, tiểu thư còn không có tỉnh. Ta không dám bỏ dưới bọn họ mặc kệ a.
Lý Lôi sắp tới 1m85 cái đầu rúc vào một chỗ, hoa nước nhìn trước mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên, hắn lúc đó là thật sự muốn ngăn cản Hạ Phi, thế nhưng là không có cơ hội ngăn cản mà, lại không phải cố ý đem người để cho chạy.
Nếu như vào lúc này Hạ Phi ở này, nhất định sẽ nhớ tìm cái này uy vũ người đàn ông trung niên thúc nợ, để hắn đem bị đánh tiền trả hết nợ.
Người trung niên này nam nhân chính là đã từng cùng Hạ Phi ở sau núi từng giao thủ Bàng Long, cũng là Bàng Lao gia nhi tử.
Tiểu Lý ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi.
Nơi này ta bảo vệ là được rồi, đối với, ngươi mang Nho nhỏ trở về, nàng ngày hôm nay cũng có thể làm sợ, gọi Ngô mẹ sớm một chút hống nàng ngủ.
Vâng, thủ trưởng.
Lý Lỗi lên tiếng trả lời mà đi, cũng như chạy trốn rời khỏi.
A, tiểu tử này.
Bàng Long Sỉ cười một tiếng, xoay người ngồi vào trước giường bệnh, nhìn còn đang ngủ say Bàng Lao gia tử, thở dài trong lòng một tiếng, thầm nghĩ. Nếu có thể sớm một chút tìm tới cho Lao gia tử thi châm người, Lao gia tử lẽ ra có thể rất nhanh sẽ bị chữa khỏi đi.
Bàng Long thở dài một tiếng, nhìn phía ngoài cửa sổ, một mảnh suy nghĩ sâu sắc.
Bên ngoài gợi ra rối loạn, Hạ Phi cũng không biết chuyện.
Bởi vậy hắn hay là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.
Mỗi ngày trời vừa sáng liền đến bệnh viện, bồi tiếp Âu Dương lão gia tử nói chuyện phiếm, thuận tiện cho hắn quấn lên mấy châm, củng cố một cái liệu hiệu. Trải qua mấy ngày, Âu Dương chấn sắc mặt so với trước đây khá hơn nhiều, có vẻ không có như vậy hư nhược rồi.
Ngoài ra, Hạ Phi chính là thỉnh thoảng đi Tấn Hải Đại học tốt nhất khóa, sau đó chạy đi Triệu Diệp quản lý thương trường học tập hàng ngày quản lý.
Lý Đan vốn là bận điệu, Âu Dương chấn nằm viện sau khi, Âu Dương Nhu tình không thể không đi bệnh viện chăm nom hắn, bởi vậy công ty công việc hàng ngày liền toàn đặt ở Lý Đan trên người.
Bởi vậy, Hạ Phi một khi rảnh rỗi, liền có điểm kẻ nhạt, về đến nhà cũng là một người vắng ngắt, hắn đều lại phải trở về. Thế là, cũng chỉ tốt lung tung không có mục đích ở trên đường đi dạo.
Đi dạo đi dạo, hắn chợt nhớ tới mình đi tới Tấn Hải đã có một quãng thời gian, thế nhưng là tựa hồ còn từ chân chính đi dạo qua.
Không bằng gọi điện thoại gọi Diệp Mộng như cái này miễn phí hướng dẫn ra, mang ta khắp nơi đi dạo.
Nghĩ tới đây, hắn nguyên bản thở phạt mặt, cũng coi như có điểm tinh thần.
Thế là, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Diệp Mộng như điện thoại.
Làm Diệp Mộng như nhận được Hạ Phi điện thoại thời điểm, suýt chút nữa coi chính mình hoa mắt. Nhất thời kích động lên, này,
Hạ Phi, người rốt cục cam lòng gọi điện thoại cho ta sao?
Diệp Mộng Như, Ngươi trước đây đã từng nói, phải cho ta làm miễn phí hướng dẫn, ngày hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội này. Ngươi đi ra đi.
Được, ngươi hiện tại ở nơi nào?
Diệp Mộng Như liền vội vàng hỏi.
Ta hiện tại ở Kim Hạ Quảng Trường, ngươi nhanh lên một chút lại đây a.
Hạ Phi hoàn toàn không có lại cho Diệp Mộng Như cơ hội nói chuyện, bột một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại.
Sau đó
Hạ Phi liền bị kịch. Bởi vì, các loại, chờ, Diệp Mộng Như tìm tới hắn thời điểm, đã là 2 tiếng sau đó.
Hạ Phi.
Lúc này Hạ Phi chính tồn ở trên quảng trường nhìn các loại kỳ quái lạ lùng không phải chủ lưu sinh vật cùng một ít càng đáng sợ hoàng bao, lông xanh cùng với khói vân cương thi trang ngội tử.
Ngươi tới được thật là chậm, nhà ngươi cách nơi này không tới 7 km, ngươi coi như là bỏ đến, cũng không cần dùng 2 tiếng chứ.
Hạ Phi thuận miệng oán giận một cái.
Xin lỗi, bởi vì ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta còn không có tắm rửa, cũng không có hóa trang.
Vì lẽ đó, các ngươi người thành phố thật phiền phức. Chẳng lẽ không tắm rửa không hóa trang liền không thể ra cửa sao?
Hạ Phi rất khó hiểu, ở thôn chúng ta, coi như cởi chuồng ra ngoài, đều sẽ không có người nói cái gì.
Diệp Mộng Như nói năng hùng hồn nói, vậy làm sao có thể như thế đây?
Ta là nữ hải tử a.
Nữ hải tử ra ngoài cùng người gặp mặt trước hóa trang, đó là đối với khách nhân tối thiểu tôn trọng.
Ngược lại ta là không hiểu nổi các ngươi nữ trong lòng người đến cùng đang suy nghĩ gì.
Chúng ta đi thôi.
Trước tiên đi chỗ nào?
Diệp Mộng Như thấy Hạ Phi tựa hồ thật sự tin tưởng nàng, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thực, Hạ Phi gọi điện thoại cho nàng sau khi, vốn là ở công ty, chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Thiên đột nhiên không hề bệnh trạng lăn xe đẩy phá tan nàng cửa phòng làm việc, sau đó đem một tờ văn kiện, đùng một cái ngã tại nàng trên bàn làm việc.
Sau khi hắn liền không nói lời gì bắt đầu mắng người.
Kỳ thực những kia căn bản là không phải nàng phụ trách, nhưng là Diệp Thiên trong lời nói thoại ở ngoài nhưng thật giống như tất cả đều thành nàng sai.
Liên như vậy, Diệp Thiên đầy đủ mắng nàng hơn nửa giờ, hoàn toàn không cho nàng bất kỳ cơ hội giải thích.
Rất hiển nhiên, hắn vốn là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi.
Diệp Mộng Như cũng quen rồi, chỉ cần nàng một ngày không rời đi cái công ty này, đem quyền lực trong tay tất cả đều giao ra, Diệp Thiên là tuyệt đối sẽ không để nàng có ngày sống dễ chịu.
Nghĩ tới những thứ này, Diệp Mộng Như không chỉ thở dài một hơi, nàng nghĩ gần nhất Diệp gia trên phương diện làm ăn phát sinh các loại biến cố, trong khoảng thời gian ngắn rắc càng thêm bi ai vừa lúc bên trong.
Diệp Mộng Như, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Hạ Phi âm thanh đột nhiên nhớ tới, cả kinh nàng vội vã che giấu đi tâm tình của chính mình.
Không nghĩ cái gì?
Chúng ta đi chỗ nào?
Ngươi muốn đi đâu nhi liền đi chỗ nào?
Diệp Mộng Như thuận miệng nói.
Hạ Phi có chút không nói gì nói, ta đối với nơi này lại không quen, nếu như ta tự mình biết đi đâu chơi, làm gì còn tiện nghi ngươi, để ngươi đến làm ta hướng dẫn.
Được rồi, vậy chúng ta trước tiên đi Hoàng Kim Cảng đi dạo một vòng.
Hạ Phi cũng không biết Hoàng Kim Cảng là nơi nào, vừa nghe tên còn tưởng rằng là chơi rất vui địa phương, kết quả đến địa phương sau khi, lại phát hiện, nguyên lai chính là một nhà đại thương trường, Tấn Hải to lớn nhất xa di động phẩm bán ra thương trường.
Đây chính là Hoàng Kim Cảng.
Nhìn trước mặt trang trí lộ liễu thương trường, Hạ Phi không thể tin tưởng nhìn Diệp Mộng Như, ngươi không phải nói muốn mang ta đi chơi phải không?
Địa phương quỷ quái này có gì vui?
Sớm biết như vậy, ta không bằng ở Triệu quản lý thương trường bên trong ngồi tốt.
Tỉnh chạy xa như vậy đường.
Nơi này cũng có thể chơi nha.
Diệp Mộng Như nhếch miệng lên một vệt đắc ý cười yếu ớt.
Ngươi trước tiên theo ta đi dạo phố, mua mấy bộ quần áo, quay đầu lại ta lại cùng ngươi đi chơi.
Ngươi cái này hướng dẫn rõ ràng là ác ý lừa gạt, ta không chơi với ngươi nữa, ta phải đi về.
Hạ Phi xoay người rời đi.
Diệp Mộng Như làm sao dễ dàng thả ra hắn, vẫn cứ nài ép lôi kéo mà đem hắn kéo vào Hoàng Kim Cảng.
Chương 52, Kinh Diễm.
Bồi tiếp Diệp Mộng Như không biết đi dạo bao nhiêu gia điếm, Hạ Phi chỉ cảm thấy hai cái chân đều chạy tế, quay đầu nhìn lại một chút Diệp Mộng Như, cái kia tinh thần sức mạnh, rõ ràng là còn không có đi dạo đã nghiền a.
Diệp Mộng Như câu môi nở nụ cười, phong hoa hàng vạn hàng nghìn, giúp ta xét theo.
Nàng đem mới vừa mua y phục đưa cho Hạ Phi, Diệp Mộng Như cũng mặc kệ hắn, lại hướng về nhà tiếp theo điếm tiến quân.
Lúc trước Hạ Phi từ Bắc Hải đi đến Tân Hải, đi rồi lâu như vậy, đều không có cảm thấy lui. Nhưng là hiện tại đều cảm thấy chân bước không di chuyển, nhưng là rõ ràng cái gì vũ lực trị đều không có Diệp Mộng Như nhưng như thế tinh thần.
Nghĩ tới đây, Hạ Phi không khỏi cảm khái, đại sư phụ nói quả nhiên không sai, nữ nhân thực sự là sinh vật khủng bố.
Hạ Phi, ngươi cảm thấy ta mặc bộ này thế nào?
Diệp Mộng Như xuyên qua, mặc vào, một cái màu đỏ áo đầm, hỏa hồng góc quần trên không trung xẹt qua, phi thường kinh diễm.
Hạ Phi liếc mắt nhìn, liền cúi con mắt, xấu.
Diệp Mộng Như lại đi thay đổi ngoài một cái, Hạ Phi mỗi lần cũng chỉ đưa ra một chữ đánh giá, xấu.
Bất đắc dĩ, Diệp Ngộng Như nói, nếu không ngươi giúp ta chọn một cái, liền một cái, nếu như đẹp đẽ, sau đó chúng ta liền trở về. Hạ Phi nghe vậy, mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diệp Ngộng Như, thật giống hỏi lại, ngươi nói chính là thật sự. Diệp Ngộng Như nét mặt tươi cười như hoa, đương nhiên là thật sự, nếu như mua được hợp ý, ta liền không cần đi dạo, ta mời ngài ăn cơm. Vậy ta liền cố hết sức giúp ngươi chọn một cái đi. Nói, Hạ Phi liền hướng bày đặt một loạt bài y phục đi đến, vừa đi còn một bên người thật sự nhìn, nhìn y phục lại nhìn Diệp Ngộng Như. Một lát sau khi, Hạ Phi cuối cùng cũng coi như lấy ra một cái áo đầm, ném cho Diệp Ngộng Như. Ê, liền mặc bộ này đi. Hạ Phi đạo, căn cứ ánh mắt ta nhìn ra, hẳn là tiệm này bên trong thích hợp nhất ngươi một bộ y phục. Diệp Ngộng Như tiếp được Hạ Phi ném lại đây y phục, khỏe mắt không tự chủ được quất một cái. Đang lúc này, cửa hàng người phụ trách liền đi tới, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tiên sinh, tiểu thư, bộ y phục này là chúng ta thả sai rồi, bộ y phục này nhuộm màu cùng cắt trên đều xảy ra vấn đề, không bán, chúng ta sẽ lui về, sẽ quải ở chuyện này. Diệp Ngộng Như thật sự có loại cảm giác dở khóc dở cười, quả thực không nên hy vọng Hạ Phi thưởng thức trình độ. Không ngờ Hạ Phi nhưng vung vung tay, ra hiệu công tác nhân viên nói, chúng ta muốn mua chính là bộ y phục này. Ta đã nhìn ra, nàng mặc vào sẽ rất ưa nhìn. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Diệp Ngộng Như nói, ngươi còn ngốc đứng làm gì? Nhanh đi thử xem a. Nói câu nói này thời điểm, Hạ Phi có vẻ rất tự tin, thậm chí có chút lộ liễu, điều này làm cho Diệp Ngộng Như sản sinh một tia ảo giác, phảng phất lại trở về bọn họ lần thứ nhất ở trên đường cao tốc gặp mặt một khắc đó. Khi đó Hạ Phi cũng là như thế tự tin cùng lộ liễu. Sau đó nàng đột nhiên đối thủ bên trong cái này nhìn qua rất không thế nào vào mắt y phục, sản sinh hứng thú, có thể, bộ y phục này thật sự rất thích hợp bản thân đây. Trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, liền cũng lại không ngừng được, nàng không để ý bán ra khuyên bảo, xoay người mang theo y phục liền tiến vào phòng thử quần áo. Trong cửa hàng cái khác khách hàng nhìn thấy, không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán lên. Ha ha ha, như vậy xấu y phục cũng đi thử xuyên. Chính là, chủ quán đều nói là thứ phẩm, đây là đầu óc có bị bệnh không? Ai? Bất quá tiệm này cũng quá không chịu trách nhiệm, như vậy xấu y phục cũng dám bày ra đến. Chính là, mọi người ngươi một câu ta một câu, cửa hàng người phụ trách gấp đến độ không được, nhưng là Hạ Phi nhưng thật giống như cái gì cũng không nghe thấy giống như vậy, lại đang chỗ cũ ngồi xuống. Chi? Không lâu lắm, phòng thử quần áo môn lần thứ hai kéo ra, lúc này trong cửa hàng người trên căn bản đều vây quanh ở nơi này. Diệp Ngộng Như vừa ra tới, mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái con ngươi đều sắp trợn lên rơi xuống đất. Khe nằm. Sao có thể có chuyện đó? Đẹp quá a. Sắt, ta không nhìn lầm chứ? Thực sự là tịnh mù con mắt của ta. Diệp Ngộng Như đi tới thí y kính trước, trong mắt càng cũng không tự chủ được lóe ra một vệt kinh diễm. Nàng chỉ là ôm thử một chút xem tâm thái, không nghĩ tới hiệu quả dĩ nhiên sẽ tốt như vậy. Chỉ thấy nguyên bản màu xanh lục bởi vì nhuộm màu không đều áo đầm, sâu sắc nhợt nhạt, vốn là lộn xộn, rất khó coi sắc thái, bị nàng một xuyên, mặc, tương tự sườn xám thiết kế, cái kia màu sắc bất nhất nhuộm màu, ở nàng hai cái chân dài to tôn lên dưới, dĩ nhiên trở nên dường như một bức bao hàm mở tranh sơn thủy giống như vậy nhìn, thật giống như nhìn thấy toàn bộ mùa xuân, lại thêm vào nàng Diệp Ngộng Như hoa lan trong cốc vắng giống như khí chất, như vậy một bộ y phục thật giống như chuyên môn vì nàng thiết kế. Không chỉ che khuất nàng cái mông không đủ đầy đặn tí vết, hơn nữa đưa nàng chân dài tôn lên vừa đúng, có thể nói là xảo đoạt thiên công. Diệp Ngộng Như nhìn dĩ nhiên chính mình cũng xem sững sờ, từ chưa từng thử có một bộ y phục có thể như vậy vừa vặn. Hạ Phi không đúng lúc âm thanh lại vang lên, tốt, đừng tiếp tục chiếu, bên cạnh những kia đại thuốc ngụm nước đều sắp rơi xuống đất. Nhanh lên một chút trả tiền rời đi đi, ta đói. Nguyên bản mọi người còn trầm tĩnh ở Diệp Ngộng Như mang đến chấn động bên trong. Nhưng là Hạ Phi câu này họa phong rất không đúng, rốt cục để mọi người tỉnh táo lại. Lúc này mọi người mới phát hiện, quả thật có mấy cái bụng vệ đại thúc, ngụm nước chảy ròng, nếu không là bọn họ cái bụng quá lớn, chặn lại rồi ngụm nước, nói không chắc ngụm nước thật sự trên đất nghịch chảy thành sông. Mua được một cái tốt y phục, Diệp Ngộng Như trong mắt mỉm cười, được rồi, ta đi tính tiền. Ngay vào lúc này, đông nhiên có mấy cái thể hình tráng kiện trung niên phú bà xông tới, muốn nói lại thôi. Những này phú bà tồn tại cảm thực sự là quá mạnh mẽ, Hạ Phi rất khó lơ là các nàng. Các ngươi có chuyện gì không? Cái kia, tiểu huynh đệ. Ngươi có thể hay không giúp chúng ta cũng chọn mấy bộ vừa vặn y phục, chúng ta có thể cho ngươi cố vấn phí. Vừa mới Diệp Ngộng Như xuyên, mặc, quần áo trên người thực sự quá kinh diễm. Cho tới những này phú bà đều rất muốn mượn Hạ Phi loại này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực. Các nàng mấy người này cũng không thiếu tiền, thế nhưng người đã trung niên, thể hình phát tướng. muốn mua được hợp thân phận lại mỹ lệ hào phóng ý phục nhưng là khó càng thêm khó. Hạ Phi nét mặt biểu lộ nụ cười sán lạ, ngươi vừa mới nói sẽ trả thù lao.
Đúng đúng.
Phú bà vội vã lấy ra ra túi của mình, rút ra một tấm thẻ. Đây là ta gần nhất ở ngân hàng làm hồng bao thẻ, bên trong có 10 vạn đồng, mật mã là 6 cái không, chỉ cần ngươi có thể giúp ta mấy cái chọn mấy thân vừa vặn khéo léo lại quần áo đẹp đẽ, tiền chính là ngươi. Nói nàng trực tiếp đem thẻ nhét vào Hạ Phi trong tay. Hạ Phi tiếp nhận thẻ, thu vào túi áo, con mắt ở những này phú bà trên người quét vài lần, sau đó bắt đầu đi tới tủ quần áo bên, cho các nàng bước lên y phục. Mỗi khi hắn đem một bộ quần áo để cho các nàng bên trong một cái nào đó cái, người kia liền vội vã không nhịn nổi xoay người tiến vào phòng thử quần áo. Các loại, chờ, Diệp Mộng Như kết xong món nợ trở về, liền nhìn thấy Hạ Phi bị mấy cái vóc người no đủ trung niên nữ nhân vây vào giữa, nàng lông mày nhất thời lóe ra một đạo vẻ không vui. Hạ Phi, chúng ta đi thôi. Đừng nóng nội. Ta thu rồi các nàng tiền, đến giúp các nàng chọn mấy bộ quần áo. Rất nhanh, hắn liền là này ba cái phú bà một người chọn hai bộ quần áo. Khi này ba cái phú bà từ phòng thử quần áo sau khi đi ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản ba cái nhìn qua chỉ là có chút phúc hậu trung niên gái mập người, dĩ nhiên như là hoàn toàn biến thành người khác giống, có vẻ đặc biệt ung dung hoa quý, mập mạp thể hình, trái lại làm cho các nàng có một loại quý khí quanh quẩn cảm giác. Chị! Này 10 vạn đồng tiền tiêu thật chị! Ba cái phú bà khen không dứt miệng, này thật là chúng ta đời này hoa tối chị 10 vạn đồng. Mắt thấy Hạ Phi phải đi. Mấy cái phú bà càng vô cùng không bỏ, liền vội vàng nói, tiểu huynh đệ, cho chúng ta để điện thoại được không? Sau đó chúng ta mua quần áo cái gì, đều tìm người giúp làm cái tham khảo cố vấn được không? Hạ Phi gật đầu nói, đây là giúp người làm niềm vui, hơn nữa huệ mà không uổng, quay đầu lại các ngươi cứ việc gọi điện thoại cho ta. Nói, hắn dĩ nhiên thật sự đem số điện thoại nói cho các nàng. Rời khỏi Hoàng Kim Cảng sau khi, Diệp Mộng Như lường hắn một cái nói, ngươi còn rất nhận trung lão niên phụ nữ hoan nghênh à? Đâu chỉ là trung lão niên phụ nữ, chỉ bằng mị lực của ta, cho tới 3 tuổi tiểu muội muội, cho tới 80 bà lão, sẽ không có người sẽ không thích ta. Hạ Phi nhún nhún vai, không để ý lắm địa đạo. Diệp Mộng Như nàng chủ ý là muốn chào phúng Hạ Phi, nhưng lại không nghĩ rằng da mặt của hắn sẽ như vậy dày, không những không cho là nhục, trái lại coi đây là vinh, làm thật giống chính mình đúng là đang khen hắn như thế. Thực sự là không nói gì. Chương 53, đòi nợ. Ngay vào lúc này, đi trên đường Diệp Mộng Như đồng nhiên bắt đầu nhìn bốn phía lên. Hạ Phi, ta thật giống nghe có người ở gọi. Nghe Diệp Mộng Như nói như vậy, Hạ Phi cũng liếc nhìn chung quanh, ai ở gọi ngươi? Không phải gọi ta. Không phải gọi ngươi, nào sẽ gọi ai? Chẳng lẽ còn là gọi ta hay sao? Ta ở Tấn Hải tổng cộng đều không có nhận thức mấy người. Hạ Phi lườm một cái, kéo ra chỗ điều khiển môn liền chui vào, căn bản không có giúp Diệp Mộng Như mở cửa ý tứ. Ai? Thế nào liền đi? Lý Lôi thở hổn hển. Hai tay đỡ đầu gối, đứng ở Diệp Mộng Như vừa mới xe đình địa phương. Lý Lôi, ngươi đột nhiên chạy cái gì? Lúc này có một cái 25, 26 tuổi thanh niên bồi tiếp một cái trung niên mỹ nữ đi tới. Ta mới vừa nhìn thấy hắn. Ngươi nhìn thấy ai? Thanh niên nhíu mày càng sâu, bất mãn nhìn Lý Lôi một chút, ngươi có biết hay không ngươi vừa nãy hành vi nghiêm trọng trái với kỷ luật. Theo ta cùng mẫu thân ra tới mua đồ, ngươi nhưng một cái bắt chuyện đều không đánh nhanh chân liền chạy. Ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đây. Xin lỗi, thiếu gia Lý Lỗi vô về ngực, vừa nãy chạy quá cuống lên, không nghĩ tới vẫn không có đuổi theo, cho tới có chút thở. Ta mới vừa nhìn thấy cho lão gia tử thi châm cái kia vị trẻ tuổi. Người đâu? Câu hỏi chính là tên kia trung niên phụ nhân, nghe thấy nhìn thấy bọn họ vẫn đang tìm người, nàng tự nhiên cũng rất lưu ý. Nghe vậy, Lý Lỗi nhất thời có chút bất ức, đi rồi, ta gọi hắn, hắn không nghe thấy, lái xe liền đi. Tính. Không đuổi kịp liền không đuổi kịp đi, ngược lại ngươi không phải nói hắn đã từng cùng Âu Dương gia Âu Dương Nhu tình ở một chỗ sao. Chúng ta trực tiếp đi Âu Dương gia hỏi thăm một chút liền biết rồi. Lý Lôi muốn nói lại thôi nói, ta đã đi qua Âu Dương gia biệt thự nhiều lần, mỗi lần đều là đại môn khóa chặt. Gọi điện thoại đến công ty cũng không có ai tiếp nghe. Thanh niên nói, việc này ta ngược lại là biết. Thật giống là ở Âu Dương Nhu tình lễ đính hôn sẽ trên xảy ra chuyện, Âu Dương Trấn thật giống tại chỗ hôn mê bị đưa vào bệnh viện. Trung niên phụ nhân kinh ngạc nói, có chuyện này. Đúng đấy. Ở Tấn Hải cao tầng đều truyền ra, vốn là ngày đó Âu Dương gia cũng cho chúng ta bảng gia phát ra thiệp mời, thế nhưng bởi vì gia gia nằm viện, ba mẹ các ngươi lại không có thời gian đi, vì lẽ đó. Như vậy a trung niên mỹ nữ trầm ngâm một lát sau đạo, Bàng Tuấn, Lý Lỗi, các ngươi đi hỏi thăm một chút, xem Âu Dương Trấn ở tại bệnh viện nào. Nếu như ta không có đoán sai, Âu Dương gia sở dĩ không ai, khẳng định là đi bệnh viện bồi hộ. Diệp Mộng Như, chúng ta đi chỗ nào? Đi lời còn chưa nói hết đây, điện thoại di động của nàng đống nhiên vang lên. Này! Cái gì? Được, ta lập tức hồi công ty đỡ lấy. Diệp Mộng Như cúp điện thoại, quay đầu đẩy mặt ấy náy nhìn Hạ Phi. Cái kia, Hạ Phi, ta. Xin lỗi, lần sau ta lại mời ngài ăn cơm đi. Ngươi đi làm đi. Hạ Phi không có vấn đề nói, ngược lại hắn tìm Diệp Mộng Như cũng chính là cho hết thời gian, hiện tại cũng coi như là làm hao mòn không ít thời gian, mục đích của hắn đã đạt đến. Diệp Mộng Như trái lại cảm thấy càng xấu hổ. Ta ngay ở lần này xe từ Diệp Mộng Như trên xe xuống sau khi, hắn phất tay một cái, dừng dưng như không nói, tốt, ngươi đi đi. Nơi này cách trường học rất lâu, ta hồi trường học đi xem. Sau khi nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Khoảng chừng đi về phía trước khoảng 800 mét, Hạ Phi chợt thấy phía trước ra trên một chiếc xe, ngồi một cái bóng người quen thuộc. Ồ, lại là người này. Hạ Phi trên mặt lộ ra một nụ cười, vọt thẳng đến mã giữa đường, ngăn ở chiếc xe kia ngay phía trước. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hạ Phi hét lớn một tiếng. Chi? Chiếc xe kia bị ép xe thắng gấp, bánh xe trên đất lướt qua rất dài một đạo hắc tuyến. Hạ Phi vừa muốn đi lên phía trước, đột nhiên bị từ trên xe bước xuống hai cái hắc y kính dâm nam nhân cho chặn lại rồi. Bảo vệ thủ trưởng. Hắc y kính dâm nam hổ gầm một tiếng, mắt nhìn chằm chằm như Hạ Phi áp sát. Hạ Phi nhíu nhíu mày, thân thể một bên, còn tựa như tia chớp, mang theo một đạo tàn ảnh, trực tiếp hai cái hắc y kính dâm nam bên người nhón tới. Hắn đi tới cửa sổ xe trước, tùng 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 gõ gõ cửa sổ xe, nói rằng, này, ngươi còn nợ ta tiền không có còn đây. Ngày hôm nay vừa lúc ở nơi này gặp phải, ta liền thuận tiện thảo cái nợ. Nguyên lai người này lại là đã từng cùng Hạ Phi từng có một trận chiến đấu Bàng Long. Kỳ thực, Hạ Phi mới ra hiện thời điểm, Bàng Long liền chú ý tới có người đến gần rồi, nhưng là hắn cũng không hề để ý, dù sao, phụ trách bảo vệ hắn người đều là cao thủ, rất ít sẽ có bọn họ không giải quyết được vấn đề. Nếu như bọn họ giải quyết không được, như vậy coi như hắn như thế nào đi nữa chú ý cũng không dùng, nhưng là... Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, nhưng nhìn thấy lần trước gặp được cái kia cường hãn thiếu niên. Này, chịu đòn tiền nên cho chứ? Hạ Phi cười híp mắt nói rằng, ngày hôm nay vừa vặn nhàn đến phát chán, không nghĩ tới lại có thể gặp phải ngươi. Không bằng ngươi xuống xe đến cho ta đánh một trận, ta cho ngươi đánh bảy chết thế nào? Hóa ra là ngươi a. Bàng Long trên mặt trồi lên một vệt ý cười. Hắn thật không nghĩ tới có thể ở trên con đường này đụng tới cái này kỳ dị thiếu niên, càng không có nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên sẽ như vậy chấp nhất, ngăn lại xe của mình, lại chính là, đòi nợ. Nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ xuống xe sẽ cùng Hạ Phi so tài, nhưng là hiện tại, Bàng Lao Gia Tử bệnh tình tựa hồ có nhiều lần, bởi vậy hắn vội vã đuổi đi bệnh viện xem Bàng Lao Gia Tử, thực sự không tâm tình cùng Hạ Phi giao đấu. Thế là, hắn ngăn lại đang chuẩn bị nhào lên liều mạng đại hán áo đen. Đồng thời từ trong túi tiền móc ra một xấp tiền đưa cho Hạ Phi. Hạ Phi thu rồi tiền, rất hài lòng, đối với đầy mặt mệt mỏi Bàng Long nói, ngươi sắc mặt không tốt lắm, khoảng thời gian này muốn nghỉ ngơi thật tốt mới được, không phải vậy ngươi thân thể này có thể cầm cự không được bao lâu. Ngươi gần nhất nên láo vị đau đi. Bàng Long nhất thời lại xem trọng Hạ Phi một chút, cười cợt, cảm tạ quan tâm, bất quá nhà ta còn có chút sự, lần sau nếu như có cơ hội, nhất định sẽ bồi ngươi cẩn thận đánh một trận. Hạ Phi cau mày nói, xem ra ngươi là đem ta xem là gió bên tai chứ. Liên ngươi này tố chất thân thể, cường chống đỡ xuống, nhiều nhất 2-3 ngày, tất nhiên sẽ bị bệnh, đến thời điểm. Ta sẽ chú ý. Cảm tạ. Bàng Long nhưng rất gấp, tùy ý cùng hắn bắt chuyện một tiếng, liền dục tài xế nhanh lên một chút lái xe. Hạ Phi nhíu nhíu mày, lui qua một bên, hắn nhìn một chút trong tay cái kia một xấp tiền, xa xa hô, này, nếu như ngươi bệnh không ai trị, nhớ đến chỗ cũ đi tìm ta. Chương 54. Ngươi có bệnh. Hạ Phi trở lại Âu Dương gia, còn chưa kịp vào nhà, điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hắn nhận nghe điện thoại, này. Nhưng là điện thoại lực nhưng không có người đáp lại, chỉ truyền tới ầm ĩ âm thanh, tựa hồ có rất nhiều người ở chít chít sao thế nào cãi vã. Hạ Phi nhíu nhíu mày, nhìn một chút dãy số, là Lý Đan. Hắn đang chuẩn bị hỏi lại thời điểm, điện thoại di động cái kia một đầu đống nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh đùng đùng tiếng, rõ ràng là có người bị đánh hai cái bạt tai. Sau đó Lý Đan âm thanh rốt cục truyền đến, các ngươi quá phận quá đáng, làm sao có thể đánh người nhỉ? Đánh chính là ngươi cái này tiểu kỹ nữ, mau đưa phần này thỏa thuận ký rồi, bằng không ngày hôm nay lão tử không để yên cho ngươi. Hạ Phi vừa nghe liền nổi giận. Lại có thể có người dám đánh Lý Đan. Hắn đi tới Tấn Hải thời gian không lâu, sinh hoạt hàng ngày đều là Lý Đan đang chăm sóc hắn, vì lẽ đó hắn đã bản năng coi Lý Đan là thành thân nhân tồn tại. Vì lẽ đó, hắn không nói hai lời, xông ra ngoài, đánh một chiếc xe liền thẳng đến Lý Đan vị trí công ty mà đi. Hắn dọc theo đường đi mặt tâm trầm, cũng không có cúp điện thoại, mà là vẫn đang nghe bọn hắn nói chuyện nội dung. Rất nhanh, hắn liền biết rõ đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, nhóm người kia đều không phải người bình thường, mà là Âu Dương nhà bọn họ thương trưởng cổ đông, lần này đều là đến triệt tư, bởi vì bọn họ cảm thấy vốn là bệnh không nhẹ Âu Dương Trấn, lần này té xỉu tiến vào bệnh viện, chỉ sợ là rất khó sống sót ra. Mà kế thừa Âu Dương gia gia nghiệp, nhưng là Âu Dương Nhu Tình như thế cái nữ tử yếu đuối. Nếu như nói, Âu Dương Nhu Tình có thể gả một cái tốt vị hôn phu, mượn vị hôn phu ra sức mạnh, có thể còn có thể một lần nữa tỉnh lại Âu Dương gia. Thế nhưng một mực Âu Dương Nhu Tình gả cho Hạ Phi như thế cái không có tiền không có thế, suy nghĩ còn có chút không quá bình thường sơn thôn tiểu tử. Vì lẽ đó, các cổ đông đối với Âu Dương gia tiền cảnh không phải rất lạc quan. Lại thêm vào có Diệp gia ở sau lưng rực dây mấy chuyện xấu, các cổ đông liền dồn dập tới cửa đến, yêu cầu triệt tư. Vốn là chuyện này Lý Đan là căn bản không làm chủ được, thế nhưng nàng lại không dám cho Âu Dương Nhu Tình gọi điện thoại, bởi vì vào lúc này Âu Dương Nhu Tình đang ở bệnh viện bên trong bồi Âu Dương Trấn. Vạn nhất những này cổ đông yêu cầu triệt tư tin tức chuyển tới Âu Dương Trấn trong hai, còn không chắc chắn đem lao đầu khí thành dạng gì đây, không làm được vừa mới khôi phục thân thể, lại cũng bị tức giận bệnh tình tăng thêm. Thế là, nàng không thể làm gì khác hơn là cho Hạ Phi gọi điện thoại, kết quả không nghĩ tới, những kia gia hỏa lại bắt đầu động thủ. Hạ Phi lạnh lùng đi vào công ty nhà lớn, cưỡi đi thang máy đi tới Lý Đan bình thường làm việc 2 tầng 8. Thang máy còn không có đến, liền nghe đến từng trận tiếng ồn ào từ phía trên truyền xuống. Ken một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hạ Phi không có vội vã lao ra, ánh mắt của hắn đầu tiên là ở bốn phía quét một vòng, đem những kia cổ đông thể lượng đặc thù đều vững vàng nhớ kỹ, còn phải xem rốt cục là ai cách Lý Đan gần nhất, náo động đến hung hăng nhất, nói không chắc chính là vừa nãy động thủ đánh người hôn cầu. Đều ghi nhớ sau khi, Hạ Phi mới vọt ra, đem bao vây cùng nhau mười mấy người liền phát mang đạp, lập tức va ngã trái ngã phải. Ôi! Khe nằm! Vừa nãy là ai hắn à đợi ta? Mắt bị mù a, Mã Lặc sa mạc. Cái nào con rùa đá ta? Mẹ ngươi. Lúc này, Hạ Phi đã đi tới bị vây nhốt Lý Đan trước mặt. Lý Đan vốn đang rất kiên cường, nhưng là không biết xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn thấy hắn sau khi, hết thể hoa nước nhất thời dâng lên trên, suýt chút nữa liền hoa một tiếng thống khóc lên. Hạ Phi nhìn nàng mặt, bên trái gò má hơi có chút đỏ lên, bất quá may là, không phải rất nghiêm trọng. Chỉ cần hơi hơi phun một cái, xoa bóp một cái, liền không có gì đáng ngại. Bất quá, mặc dù như thế, Hạ Phi vẫn là rất tức giận, hắn nổi giận đùng đùng hỏi, Đan tỷ, vừa nãy là cái nào không có mắt lửa chứng cầu động thủ đánh ngươi? Ngươi chỉ cho ta xem, ta đi thiến hắn. Lý Đan nghe được im cái chữ này nhất thời sợ hết hồn, tuy cơ mặt đều hồng đến bên hai. Tính, Hạ Phi, bọn họ đều là công ty cổ đông, ngươi muốn là thật sự đả thương bọn họ, sự tình trái lại xử lý không tốt. Như vậy a? Hạ Phi tuy rằng thế giới quan khác hẳn với người thường. Nhưng mà cũng không phải cái kẻ lỗ mãng, nếu Lý Đan có loại này lo lắng, hắn tự nhiên vẫn là muốn thông cảm. Thế là hắn gật đầu nói, nếu như vậy, vậy ta trước hết không yếm hắn, để bọn họ tập thể nhiều chạy mấy chuyến vê đút cờ đi. Nói, hắn bóng dáng loáng một cái, nhanh như chớp, ngón tay ở cái kia mười mấy cái cổ đông trên người một đường đâm qua khứ. Chờ hắn đâm xong sau khi, những kia cổ đông đều còn không có phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Vừa mới trô vỡ mắng người, chợt cảm thấy một trận nhịn không được niệu ý. Dồn dập xoay người đi tìm vê đút cờ đi tới. Lúc này, Hạ Phi nhưng phát hiện mình để sót một người, đó là một cái so với hắn còn tới trễ một lúc quý phụ, nhìn răng rớp, hiển nhiên cũng là muốn đến triệt tư lùi cố. Hạ Phi nhíu mày, đang chuẩn bị tiến lên cũng đâm nàng hai lần, lại bị tay mắt lanh lẹ Lý Đan một cái liền kéo. Hạ Phi, ngươi chờ một chút. Lý Đan ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng sang bậy, đây là Tấn Hải Bát Đại gia một trong cung gia nữ chủ nhân, cung vũ thần. Nàng cũng là công ty ngoại trừ Âu Dương gia ở ngoài to lớn nhất cổ đông, ngươi muốn thật sự đem nàng cũng biết tiến vào vê đút cờ, phiền phức liền lớn hơn rồi. Tính tình của nàng không phải là bình thường nóng nảy. Ngươi sớm nói a, đối phó loại này tính tình nóng nảy lão bà, ta sợ chứng nhất. Xem ta. Nói, Hạ Phi liền hướng cái kia quý phụ cung vũ thần chạy tới. Cung vũ thần nhìn qua khoảng chừng 35-36 tuổi, thân hình nhưng ngoại ý muốn có chút phát tướng dấu hiệu, một tấm chứng nóng mặt, ngũ quan thanh tú. Nếu không là da rẻ ám hoàng lỏng lẻo, nên cũng là một cái mỹ nhân. Nhưng là hiện tại, cho dù là dùng mỹ phẩm, cũng như cũ che giấu không được nàng già yếu. Này, đại tỷ, ngươi có bị bệnh không? Cái gì? Cung vũ thần nhất thời có chút không có phản ứng lại. Hạ Phi lặp lại, ta nói ngươi có bệnh. Ngươi mới có bệnh đây. Cả nhà các ngươi đều có bệnh. Cung Vũ Thần nổi giận, thực sự là suối quậy. Mới vừa lên đến liền đụng tới một người điên. Nói xong, nàng không để ý tới Hạ Phi, xoay người hướng về Lý Đan đi đến. Nhưng là Hạ Phi cũng không có dừng lại, hắn trái lại một cái chết bộ, ngăn cản Cung Vũ Thần đường đi. Người thật sự có bệnh. Chương 55, Dược. Hạ Phi. Lý Đan tiến lên trước một bước, kéo Hạ Phi tay dùng sức sau này kéo vài bước, sau đó tràn đầy hãy náy nói, xin lỗi, Cung Phu Nhân, Hạ Phi hắn là không có ác ý, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Cung Vũ Thần thấy nàng nói như vậy, tuy rằng vẫn có chút tức giận, nhưng cũng không tiếp tục phát hỏa. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Hạ Phi nhưng vẫn không thuận không dung tha, một cái đẩy ra rồi Lý Đan cánh tay nói, Đan tỷ, ngươi đừng cản ta, nàng chính là có bệnh. Cung Vũ Thần quay đầu nhìn về phía Hạ Phi, nàng bị triệt để làm tức giận. Hạ Phi nhưng hướng nàng lườm một cái nói, nhìn cái gì vậy? Ta là lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi cũng vẫn không cao hứng. Nếu không là xem ở ngươi là chúng ta Âu bạn của Dương gia mức, ta mới mặc kệ ngươi. Bất quá, ngươi nếu là Âu Dương khách nhân, ta liền ăn cái thiệt thòi tha thứ ngươi tốt. Cung Vũ Thần cảm thấy cả người cũng không tốt, ta tha thứ ngươi muội à, cái gì ngươi liền chịu thiệt? Ngươi chạy tới liền mắng ta có bệnh, ngươi còn chịu thiệt. Ta xem là chính ngươi có bị bệnh không? Bất quá, nàng còn chưa kịp mở miệng mắng lên tiếng, Hạ Phi liền nhấc lên cằm, tiếp tục nói, thân thể của ngươi là từ nửa năm trước bắt đầu phát tướng chứ. Hơn nữa, bất luận ngươi thế nào rèn luyện cũng được, tiết thực không ăn cơm cũng được, thể trọng như cũ sẽ mỗi ngày tăng cường. Hơn nữa, thân thể của ngươi sẽ cảm thấy càng ngày càng không còn chút sức lực nào, giấc ngủ càng ngày càng nát, da dẻ càng ngày càng kém, thậm chí còn bắt đầu ấu vàng, thật giống lập tức lão mười mấy tuổi. Nói tới chỗ này, Hạ Phi cố ý dừng lại một chút. Hơn nữa, ngươi mỗi ngày nửa đêm tỉnh lại thời điểm, đều sẽ phát hiện mình chảy rất nhiều nước mắt. Đáng hận nhất chính là, chồng ngươi chí ít đã có 3 tháng đều không có chạm qua ngươi. Ngươi khởi đầu thời điểm, Cung Vũ Thần vẫn là bộ mặt tức giận, nhưng là chậm rãi nhưng biến thành kinh dị, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành khiếp sợ. Làm sao ngươi biết những này? Nói mau. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có mục đích gì? Cung Vũ Thần cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, đầy mặt phòng bị nhìn chằm chằm Hạ Phi. Lý đang nghe xong Hạ Phi, trái lại thả lòng ra, bởi vì nàng nghĩ đến Hạ Phi cái kia kỹ thuật như thần y thuật, chắc chắn sẽ không ăn nói ba hoa. Thế là nàng trái lại hướng về lùi lại mấy bước, tùy ý Hạ Phi đi phát huy. Ta là Âu Dương lão đầu cháu rể, cũng là một tên thần y, nói vậy ngươi cũng nghe nói ta ở lễ đính hôn sẽ trên cho Âu Dương lão đầu châm cứu sự tình. Liền Âu Dương lão đầu năm xưa bệnh gì ta đều có thể chữa khỏi, huống hồ ngươi điểm ấy thói xấu vặt. Bệnh tình của ngươi ta liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Cho tới mục đích của ta, đương nhiên cũng rất rõ ràng, cái kia chính là xem ngươi đến cùng là Âu Dương gia khách nhân, vẫn là Âu Dương gia kẻ thù. Nếu như ngươi là khách nhân, ta tự nhiên sẽ chữa khỏi ngươi. Nếu như là kẻ thù, vậy thì xin lỗi, ngươi liền về nhà đi chậm rãi thổi khí cầu đi, chờ ngươi về đến nhà, nói không chắc phát hiện mình lại mập một vòng. Nhìn thấy Hạ Phi cái kia bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Cung Vũ Thần không xác định, nàng nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Phi, ngươi thật có thể chữa khỏi ta. Kỳ thực mặc kệ Hạ Phi có trở về hay không đáp, trong lòng nàng cũng đã có một cái quyết định. Như nàng như vậy quý phụ người, nhìn bề ngoài rất phong quang, thế nhưng có lúc nhưng lại thật sự rất đau xót. Đặc biệt là tuổi lớn dần sau khi, nếu như không thể duy trì chính mình nhắn trị, phỏng chừng nam nhân buổi tối liền không quá muốn về nhà đến rồi. Hạ Phi vừa nãy có một câu nói phi thường chuẩn, cái kia chính là chồng nàng thật sự đã tốt mấy tháng không có chạm nàng. Từ khi thân thể nàng bắt đầu phát tướng sau khi, chồng nàng khuya về nhà thời gian liền càng ngày càng muộn, số lần cũng càng ngày càng ít. Mới vừa lúc mới bắt đầu, chồng nàng còn cẩn thận từng ly từng tí một che giấu đáy mắt lơ đãng toát ra đến phiền chán, nhưng là, đến sau đó, hắn căn bản liền che giấu đều chẳng muốn che giấu. Nếu không phải là bởi vì nàng là cung gia thực tế gia chủ, chồng nàng chỉ là tới cửa con rể, chỉ sợ nàng đã sớm như cái khác đáng thương nữ nhân như thế, trực tiếp bị đuổi ra khỏi cửa. Mấy tháng nay, nàng cũng đi mỗi cái bệnh viện lớn xem qua, thậm chí chuyên bay đi đế đô bệnh viện lớn, đáng tiếc, không có một nhà bệnh viện có thể xác thực chẩn nàng bị bệnh gì. Có một ít bác sĩ thậm chí nói với nàng là thời mãn kinh đến. Tức giận nàng suýt chút nữa đem ống nhổ khấu ở cái kia lang băm trên đầu. Càng mẹ ngươi thời mãn kinh, mới 35, làm sao có khả năng liền đến thời mãn kinh. Sau đó, nàng hầu như đều muốn tuyệt vọng rồi. Nghĩ thầm ngược lại chỉ cần mình tóm chặt lấy cung gia quyền lực tài chính cùng nhân sự đại quyền, liền không sợ lao công rời khỏi. Coi như không giữ được hắn tâm, cũng có thể lưu lại hắn người. Đương nhiên, đây chỉ là vỏ đã mẻ lại sức ý nghĩ. Bây giờ, Hạ Phi đột nhiên đụng tới cho nàng một tia hy vọng, có thể nào gọi nàng không kích động. Tuy rằng, cái này gọi Hạ Phi tiểu tử, dài ra một tấm khiến người ta không dám dễ dàng tin tưởng mặt, mà lại nói thoại còn như vậy hướng về. Thế nhưng, hắn dù sao cứu sống Âu Dương Trấn, không phải sao? Nói không chắc. Nghĩ tới đây, Cung Vũ Thần một trái tim trong nháy mắt sống lên, nàng cúi đầu suy nghĩ một lúc sau khi, một mặt kiên định hỏi, ngươi thật có thể chữa khỏi ta? Đó là đương nhiên, y thuật của ta tuy rằng còn không sánh được đại sư phụ, thế nhưng từ nhỏ đại, vẫn đúng là sẽ không có ta không trị hết bệnh. Ngươi muốn điều kiện gì? Cung Vũ Thần hỏi. Hạ Phi nghe vậy nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, điều kiện? Ta không có có điều kiện a. Ta mới vừa nói, xem ngươi đến cùng là bằng hữu vẫn là kẻ thù. Cung Vũ Thần gật đầu nói, được, nếu như ngươi có thể trị hết ta bệnh, ta có thể bảo đảm, sau đó cung gia chính là Âu Dương gia to lớn nhất minh hữu. Lần này ta không chỉ không triệt tư, ta còn có thể lại xích tư 8.000 vạn tập trung vào thương trường vận doanh. Mặt khác, ta còn có thể cho cá nhân ngươi 2.000 vạn trần kim. Không thể không nói, Cung Vũ Thần nữ nhân này vẫn rất có quyết đoán, bằng không cũng không thể chủ trì cung gia lớn như vậy sản nghiệp. Vậy thì tốt. Hạ Phi gật đầu nói, đến đây đi, ta hiện tại liền chữa cho ngươi một cái. Đi chỗ nào trị? Cung Vũ Thần sửng sốt một chút, nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện có thể trị bệnh nơi. Nàng nhất thời lòng nghi ngờ Hạ Phi vừa mới là ở bắt nàng làm cho cười, khuôn mặt đột nhiên lạnh mấy phần. Đương nhiên liền ở đây chị A, ngươi muốn đi đâu nhi? Liền nơi này. Cung Vũ Thần khuôn mặt càng lạnh hơn, liên thanh âm đều mang tới rõ ràng không thích. Đó là đương nhiên. Hạ Phi bất động thanh sắc nói, giúp ngươi trị bệnh này, cũng là 10 phút sự, ngươi còn muốn đi đâu? Ta có thể không có thời gian cùng ngươi chạy loạn. Được, liền nơi này. Cung Vũ Thần dù bận vẫn nhàn nhìn Hạ Phi. Nàng ngược lại muốn xem tiểu tử này có thể chơi ra cái gì quỷ trò gian. Hạ Phi như biến ma thuật như thế, tay khẽ vùng, cũng không biết từ chỗ nào móc ra một cái tinh xảo bình sứ, hắn mở ra nhuyễn mục nhét, nhẹ nhàng đổ ra một cái anh đào lớn nhỏ màu nâu viên thuốc, đưa cho Cung Vũ Thần nói, trước tiên đem dược ăn. Tiếp nhận dược, Cung Vũ Thần nghi ngờ nói, này thuốc gì? Có thể tùy tiện ăn vậy sao? Gọi ngươi ăn ngươi liền ăn, thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Nói. Hạ Phi đâm một cái nàng chịu khớp xương. Cung Vũ Thần liền phát hiện nàng tay dĩ nhiên không bị khống chế mang tới lên, sau đó đem lòng bàn tay viên thuốc đưa vào trong miệng, chờ nàng một lần nữa khống chế tay của chính mình chịu thời, cái kia viên thuốc đã sớm bị nàng nuốt xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Cung Vũ Thần sắc mặt kỳ biến, nàng hầu như nhận định Hạ Phi là chơi nàng. Chương 56, thoát thai hoàn cốt. Khốn nạn, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Cung Vũ Thần đầy mặt vẻ giận dữ, lớn tiếng quát hỏi. Hạ Phi không hiểu ra sao, ta giúp ngươi uống thuốc mà thôi, động tác của ngươi quá chậm, ta làm sao có thời giờ cùng ngươi chậm rãi háo. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi, ta muốn. A Cung Vũ Thần còn chưa kịp nói xong, nàng bụng dưới liền truyền đến một trận quặn đau, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế như thế. Nàng không thể làm gì khác hơn là hung tợn chừng Hạ Phi một chút, ngươi cho ta ở chỗ này chờ, chỗ ấy đều không cho đi. Nói xong, nàng liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phòng rửa tay chạy đi. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng không? Hạ Phi bĩu môi, ta cho ngươi uống thuốc, ngươi còn không có trả tiền đây. Đợi lát nữa đừng quỵt nợ. Mãi đến tận Cung Vũ Thần đã hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt, Hạ Phi mới nhún vai một cái, một lần nữa đi tới Lý Đan bên người. Lý Đan lo lắng hỏi, Hạ Phi, nàng thật sự không có sao chứ? Hạ Phi xú thì nói, nàng có thể có chuyện gì? Ăn ta dược, muốn có việc cũng không thể. Lý Đan ngẩng đầu nhìn mắt phòng rửa tay phương hướng, lại nhìn Hạ Phi một chút. Cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Tuy rằng Hạ Phi cá tính là kỳ quái điểm, thế nhưng làm việc chúng quy vẫn là đáng tin. Sau 10 phút, Cung Vũ Thần vòng vo từ phòng rửa tay ra, nhìn Hạ Phi một chút, đầy mặt hận nộ vẻ. Lúc này Cung Vũ Thần, toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm, cả người lại như là mới vừa trong nước mới vớt ra như thế, trong lúc đi, trong không khí đều sẽ lưu lại một luồng nhàn nhạt mùi hôi thối, nàng cả người đều giống như gầy đi trông thấy, nguyên bản rất vừa vặn y phục. Hiện tại nhưng như là vải rách như thế túi ở trên người, may là mồ hôi ướt, nếu không thì, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ hạ xuống. Lý Đan đi tới nói, Cung Phu Nhân, chúng ta nơi này có phòng rửa mặt, nếu không ngài trước tiên đi rửa mặt một cái. Cung Vũ Thần thật sâu nhìn Hạ Phi một chút, lại ngửi một cái trên người mình mùi lạ, cuối cùng quyết định trước tiên đi tẩy một cái, trở lại tìm tiểu tử này tính sổ. Lý Đan mãi đến tận Cung Vũ Thần đi rồi, mới sốt ruột nói, Hạ Phi, này xảy ra chuyện gì? Tại sao Cung Phu Nhân xem ra thật giống hư thoát như thế? Đối mặt Lý Đan vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Phi sờ sờ mũi, khạc tiếng, ta quên nàng chỉ có thể chịu đựng nửa viên dược hiệu. Bất quá cũng không liên quan, coi như là giúp nàng giảm béo rồi. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho Lý Đan, kỳ thực hắn là cố ý cho Cung Vũ Thần một chút giáo huấn. Ở Âu Dương gia nguy nan thời khắc, đến đây bỏ đá xuống giếng người, tự nhiên nên tiếp thu một chút giáo huấn. Lại qua mấy phút, rửa mặt thích đáng cung vũ thần rốt cục ra hết thể nhìn thấy nàng người, hầu như tất cả đều kinh ngạc há to miệng đi. Nếu như không phải tận mắt thấy, nhất định sẽ không có người tin tưởng, ngắn ngủi 10 phút bên trong, cung vũ thần có thể phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Cung vũ thần thỏa mãn nhìn mình trong gương, một thân hỏa hồng sườn xám chăm chú bao bọc nàng lồi lõm co hưng thú thân hình, nguyên bản ám hoàng lỏng lẻo da rẻ, lúc này đã kinh biến đến mức căng mịn mà trắng mịn. Trời ạ! Sao có thể có chuyện đó? Đây thực sự là quá chấn động. Bốn phía liên tiếp tiếng than thở, không dứt bên tai. Giờ khắc này cung vũ thần hoàn toàn không phải trước cái kia mập mạp hoàng kiềm bà, mà là biến thành một cái nắm giữ hơn 30 tuổi thành thục khí chất, 20 mấy tuổi ngạo nhân vóc người, cùng với 18 tuổi căng mịn da thịt đại mỹ nhân, trong lúc vung tay nhấc chân đều là tràn đầy ý nhị, vô cùng hấp dẫn người. Này! Bệnh ta đã chữa cho ngươi tốt. Hạ Phi đi tới cung vũ thần trước mặt, rất không khách khí nhắc nhở, đừng quên chính ngươi hứa hẹn. Cảm tạ ngươi, tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là cái thần y ỉa. Cung vũ thần trên mặt mang theo khéo léo cười, âm thanh hơi run, nhìn Hạ Phi hoàn toàn không có lúc trước hận nộ vẻ. Hạ Phi đem quay đầu đi, không chút nào mua món nợ, ít nịnh hót. Ta không phải là loại kia tùy tiện vài câu nịnh nọt sẽ quên hết tất cả nam nhân. Cung vũ thần nhưng không một chút nào cảm thấy tức giận, trái lại cảm thấy Hạ Phi loại này thần kỳ người, liền nên có cá tính như vậy. Nàng trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số, này, phòng tài vụ sao, để Dương Tổng dám nghe điện thoại. Lão Dương A. Ngươi giúp ta chuyển 8.000 vạn đến Âu Dương gia phong phú thương trường trong chương mục. Đúng, ngươi không có nghe lầm, ta dự định tiến một bước sâu sắc thêm cung gia cùng Âu Dương gia hợp tác. Mặt khác, ngươi sẽ giúp ta chuyển 2.000 vạn đến một cái khác tài khoản. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút, xoay người hỏi Hạ Phi nói, tiểu huynh đệ, ngươi chướng hảo là bao nhiêu? Hạ Phi yên lặng, thật lâu mới nói, ta không có chướng hảo. Ngươi trực tiếp kiếm được phong phú thương trường trong chương mục tốt. Ta phải bỏ tiền thời điểm. Trực tiếp tìm Âu Dương tỷ tỷ muốn. Cung vũ thần tuy rằng cảm thấy hiện tại xã hội này lại còn có hay không chướng hào người có chút kỳ quái, thế nhưng nàng ngược lại cũng sảng khoái, trực tiếp để Dương Tổng giám đem một ức đều đánh tới phong phú thương trường tài khoản bên trong. Hạ Phi thỏa mãn gật gù, người nữ nhân này cũng không tệ lắm, làm việc rất thoải mái nhanh, ta yêu thích. Tốt. Cung vũ thần không chỉ khôi phục vóc người, cũng khôi phục tự tin, nàng yên nhiên cười nói, ta cũng rất yêu thích người loại này có bản lĩnh người đàn ông nhỏ bé. Không bằng tỷ tỷ ta ngưng lao công, gả cho ngươi chứ. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ta yêu thích chính là tính cách của ngươi, lại không phải ngươi người. Hạ Phi bĩu môi nói, bất quá ngươi cái kia bất lương lão công xác thực có thể bỏ rơi. Cung vũ thần không chút nào cho rằng nỗ, nàng đối với cái này Hạ Phi thực sự là cảm thấy rất hứng thú. Nàng đối với Lý Đan nói, Lý trợ lý, các loại, chờ, qua mấy ngày, ta sẽ phái người đại biểu ta qua tới tham gia hội đồng quản trị nghị. Toàn lực chống đỡ Âu Dương gia mỗi cái hạng quyết nghị. Ngày hôm nay ta còn có chút sự, liền không quấy rầy. Lý Đan nhất thời có một ít kích động lên, có thể đạt được cung vũ thần chống đỡ. Như vậy Âu Dương Nhu Tình ở hội đồng quản trị có thể nói là vững như Thái Sơn. Coi như cái khác hết thể tiểu cổ đông toàn bộ triệt tư lùi cố, cũng rất khó đối với phong phú thương trường tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì theo cung vũ thần thêm vào tập trung vào, Âu Dương gia cùng cung gia chiếm đoạt cổ quyền tỷ trọng đã vượt qua 70%. Cũng là mang ý nghĩa, nàng không cần tiếp tục phải xem những kia tiểu cổ đông sắc mặt. Ngay vào lúc này, cái kia mười mấy cái đi nhà cầu tiểu các cổ đông rốt cục trở về, bất quá cũng là từng cái mặt có món ăn, suy yếu không được, hơn nữa đều cảm thấy cổ họng nhanh bốc khói. Vừa nãy cái kia nửa giờ, bọn họ hầu như đứng ở trong nhà cầu đều không thể đi ra, mới vừa niệu xong ngâm vào niệu, còn không có kéo lên khóa kéo đây, lập tức lại có niệu ý. Khá lắm, trước mắt này giàn vặt, đem bọn họ triệt để cho niệu hư thoát. Nhìn thấy bọn họ ra, Hạ Phi cười híp mắt bưng lên trên bàn một chén trà, hô, mọi người đều niệu xong chưa? Đến, niệu xong liền đến uống chén trà đi. Vừa nghe được trà chữ này, tất cả mọi người cũng không nhịn được run cầm cập một cái. Khe nằm. Một luồng niệu ý lần thứ hai không nhịn được dâng trào mà đến, có tới 7, 8 người, lần thứ hai nhiều môn mà ra, hướng về vê đút cờ chạy đi. Còn lại mấy cái tố chất thân thể tốt hơn, nhưng là nhịn xuống niệu ý. Thế nhưng coi như là bọn họ cổ họng như thế nào đi nữa bốc khói, coi như là đánh chết bọn họ cũng không dám uống trà. Chương 57, hóa ra là ngươi. Còn lại những này tiểu các cổ đông, hiện tại trên căn bản cũng đã rõ ràng, khẳng định là Hạ Phi ở trên người bọn họ động tay động chân. Tuy rằng bọn họ không biết Hạ Phi là làm thế nào nhiều, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, liên tục nửa giờ niệu liên tục chuyện như vậy thực sự quá khủng bố. Bởi vậy, bọn họ chỉ được lắm cái dồn dập lại đây túi đầu chịu thua. Trong bọn họ, có mấy người biểu thị chính mình chỉ là chịu Diệp gia xúi dục, có mấy người thì biểu thị là bị người của Diệp gia dụ dỗ, lòng tham nhất thời. Bất quá, cuối cùng ở không phải chủ lưu, không phải chứ danh thần y Hạ Phi thuốc liệu thần công trị liệu dưới, bọn họ tất cả đều ý thức được tật xấu của chính mình. Cuối cùng, bọn họ tại người tâm trải qua một phen gột rửa sau khi, nội tâm được thăng hoa, cũng thành tâm thành ý xin thể, nhất định sẽ cải chính những này tật xấu. Hạ Phi nghe xong bọn họ biểu lộ sau khi, biểu thị phi thường hài lòng. Bất quá, hắn bỗng nhiên vang lên một chuyện, lạnh lùng thốt, vừa nãy là ai đánh Đan tỷ mấy cái bạc hai. Chính mình đứng ra. Mười mấy cái tiểu các cổ đông hai mặt nhìn nhau, cũng không dám đứng ra, chỉ là thuốc liệu đã đủ bọn họ nhận, vạn nhất thừa nhận đánh người, còn chưa chắc chắn có cái gì càng kinh khủng thủ đoạn đang đợi bọn họ đây. Không nói cũng được, các ngươi chờ xem, một lúc lại cùng đi liệu làn sóng thứ hai. Vừa nghe được cùng đi liệu mấy chữ này, nhất thời tất cả mọi người đều giác không được, lập tức liền có người tố giác, là một cái họ Vương tiểu cổ đông làm ra. Thế là, Hạ Phi đem hắn xách ra, vốn là nghị kỹ tốt giáo huấn một chút hắn, bất quá nhìn thấy hắn một bộ khổ qua mặt, sống dở chết dở dáng vẻ, nhất thời không có hứng thú, ngươi tự mình đánh mình 10 cái bạc hai, nếu có thể nghe được vang. Vang không ngươi phải chết chắc. Vâng vâng vâng. Họ Vương tiểu cổ đông mau mau đùng 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 một cái đập chính mình hơn 10 cái bạc hai, hơn nữa không một câu oán hận nào, trong lòng còn có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn càng là chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, tự mình tắt mình bạc hai, đều có thể phiến như thế rất vui mừng. Chờ hắn sau khi đánh xong, Hạ Phi tiếp tục nói, Diệp gia chỉ có điều là thu sau châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày, đặc biệt là Diệp Thiên cái kia Diệp đại người xấu, ta sớm muộn muốn thu thập hắn. Nếu như các ngươi muốn cùng Diệp gia đi, vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ một cái các ngươi tương lai. Đương nhiên, ta là tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi, dù sao đây là bình thường hoạt động thương nghiệp. Hết thảy tiểu các cổ đông đều thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ngươi không ngăn trở vậy thì tốt nhất, Diệp gia dù sao cũng là cái quái vật khổng lồ, bọn họ bình thường cũng không dám đắc tội. Nhưng mà, lúc này, Hạ Phi nhưng tiếp tục nói, đương nhiên, sau đó các ngươi nếu như được cái gì tật xấu, tỉ như ngâm vào niệu niệu nửa giờ, hoặc là một đường tiểu ra máu cái gì. Tuy nhiên đừng tìm đến ta giúp các ngươi trị, ta sẽ không giúp các ngươi trị. Ta Hạ Phi từ trước đến giờ đều là ân oán rõ ràng. Nghe đến đó, hết thảy tiểu cổ đông đều là mặt như màu đất, ngươi muội à, niệu nửa giờ niệu, bọn họ cũng đã sắp hư nhược rồi, này muốn thực sự là niệu nửa giờ huyết. Vậy còn có mệnh sao? Cái này Hạ Phi thực sự quá khủng bố. Ma túy, trước là ai nói cái này Hạ Phi là cái dế nhúi thôn tháo? Là ai nói Âu Dương Nhu tình gả cho hắn sau khi, Âu Dương gia nhất định sẽ đổ? Khe nằm, thực sự là ngày cầu. Liên Hạ Phi loại thủ đoạn này, Âu Dương gia làm sao có khả năng đổ đi? Coi như Âu Dương gia muốn đổ, những kia trong bóng tối mưu đồ Âu Dương gia người, chỉ sợ cũng đã trước tiên tiểu ra máu mà chết. Nghĩ tới đây, bọn họ nhất thời run rẩy dùng mình một cái. Đến lúc bọn họ tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ sau khi rời đi, Lý Đan mới không nhịn được cười nói, Hạ Phi, ngươi thật là đủ xấu, lúc này đem bọn họ sợ đến quá chừng. Ai nói ta là hù dọa bọn họ? Ta nói chính là thật sự. Hạ Phi nhưng đường hoàng gia dáng địa đạo, những này mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng người xấu nếu như bị bệnh, ta tuyệt đối sẽ không giúp bọn họ trị. Lý Đan. Xử lý tốt chuyện của công ty sau khi, Lý Đan cùng Hạ Phi quyết định đi bệnh viện nhìn Âu Dương Trấn. Thuận tiện thay một cái Âu Dương Nhu tỉnh, để nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt. Mới vừa xuống lầu, liền nhìn thấy từ đằng xa chạy tới vài tên khôi ngô đại hán, một bên chạy còn một bên gọi, mượn qua. Mượn qua. Cảm tạ. Mượn qua. Hạ Phi đệ nhất trực giác chính là những này đại hán vạm vỡ là hướng về hắn đến, thế là, vội vã đưa tay đem Lý Đan kéo qua một bên. Mượn qua. Ta đã đem đường đều cho các ngươi mượn, này đều để qua một bên, các ngươi còn dự định hướng về chỗ nào xuyên cái nào. Hạ Phi ngữ khí khó chịu địa đạo. Cái kia. Tiên sinh, xấu hổ. Ngươi được, mạng muội quấy rối, ta tên Bằng Tuấn, chúng ta là chuyên môn tìm ngươi. Tìm ta. Hạ Phi đưa tay chỉ lỗ mũi mình, nghi ngờ nói, ngươi lừa người khác chứ gì. Ta căn bản không quen biết ngươi, ngươi tìm ta làm gì. Lý Lỗi từ Bằng Tuấn phía sau đứng dậy nói, tiên sinh ngươi được, còn ký ta à. Chính là lần trước ở ven đường, ngươi hỗ trợ châm cứu cứu bảng lao ra từ lần đó. Hả? Là ngươi à? Hạ Phi nhìn Lý Lỗi một chút, đống nhiên tỉnh ngộ, hỏi, thế nào? Lần trước ông lão kia tình huống thế nào rồi? Khôi phục sao? Lý Lỗi trên mặt bay lên vẻ lúng túng. Bàng Tuấn cũng trầm mặc một hồi, sau khi nói với Hạ Phi, chúng ta ngày hôm nay tìm ngài, chính là liên quan với lao gia tử nhà ta sự. Phụ thân ta Bàng Long muốn cùng ngài gặp mặt, không biết ngài mới không tiện, có thể hay không mượn một bước nói chuyện.
Sau khi nghe xong, Hạ Phi quay đầu nhìn Lý Đan một chút, gật gật đầu, sau đó cùng những người này lên một chiếc màu đen Audi. Sau nửa giờ, Bàng ra nhà cũ. Bàng Long nhìn thuộc hạ mang về người, đột nhiên nở nụ cười, hắn cảm giác thế giới này thật sự rất nhỏ. Thật không nghĩ tới a, ta một lòng muốn tìm người, lại trước mặt bỏ qua nhiều lần. Ồ, hóa ra là ngươi tìm a. Hạ Phi cũng rất kinh ngạc, ngày hôm nay ở trên đường, ta cùng ngươi nói lời còn chưa nói hết đây, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Hiện tại lại đột nhiên tới tìm ta, chẳng lẽ là ngươi ngứa người ngứa muốn ăn đòn? Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều há hốc mồm, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, thế nào đều không nghĩ tới, lại có thể có người dám như thế đối với Bàng Long nói chuyện. Còn ngứa người ngứa muốn ăn đòn. Mọi người dầm một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm mắng, rời ạ, tiểu tử ngươi biết là cùng ai nói chuyện sao? Đây chính là quân khu đại thủ trưởng. Trong tỉnh người đứng đầu đều phải cho bảy phần mặt mũi đây. Bàng Long nhưng là chút nào đều không cho rằng nỗ, trái lại đầy mặt nụ cười nói, ha ha ha. Sau đó có cơ hội nhất định phải lại ngươi cùng đánh mấy chiếc. Nhưng mà, ngày hôm nay ta mời ngươi tới, nhưng là vì chuyện khác. Cũng là, chẳng lẽ là ngươi sớm phát bệnh? Hạ Phi còn nhớ trước đã từng nhìn ra thân thể hắn có tật xấu, còn nhắc nhở qua hắn, để hắn đi chỗ cũ tìm chính mình. Hắn đối với Bàng Long ấn tượng cũng khá, chỉ là không có quyền nợ. Cũng không phải, thân thể của ta tạm thời còn chịu đựng được. Bàng Long thở dài một hơi đạo, lần này chủ yếu là muốn mời ngươi hỗ trợ nhìn lao ra từ nhà ta. Lần trước ngươi cứu hắn sau khi, tuy rằng đưa đến bệnh viện, thế nhưng đệ nhất bệnh viện Lý giáo sư nhưng lo lắng muốn người phụ trách, không dám tiếp tục thi cứu, làm lỡ không ít thời gian. Hạ Phi nhíu mày, thầm nghĩ trong thành này bác sĩ là xảy ra chuyện gì? Thế nào đều thành này đức hạnh? Đi thôi, trước tiên mang ta đi nhìn lao đầu lại nói. Chương 58, bất ngờ bắt cóc. Hạ Phi liền theo bọn họ đến rồi bệnh viện. Bàng lao tiên sinh vốn là đến chính là từ nhỏ bệnh cũ tái phát, thêm cao tuổi quá to lớn. Vì lẽ đó, lúc đó Hạ Phi xuất thủ cứu giúp sau, tuy nhưng đã để lao ra tử thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cho Bàng lao tiên sinh xem bệnh bác sĩ, bởi sợ sệt gánh chịu trách nhiệm, vì lẽ đó vẫn không dám lấy tiến một bước chuyện sai lầm, lúc này mới dẫn đến lao nhân ra bệnh tình vẫn không có cái gì khởi sắc. Bàng Long trước rất tức giận, chất vấn bác sĩ, thế nhưng thầy thuốc kia nhưng ngụy biện nói, giúp Bàng lao ra tử thi châm chính là cao nhân. Bình thường bác sĩ không dám sảng bậy, vì lẽ đó vẫn là nghĩ biện pháp tìm tới vị kia thi châm người, mới có thể trị hết lao ra từ bệnh. Vì lẽ đó, Bàng gia người không thể không tìm kiếm khắp nơi Hạ Phi tâm tích. Khéo lánh khoảng thời gian này Âu Dương gia cũng nhiều lần có chuyện, cho tới vẫn không thể liên lạc với Hạ Phi. Cho tới hôm nay, mới xem như là ở Âu Dương gia tập đoàn cao ốc phía dưới, đem Hạ Phi vây chặt. Hạ Phi đi tới trước giường bệnh, nhẹ nhàng lật qua lật lại Bàng lao ra từ mí mắt, lại nhìn một chút hắn bờ lưỡi. Trong lòng đã nắm chắc. Bàng Long liền vội vàng hỏi, thế nào? Bàng Long cũng không bởi vì Hạ Phi tuổi còn nhỏ liền xem thường đối phương, ngược lại, hắn rất kính trọng Hạ Phi. Dù sao vừa đến Hạ Phi thân thủ hắn là tận mắt chứng kiến qua, người bình thường tuyệt đối không thể đem hắn cái này trong quân tướng giả đánh răng rơi đầy đất. Thứ hai, Hạ Phi đã từng cứu lao ra tử một lần, dựa theo lý lỗi ngày đó lời giải thích, nếu như không phải Hạ Phi đúng lúc xuất hiện, chỉ sợ hiện tại đã cho lão gia tử làm qua tang sự. Huống chi hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Hạ Phi trên người. Hắn lo lắng nhất, chính là Hạ Phi cũng nói lao ra tử không có cứu, vậy thì thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Bất quá, may là, Hạ Phi chỉ là sờ sờ mũi, nói rằng, lao đầu bệnh tình cũng không tính nghiêm trọng, còn có cứu. Bàng Long nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, thân thể rất thẳng lên, hắn kích động hỏi, cần muốn chúng ta làm cái gì phối hợp? Người cứ việc nói. Hạ Phi nói, lão đầu hiện tại chủ yếu tình hình là thân thể nội tình quá kém, không chống cự nổi loại cỡ lớn giải phẫu tiêu hao. Nói vậy cái này cũng là bệnh viện bác sĩ dùng để từ chối trách nhiệm cớ. Không sai, Lý giáo sư bọn họ chính là nói như vậy. Hạ Phi gật đầu nói, vì lẽ đó, hiện tại chủ yếu nhất bước thứ nhất, chính là giúp lão đầu trước tiên đem thân thể cấp dưỡng lên. Hừm, đều theo lời ngươi nói làm. Bàng Long không chút do dự mà nói. Ý của ngươi là để cho ta tới cho lão đầu chữa bệnh. Hạ Phi nghiêm túc nhìn Bàng Long. Bàng Long đầy mặt khẩn cầu, ta tin tưởng y thuật của ngươi, nhất định có thể làm được, cho dù không làm được. Chúng ta cũng chắc chắn sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nói, Bàng Long không nhịn được quay đầu nhìn nằm ở trên giường bệnh mê man Bàng lao gia tử. Trên mặt hắn tuy rằng không có vẻ mặt gì, nhưng là Hạ Phi nhưng có thể cảm giác được hắn cái kia phần làm người tử tâm tình. Được. Ta đáp ứng rồi. Bất quá Hạ Phi nhìn Bàng Long một chút, chúng ta trước tiên đem chữa bệnh Trần Kim đàm luận tốt. Bàng Long nghĩ như nói, ngươi cứ mở miệng. Chỉ cần chúng ta Bàng gia có thể làm được đến, tuyệt không hai lời.
dù cho là táng gia bại sản, cũng sẽ không tiếc. Xét thấy lao đầu thân thể điều kiện, này tất nhiên là một cái dài hạn quá trình, về phần trị tốt sau đó rốt cuộc muốn thu bao nhiêu tiền, tạm thời ta còn không xác định, bất quá phỏng chứng ít nhất muốn 2-3 ngàn đồng tiền mới được. Đương nhiên, trị liệu cùng dùng dược là tách ra, chính các ngươi mua dược, không tính ở ta trận kim bên trong, giả như cần ta cung cấp thuốc, các ngươi liền cần mặt khác trả tiền. Bàng Long sửng sốt một chút, coi chính mình nghe lầm, lại hỏi một câu, ngươi mới vừa nói ít nhất muốn bao nhiêu tiền? 2-3 ngàn đồng tiền. Hạ Phi lườm hắn một cái đạo, thế nào, ngươi hiểm quý a? Không có, không có. Bàng Long dở khóc dở cười, hắn thầm nói, ta làm sao có khả năng hiểm quý? Đừng nói là 2-3 ngàn, coi như là 2-3 ngàn vạn đều là tiện nghi không thể bớt nữa. Có lão gia tử như thế một viên định hải thần châm ở, Bàng gia địa vị sẽ càng vững chắc, không nói những cái khác, lão gia tử nếu như có thể lại sống thêm cái 3 năm dưới, cái kia Bàng gia có thể được, lại há lại là chỉ là một chút tiền tài có thể sánh được. Bàng Long thực sự là chưa hề nghĩ tới, 2-3 ngàn đồng tiền, liền có thể đem lão gia tử cứu trở về. Kỳ thực đừng nói hắn không tin, phàm là có chút thưởng thức người bình thường, sẽ không ai tin tưởng cả. 2-3 ngàn có thể làm gì? Cũng không đủ bệnh viện đặc hộ phòng bệnh ở một đêm chi phí. Hạ Phi nhưng thật giống như hồn nhiên không có phát hiện, tiếp tục nói, nếu muốn để cho ta tới cho lão đầu chữa bệnh, các ngươi phải nghe ta. Vạn nhất ta nói cái gì các ngươi không nghe, ta nhưng là tiện tay hất tay rời đi. Hành! Đều nghe lời ngươi. Ai dám không nghe lời ngươi, ta bắn chết hắn. Bàng Long đáp ứng một tiếng. Còn có, ta bình thường không thể mỗi ngày bảo vệ lão đầu này, trong tình huống bình thường, ta sẽ mỗi ngày đến nhìn hắn một lần, cho hắn buộc thứ châm, nếu như hắn không có cái gì biến hóa đặc biệt, các ngươi không nên tới phiền ta. Đương nhiên, nếu như lão đầu xuất hiện đột phát bệnh trạng liền ngoài nói. Hạ Phi bô bô còn nói một đống. Bàng Long nghe xong trên căn bản đã không nói gì nhưng đối với. Hắn chỉ có thể cảm thán một câu, đứa nhỏ này tuy rằng giỡn so với, bất quá cũng thật là có cá tính a. Làm Hạ Phi sau khi rời bệnh viện, ngồi Bàng Tuấn xe trở lại biệt thự sau khi, nhưng ngoài ý muốn phát hiện bên trong biệt thự ít có đèn đuốc sáng choang. Hắn có chút kỳ quái, theo lý thuyết lúc này Âu Dương Nhu tình mệt mỏi một ngày, nên đã trở về ngủ, thế nào sẽ đem tất cả đăng đều mở ra. Hắn vừa đi vào, liền phát hiện, hóa ra là đến khách nhân. Hơn nữa là hắn nhận thức khách nhân, thủ phủ Tiền Đa Đa. Ồ, Tiền lão đầu ngươi thế nào sẽ ở chỗ này? Hạ Phi không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Tiền Đa Đa, cảm giác có chút khó mà tin nổi. Hạ Phi, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, đánh điện thoại của ngươi thế nào cũng không gọi được. Âu Dương Nhu Tình ở một bên đạo, Tiền Oánh bị người bắt cóc. Bắt cóc? Hạ Phi không khỏi sửng sốt một chút. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện không biết lúc nào không có điện tự động đóng cơ. Đúng đấy, xế chiều hôm nay Tiền Thúc nhận được tin tức, Tiền Oánh bị bắt cóc. Đối phương chỉ rõ muốn một mình ngươi đi gặp cứu nàng. Nói tới đây, Âu Dương Nhu Tình sắc mặt trầm trầm. Tiền Đa Đa tấm kia mặt phì nộn cũng hầu như trầm thu được thủy đến. Hạ Phi cau mày nói, biết là ai làm ra sao? Không biết, nếu điểm danh cho ngươi đi, nói rõ khẳng định có liên hệ với ngươi, ở này Tấn Hải Thị, có thể cùng ngươi kéo lên ân oán, đồng thời có gan bắt cóc người, không ngoài chính là cái kia mấy cái. Hoặc là Diệp Tiên, hoặc là Triệu Gia người. Địa chỉ ở nơi nào? Ta đi tìm hắn. Đối mặt Hạ Phi cái kia đầy mắt chân thành, Tiền Đa Đa trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình một cái, con gái của chính mình hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn nhẫn tâm không có dành cho nàng quá nhiều yêu mến. Thế nhưng Hạ Phi cái này vừa mới đi tới thành thị không có mấy ngày sơn thôn thiếu niên, nhưng đồng ý liều lĩnh đi cứu nàng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra hắn cái này thủ phủ cùng Hạ Phi trong lúc đó làm người chênh lệch. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Hạ Phi có thể đủ tất cả thân mà lùi. Địa điểm là ở Tấn Hải vùng ngoại thành, tây khu Trường Âm đường một nhà bỏ đi nhà xưởng bên trong. Hạ Phi gật gù, sợ Tiền Đa Đa bả vai nói, được rồi, Tiền lão đầu, việc này liền giao cho ta đi. Ngươi cũng đừng theo mù bận tâm. Chờ ta đem Tiền Oánh mang sau khi trở về, ngươi cẩn thận an ủi một chút nàng là được. Nói xong, hắn đỡ lấy đã bắt qua Âu Dương Nhu Tình trước mặt này chuỗi chìa khóa xe, ra cửa.